Chương 34, chúng rượu xem 2, chương 34, chúng rượu xem 2, bảy quỷ càng thêm phẫn nộ, nhưng vẫn hết đường xoay sở. Đành phải lại đi tìm hỏa kế kia thử một chút. Đạo trưởng hoài nghi hắn nói hoang. Nói láo ngược cũng chưa chắc, họ Tào khôn khéo, chắc hẳn không sẽ tiết lộ hành tung. Nhưng hỏa kế kia rất xảo quyệt, chưa hẳn thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng chúng ta hỏi rất nhiều lần, hắn cũng không thấu nửa chút ý tứ. Vậy thì biến thành người khác đến hỏi. Tiền đường ban đêm từ trước đến nay không chịu cô đơn. Thuyền hoa bên trên ca múa không ngớt, nhà ngói bên trong tươi sáng suốt đêm. Về phần đêm người về say chết trong sông, càng là tư không quen thấy. Nhưng vừa vào tháng 8, tất cả vui thích liền im bặt mà dừng. Mọi người đều dường như đông trùng ngủ đông phục ra bên trong, chỉ sợ kinh động đến lên tới nhân gian quật lung thành sứ giả. Cho nên cho dù hộ hộ lầu nhỏ chặt chẽ tương liên, cũng đều dường như đảo hoang vắng vẻ im ắng. Giấy đông trải, hỏa kế không nín được đi tiểu đêm. Trưởng quỹ không tại, hắn tùy tiện trưởng lên ngọn đèn, cửa sổ có gió xông vào đến, xuýt lên bấc đèn như đậu nảy nót, lung lay cả phòng người giấy hình bóng lay động. Hắn giữ lại đèn, bản thân quen thuộc tìm tòi hướng xung làm khố phòng hậu thất, tiện tay đẩy ra cản đường giấy đầu người, mở ra sau khi cửa. Buổi chiều sương mù dày đặc, bị mặt trăng nhiễm đến trắng bệnh, giống như là quá đục ngầu sóng nước. Ngõ nhỏ là sông, cánh cửa chính là bờ. Hắn xóa chân đứng tại trên bờ, không có bắt đầu đổ nước, đánh trước phân chấn. Ướt lạnh gió tự sau hai thổi tới, lướt qua cái cổ. Dòng sông thoáng chốc biến chảy xiết. Tiếp lấy, có loài chó gầm nhẹ tại bốn phía vang lên. Trong sương mù trồi lên một cái hình dáng mơ hồ. Tội dân Tào Lợi là, gan dám miệt thị phát chỉ, ta phụng uy đức pháp vương chi lệnh, tới đây bắt người hồn phách, khiến cho ngươi vĩnh rơi quật lung thành. Vĩnh rơi quật lung thành. Thanh âm thê lương mà mơ hồ, tại trong sương mù quanh quẩn. Hỏa kế phấn chấn đến càng phát ra lợi hại, lại không giải thích, đột nhiên quát to một tiếng, đột nhiên hướng trong phòng bỏ chạy. Thanh âm lại như bóng với hình. Hắn chạy đến hậu thất, dò ra người giấy đầu giường như tại cản đường đe dọa. Hắn chôn tiền đường, cả phòng người giấy vây quanh ánh nến cười quá dị. Hắn lại nào về phía của chính mình chăn đệm nằm dưới đất, lật ra một cây côn gỗ. Thinh linh nhảy dựng lên, quay người hướng thanh âm đến chỗ đánh tới. Cây gậy ô ô có âm thanh. Trên mặt hắn nơi đó có sợ hãi, rõ ràng chỉ có đắc ý từ đâu tới trộm nốc giả thần giả quỷ. Chính là công há lại ngươi dọa lớn. Phốc nhưng mà, gậy gỗ rơi chỗ lại dường như đánh lên một đoàn sợi đông, chỉ có rất nhỏ tiếng vọng. Ánh đèn nhảy lên, chiếu ra cái sau. Hỏa kế đắc ý ngưng trên mặt. Kia lại như thế nào quái vật a? Tựa như đại đoàn bóng ma hoặc nước bùn lung tung ghép lại, hết lần này tới lần khác lại sinh lấy ba tấm người khuôn mặt, một dữ tợn, một danh mãnh, một đau khổ. Bình gậy gỗ tuột tay rơi xuống đất. Rượu vàng ấm đúng quần. Màn đêm buông xuống bảy quỷ lại tụ họp đầu. Tiểu tử kia bàn giao. Hắn nói ra họ Tào hành tung. Cái này hắn xác thực không biết. Nhìn xem mọi người ánh mắt khoảnh khắc cảm đạm xuống, Lý Trường An lắc đầu cười nói, nhưng hắn xác thực nói ra một cái rất tin tức hữu dụng. Bảy quỷ vội vàng giữ vững tinh thần. Họ Tào tại hơn nửa tháng trước, đột nhiên cầu đến rất nhiều linh phù. Hoàng Vĩ đầu góc nhất chuyện, liền nghiến răng nghiến lợi, tên kia sớm liền phát hiện chúng ta là quỷ. Không những như thế, Lý Trường An bổ sung, hắn hơn phân nửa còn hiểu được chúng ta đều nhận được vạn tiền thiếp, nếu không cũng sẽ không chuyên chọn thời gian này trốn. Đạo sĩ ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn bảy quỷ. Hoàng Vĩ con mắt loạn chuyển, lão già lang than thở, các tú tài muốn nói lại thôi, nông thôn hắn nhóm nhất thời phẫn ức nhất thời mở mịt. Bây giờ không phải là lúc truy cứu, cho nên bần đạo trong đêm lại chui vào trong nhà hắn, tìm tới cái này. Lý Trường An lấy ra một tờ hoàng phù đặt lên bàn. Linh uy hiển hách, cho dù chứa mà không phát, vẫn dọa đến bảy quỷ tè ra quần né tránh thật xa. Hắn mới đến lúc phát giác tiền đường mặc dù người người cầu phù, nhưng trên thị trường lưu truyền lại đều là linh quang nông cạn, làm ẩu kém phù, lúc ấy chỉ cho là bản địa đồng hành tướng ăn quá khó nhịn. Thẳng đến ngày nào đó, cái nào đó quỷ đầu tìm tới cửa hướng hắn đòi một lời giải thích. Thì ra quỷ này đầu rất nhiều tiền tài, chứng nhãn pháp cũng tinh thục, liền giả bộ người sống, mua tòa nhà, cưới thế thiếp, nuôi người hầu, đặt mua sản nghiệp, lấy nào đó quan nhân thân phận đường hoàng sinh hoạt tại tiền đường thành bên trong. Cho đến ngày nào đó, hắn đang vì vừa mua tiểu thiếp thời ảo núi dây lưng, kia tiểu thiếp trên thân mang theo Lý Trường An chỗ mua phủ lục. Hắn tại chỗ liền hiện ra nguyên hình. Cho nên, nơi đó chùa xem sẽ rất ít cho ra cái loại này uy năng phụ lục, thật xảy ra vấn đề, bình thường nhường bách tính mời làm việc pháp sư tới cửa giải quyết. Mà như phải cầu được chân phụ không phải là Phật duyên hoặc đạo đức thâm hậu tín đồ không thể, cũng chính là dân hương chịu khó, bỏ tiền hào sảng khách quen. Họ Tào muốn mượn quật lung thành chi thủ giải quyết chúng ta, tốt độc chiếm khán táng chuyện làm ăn, vậy thì phải tại ngày 5 tháng 8 giờ tí trước đó, trốn ở một cái chúng ta, hoặc nói quỷ, tìm không thấy càng nhịn không gì địa phương. Hoàng Vĩ sắc mặt khó nhìn lên, đạo trưởng nói là. Lý Trường An bấm tay gõ trên bùa con dấu. Chú Diệu Quan. Rốt cục tìm ra Tào trưởng quý chỗ, nhưng mọi người trên mặt khác biệt không vui mừng. Chú Diệu Quan. Hoàng Vĩ nhấm nuốt cái tên này tựa như nhấm nuốt thuốc đắng. Lý Trường An cũng là ngữ khí ngưng nặng, không sai, chính là cái kia danh xưng nhóm thật tụ tập vạn thần thị vệ Chú Diệu Quan. Chú Diệu Quan là thập tam gia phía dưới thanh danh hiển hách nhất lộng lẫy. Mỗi ngày Tào khóa vịnh trải qua ngày, ly cung bắn ra linh quang giống nhau đại nhật giữa trời, bình thường quỷ mị không dám có chút tới gần. Về phần Lý Trường An, cho dù hắn thần hồn thanh chính, không vì chính khí thần quang chỗ khiển trách, có thể chúng Diệu Quan hương hỏa tích lũy ngàn năm, ngôi dưỡng hộ pháp thần danh xưng hơn bạn. Đừng nói đạo sĩ chết, chính là hắn còn sống, cũng phải nhanh nhẹn đi vòng. Lão giả lang trần chờ nói, họ Tào mặc dù được che chở tại chúng Diệu Quan, nhưng trong quán tiên trưởng chưa hẳn biết tình hình thực tế, chúng ta như đi giảng giảng đạo lý Hoàng Vi không chút khách khí cắt ngang hắn, lão ca ca tại tiền đường gặp qua chịu cùng quỷ giảng đạo lý chùa xem a. Trong phòng một mảnh trầm mặc. Lý Trường An nhíu mày đứng dậy, theo phòng ốc bốn góc đi một vòng, nghịch lại đi một vòng, rốt cục vỗ tay một cái. lần nữa ngồi xuống đến, lật ra 10 cái tiền đồng, nghĩ nghĩ lại nhặt được mấy cái trở về, giữ lại làm đến mai tiền cơm. Ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể thành, nhưng cố gắng đến tốn ít tiền mời người trợ giúp. Bầy quỷ hai mặt nhìn nhau một lát. Ta trong tay là không có một hạt bụi. Hoàng Vĩ gãi gãi mặt lông, thứ này được không? Hắn móc ra một cái gương đồng. Lão hủ cũng giống vậy. Lão già lang theo hầu bao bên trong xuất ra một đôi giày, tám thành mới, nhưng đường may tinh mịn. Nông thôn hắn nhóm giống nhau không có tiền, bọn hắn loạn thất bát tao cho ra chút kim câu đoàn, tiểu đao, linh sát, thích cái bô. Lý Trường An thấy tức sạm mặt lại. Những này vụ bật các ngươi từ chỗ nào tìm đến? Chúng ta không phải lo lắng cuối cùng tìm không thấy kia họ Tào sao? Trong núi khang khổ, cũng không thể hai tay chống chân liền một đầu xuống tới, đi nhà hắn thời điểm liền thuận tay cầm vài thứ. Hoàng Vĩ hậm hực, chỗ nào hiểu được trong nhà hắn quét dọn đến như vậy sạch sẽ. Lý Trường An dở khóc dở cười. Ta dự định mời giúp đỡ, thân hình tuy nhỏ, khẩu vị chỉ sợ không nhỏ, những vật này đổi không được mấy đồng tiền. Vây quỷ ánh mắt cùng nhau rơi về phía ba cái tú tài. Các tú tài lề mề hồi lâu, cuối cùng ra mặt mỏng, không chịu nổi mọi người vây xem. Một cái xuất ra chỉ bút lông, một cái xuất ra mấy cái mặc đầu, một cái xuất ra xếp nhỏ hoàng tê dại giấy. Ba vị này ngày thường có thể thận trọng thật sự, lao nói quân tử thân ở đê tiện không thay đổi trí thú cao khiết, không nghĩ tới. Tam tú mới tại bầy quỷ treo gẹo ánh mắt hạ, sắp không đất dung thân. Lý Trường An an ủi, người đọc sách sự tình không tính là trộm. Các tú tài ô hô một tiếng, che mặt liền đi. Chương 35, tác pháp chương 35, tác pháp tạo cư sĩ kỳ thật không cần trốn vào bản quán, bần đạo cho cư sĩ mấy chương hoàng phủ liền đủ để che chở gia đình. Chân nhân linh phủ tự nhiên thần diệu, chỉ là nội tử mộ nói lâu vậy, nhân cơ hội này, cũng tốt đến thanh tĩnh thanh tĩnh. Chúng rượu quan bên trong, Lý Trường An nhóm đau khổ tìm kiếm Tào trưởng quỹ chính cùng lấy một cái lao đạo sĩ nhắm mắt theo đôi. Phía trước đống nhiên ầm ĩ nhưng thấy lớn mập đạo nhân một bên vung vẩy giải môi, một vừa hùng hùng hổ hổ, đuổi theo chỉ ly mèo hoa theo dưới hiên bỏ ra. Lao đạo sĩ nhíu mày gọi hắn lại, cư sĩ ở trước mặt, giới nghi ở đâu? Kia mập đạo nhân lấy làm kinh hãi, mạnh mẽ chừng ly mèo hoa một cái, đủ ảng tới chào, tại chỗ bị lao đạo sĩ chuyển ra một đống tu thân dưỡng tính huyền môn đạo lý ân cần dạy bảo, thẳng niệm đến hắn đầu váng mắt hoa, mồ hôi đầm địa. Bên cạnh Tào trưởng quỹ lại biết là tại chủ khách, thức thời cáo từ rời đi. Lão đạo sĩ lúc này mới thu thần thông quay người dò xét góc tường đang nhe răng li mèo hoa, da lông lộn xộn, gầy như quét ủi, hẳn không phải là cái nào đó khách hành hương mang lên sơn sùng vật. Kia Lino từ lâu tới, hồi bẩm sư thúc. Đạo sĩ béo mở miệng chính là phần nàn, hôm nay không biết chiêu cái gì ta. Trong quán nhảy lên đến thật nhiều mèo hoang, bốn phía quấy rối khách hành hương, ta đám kia trong phòng gà sấy khô gió bịt đều bị trộm đi mấy cái, quả thực so con chuột còn muốn ghê tởm. Đạo sĩ béo đoán hận nói, quay đầu, đệ tử liền xuống núi mua chút mồi độc, nhìn mấy cái này lông dài tặc còn dám hay không đến làm ở mỹ. Hồ ngôn loạn ngữ, lao đạo sĩ trách móc, không giận không giết cũng quên sao? Đạo sĩ béo đuổi đội túi đầu tạ giáo, nhưng sắc mặt lộ vẻ xem thường. Lao đạo sĩ cũng không có nhiều nói, chỉ dặn dò một câu: cần thủ lấy nhà bếp chính là. Lại ngẩng đầu nhìn kia nhảy lên bên trên mái hiên mèo hoang, ánh mắt phức tạp, nói một tiếng: vô lượng tiên tôn. Dùng bữa tối, Tào trưởng quỹ trở lại khách phòng, lật ra sổ sách, muốn đuổi tại rừng tĩnh tắt đèn, lại chỉnh lý một lần chuyện làm ăn. Cửa phòng bị chụp vang sau đẩy ra, lại là thê tử bưng nước trà tiền đến, trên mặt muốn nói lại thôi. Người nhà ở xa cố hương. Hai vợ chồng bên ngoài làm ăn, một mực hai bên cùng ủng hộ, cho nên tình cảm lẫn nhau so bình thường lao phu lao thê thân dày đến nhiều. Hắn thấy thê tử tràn ngập tâm sự, kéo qua tay, kêu gọi nhũ danh. A Vân, tại sao dầu dĩ không vui? Thê tử ngữ khí do dự, tướng công, chúng ta làm như vậy có thể hay không phá hư quý củ? Người cùng quỷ nói cái gì quý củ? Tào trưởng quỹ lắc đầu bật cười, chẳng hề để ý chính là bởi vì bọn họ là quỷ nha. Chuyện làm ăn làm rất tốt, chúng ta làm gì đi đắc tội bọn hắn? Tào trưởng quỹ cũng không hướng thê tử lộ ra thiên kim thiếp sự tình, miễn cho nàng lo lắng, chỉ lần nữa giải thích nói. Đưa tới cửa tốt mua bán vì sao không cần. Kia hoàng mao quỷ tất nhiên giàu hoạt, nhưng thủ hạ mấy cái nhà nho nghèo, nhà quê lại bụ bề, ăn mấy lần rượu, đàm luận vài câu chi, hồ, giả, dã, liền đem của chính mình nội tình run lên út sốc. Bọn hắn đều nhận được vạn tiền tiếp cùng cực nghị biến mới mân mê ra khán táng mua bán. Chỉ cần đem tiền để ép, qua tối nay, tự có quật lung thành thu thập bọn họ, chỗ nào cần phải chúng ta lo lắng. Thê tử vẫn như cũ không thể chuyển mi, tóm lại là đả thương thành tín. Làm ăn, lừa người, mới bị thương thành tín. Tao trưởng quỹ vỗ vỗ tay của vợ, đáp ý cười nói, nhưng lừa gạt quỷ, có thể tính lừa gạt ta. Mộng đêm kia dài, chúng rượu quan bên trong tất cả tựa hồ cũng đã lao tới mộng đẹp. Nhưng ở phàm phu tục tử ánh mắt khó đạt đến chỗ hư không, nhưng lại có hộ pháp thần tướng ân cần tuấn sát. Kia thần tướng mặt xanh tóc đỏ, người mặc bảo giáp, tay cầm đao búa, vương uy phong lấm lấm, cùng tập tranh bên trên không khác nhau chút nào. Đồng nhiên, hắn thần mục ngưng tụ, nhìn về phía khách phòng nơi nào đó. Ngao meo, trên bệ cửa sổ lúc này nổ lên một đám lông cầu. Hóa ra là con mèo hoang. Năm nay, quận Lung thành phái ra sứ giả so thường ngày bất kỳ một năm đều nhiều. Mặc dù quỷ vương cùng thập tam gia ước hẹn không được xâm lăng chùa xem, nhưng lệ quỷ trung quy là lệ quỷ, oán hận của thân chính mình cũng không nhất định có thể khống chế lại chính mình. Thần tướng cùng hắn các đồng liêu không thể không từng nhóm tuần sát trong ngoài, chúng rượu quan là lộc lẫy, cung quyết tương liên, đình đài lâu tạ vô số, bởi vì này nhiệm vụ thực đang bận rộn thật sự, cho nên rất nhanh thu hồi nhìn chăm chú, lại chưa từng chú ý tới kia khách phòng cửa sổ khe hở bên trong kẹp lấy một cái nho nhỏ hồ điệp, tựa như trang sách ở giữa nhãn hiệu, không lúc đích. Đợi cho thần tướng rời đi, nó mới bỗng nhiên sống đi qua, nhẹ nhàng bay vào khách phòng, rơi vào Tào trưởng quỹ bên gối. im hơi lặng tiếng điểm điểm âm đốt. Gà gáy ban ngày canh năm. Tào trưởng quý bị trông sớm tỉnh lại. Hắn đi ra khách phòng, đối diện thần gió thổi mừng rỡ. Chúng rượu quan khắp nơi là còn buồn ngủ tiến đến làm tào khóa đạo nhân, hắn lưỡng nghiêm mặt thở dài hỏi sớm, đạo nhân nhóm lại đều ngáp một cái cũng không để ý tới hắn một nho nhỏ khách hành hương. Hắn âm thầm nổi nóng, nhưng nghĩ tới hôm nay đã là ngày 5 tháng 8, trong lòng liền không khỏi nhạy cẫng, rộng lượng tha thứ những này mắt cao hơn đầu lỗ mũi trâu. Được chuyện vậy, được chuyện vậy. Hắn trong lồng ngực càng phát ra khuấy động, hắn không thể ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng quanh mình sân nhỏ quá chật, đầu tường quá cao, không có cách nào thả lỏng suy nghĩ trong lòng. Thế là chạy như bay, sải bước đi ra chúng rượu quan sân môn, đứng tại cao cao trên thềm đá, nhìn xuống tiền đường, dõi mắt trông về phía xa. Sơn môn nhắm hướng đông, có thể trông thấy tiền đường giang nước cuồn cuộn vào biển, một vòng mặt trời đỏ đang tắm biển mà ra. Hào quang vạn trượng, nhiễm đến trong sương mù nửa nặng nửa phù tiền đường thành một mảnh kim hồng. Đúng như của chính mình tương lai, số phận hòa hồng, tài vận cuồn cuộn kim quang rực rỡ khắp. Tào trưởng quý không khỏi mở rộng vòng tay, nhắm hai mắt lại, thỏa thích ôm ấp cái này ngày 5 tháng 8 chiều dương. A, kỳ quái, vì cái gì chiều dương rơi ở trên mặt không có nhiệt độ? Vì cái gì bên thai bỗng nhiên không có trung thành? Hắn kinh ngạc lại mở mắt ra. Quanh mình trùng âm thanh lộn xộn, phong thanh sụt sùi, trên trời mặt trăng che đậy tại mây đùn về sau, tung xuống một chút yếu quang, dưới thềm đá tiền đường thành thật sâu đắm chìm tại đen nhánh trong sương mù, không thấy một chút đèn đuốc. Thiên lại không có sáng. Đột nhiên, tao lợi lạ. Hắn vô ý thức quay đầu. Sau lưng chẳng biết lúc nào đứng đấy một ánh mắt trêu tức nam nhân, đang giơ lên tay, rồi ngón điểm tại chắn mình. Sau đó thoáng đẩy, tao trưởng quỹ một cái lảo đảo, dưới chân đạp hụt, thân thể mất cân bằng hướng về sau còn đi. Kết thúc. Tất cả quá mức đột nhiên, trong đầu hắn chỉ tới kịp sinh ra cái này một cái ý niệm trong đầu. Sau lưng thật là chúng rượu quan kia dài mà dốc đứng thềm đá, cái này một ném hạ, sợ không rơi cái đầu nước nào ra, gân cốt tật gãy. Hôm qua còn tính toán lừa gạt quỷ, hôm nay chính mình liền muốn làm quỷ sao? Nhưng mà theo dự liệu kịch liệt đau nhức cũng không đến, tào trưởng quỹ phát hiện mình rơi vào không phải thang đá, mà là một cái không gian thu hẹp, rộng không kịp 3 thước, dài không kịp 6 thước, vừa cho phép một người nằm xuống. Đây là quen thuộc vật liệu gỗ mùi vị cùng dầu cây chậu mùi vị tràn vào chóp mũi. Hắn giật mình, bản thân nằm nhập là một bộ quan tài. Quan tài, không kịp hoảng sợ. Trên nắp quan tài, cái đinh đinh nhập, đem hắn phong nhập hắc ám. Yêu nghiệt to gan. Trước sơn môn dâng lên thanh quang, mấy vị thần tướng mang theo lẫm lâm thần khí đến. Gan dám mạo phạm chúng ta lời nói chưa dứt, mấy cái bình gốm ném bên trên thềm đá, lúc này vỡ vụn, hắt bấy ra đại lượng chất lỏng màu đen, cũng cấp tốc bay hơi, thỏ khắp ra trận trận hắc khí. Chúng thần tướng sắc mặt đại biến, không lo được mắng chửi, vội vã bay lên không tránh né. Kia hắc thủy là lệ quỷ oán khí ngưng kết tạo thành, có thể nói nhân gian trí độc đến huế, cùng ăn hương hỏa nuôi thanh khí hộ pháp thần nhất là tương xung. Cũng may cái đồ chơi này không vì người ở giữa dung thân, rất nhanh liền tiêu tán hầu như không còn. Chỉ là lại nhìn tào trưởng quỹ, hắn phụ phục tại trên thềm đá không nhúc đích, đã bị bắt đi hồn phách. Thời gian ngắn ngủi, thi thuật giả chắc hẳn cũng chưa đi xa. Nhưng mà mấy vị hộ pháp thần nhìn qua trên thềm đá lưu lại oán huế, ai cũng không có nhúc đích. Chương 36, tân sinh ý, 1, chương 36, tân sinh ý, 1, ngày 4 tháng 8. Giờ hợi, Đàm Thập Tam cùng áo nằm tại trên giường, tràn trọc, thỉnh thoảng đứng dậy nhìn về phía gương để loạn. Hương tuyến dần dần đốt qua giờ hợi một khắc, khoảng cách giờ tí càng ngày càng gần. Hắn rầm rầm vài tiếng, lại lần nữa nằm xuống, như thế nào cũng ngủ không được, chỉ chừng thẳng một đôi xương của mắt. Rốt cục, đông, đông, đông. Bên ngoài vang lên nổi trống như thế đạp cửa âm thanh, cùng với hoàng vĩ vội vàng la lên. Cuối cùng tới. Hắn ngay tức khắc theo trên giường nhảy dựng lên, không lo được đi dậy, vội vã chạy đến trước cổng chính, muốn mở ra cửa sân lúc. Vội vàng dừng lại, làm sửa lại một chút y quan, lại ho khan vài tiếng, lúc này mới làm ra vân đạm phong khinh bộ dáng mở cửa đến. Vội cái gì? Đêm hôm khuya khoắt, hô to gọi nhỏ, chẳng phải là ai nha? Đàm Thập Tam, Đàm Đại Vu, đều lửa cháy đến nơi, ngươi còn bày cái gì phổ a? Lại trì hoãn, tiền cho ngươi cũng vô dụng. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Hoàng Vĩ xông đi vào cửa đội vàng cắt ngang. Sau đó, nửa nửa chảnh kéo vào thân đường, phía sau Lý Trường An, người bán hàng rong, tú tài cùng thợ đá nhóm nối đuôi nhau mà vào. Thân đường vẫn là như cũ, nhỏ hẹp lộn xộn, nhưng miếng vải đen đã bị kéo ra, hiện ra quỷ vương cùng hắn tọa hạ nhóm lệ tại mờ nhạt dưới ánh nến càng thêm dữ tợn. Hoàng Vĩ đem mấy thỏi bạc cùng đống lớn tiền đồng loạng xoạng đổ vào cống trên bàn. Tiền ở chỗ này, pháp sự chuẩn bị tốt ta. Không sai, cho quỷ vương chúc thọ dâng tặng lễ vật không phải đơn giản giao tiền sự tình, trong đó còn có một loại đơn giản pháp sự. Vội cái gì? Đàm Thập Tam chỉ vào hương để loạn, chậu bên trên vượt đặt một trụ dài hương, hương bên trên treo từng mai đồng tiền. Mỗi khi hương tuyến đốt qua đồng tiền rớt xuống, liền mang ý nghĩa thời gian trôi qua một khắc. Hương bên trên còn dư 3 cái tiền, dư xài. Ngoài miệng nói, người đã hướng thần đài quỷ xuống phụng hương dập đầu, lại mời xuống một đầu pháp thước. Chút mục chế, hai ngón tay rộng, nửa chiều dài cánh tay, dùng máu vẽ lấy chút quanh co khúc có hiệu, biến thành màu đen văn tự. Cái nào tới trước? Lão giả lang lớn tuổi nhất, bầy quỷ đẩy hắn làm đầu một cái. Đàm Thập Tam nhường hắn kéo lên ống tay áo, sau đó nắm chặt cổ tay, đem pháp thức dán lên lão giả lang cánh tay. Chỉ một thoáng, lão giả lang hai mắt trợn tròn, thân thể đột nhiên treo lên run, răng ở trong miệng kéo kẹt rung động, lại giống như là bỗng nhiên kinh hại đến cực hạn, liền muốn nhảy lên đoạt môn mà đi. Lý Trường An tay mắt lênh lẹ, đi lên đem hắn gắt gao ấn xuống. Đàm Thập Tam xông đạo sĩ cảm kích gật đầu, hắn cũng là lần đầu tiên làm công việc này, ngựa tay thật sự. Hắn nắm chặt lão giả lang, chịu được chút. Lão giả lang trọng trọng gật đầu, nhưng thân thể như cũ không được đánh bại, tựa như liền trên cổ tay tháng 88 hình xăm cũng đi theo đang run rẩy.
Không,
Lý Trường An thấy được rõ ràng, kia hình xăm tại pháp thức phía dưới, hoàn toàn chính xác đang rung động, vặn mèo, biến hình, loạn bút họa, hội tụ thành con run giống như đồ vật tại lao già làng trên cổ tay tán loạn. Hóa ra là sống a. Tại được cái này hình xăm về sau, đạo sĩ cũng đã làm chút nghiên cứu, phát hiện cái đồ chơi này mặc dù minh bạch hiện hóa tại hồn thể bên trên, nhưng cẩn thận cảm giác lại tại ở giữa co và không, tồn tại yếu kém mấy không thể xem xét. Mấy chuyến nếm thử, không thể loại trừ, cũng không phát hiện nguy hại sau, đành phải buông xuôi bỏ mặc. Mặc dù còn có chút giữ dằn thủ đoạn không có nếm thử, nhưng hắn cũng không phải cái gì khoa học của nhân, chỗ nào có thể lấy chính mình tùy tiện làm thí nghiệm. Con run dường như rất e ngại phát thước, thoáng tới gần, liền lập tức sai nhảy lên. Đàm Thập Tam bằng điểm này, đem nó từ nhỏ cánh tay xua đuổi đến cổ tay, lại từ lao giả làng cổ tay chuyển rời đến bản thân trên cánh tay. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp, Tú Tài, Thợ Đá, Hoàng Vĩ theo thứ tự mà qua, cuối cùng đến phiên Lý Trường An lúc. Đồng tiền đã mất hạ hai bể. Ngày 5 tháng 8 giờ tí, gần ở bên hai. Đàm Thập Tam biến mất trên mặt mồ hôi, bắt lấy Lý Trường An cổ tay, cẩn thận dán lên pháp thước. Một sát na này, hắn liền minh bạch Hoàng Vĩ bọn hắn vì sao muốn run rẩy, không phải là bởi vì đau đớn, cũng không phải rét lạnh, mà là tự pháp thước tiếp xúc bên trong phát giác được một cỗ cực hạn hung lệ, dường như đem cái cổ đặt lão hổ răng nanh hạ, khiến người bản năng mong muốn thét lên thoát đi. Đạo sĩ không thoải mái thoáng điều chỉnh tư thế ngồi, lập tức bình thản đúng dung. Cũng tại cái này một khắc, cánh tay bên trên chữ viết bắt đầu chuyển động, nguyên bản yếu ớt tồn tại cảm mãnh liệt một chút, đạo sĩ mơ hồ phát giác, nó giống như thật là sống. Không phải một tia pháp lực, cũng không phải một sợi khí, mà là một đạo kỳ lạ mà yếu đuối hồn phách. Cũng không biết được là Đàm Thập Tam tinh lực không tốt, vẫn là Lý Trường An trên tay đầu này còn run hết sức khó chơi. Chết sống đuổi không đuổi kịp đi. Đàm Thập Tam khỏe mắt liên tiếp liếc về phía hương để loạn, không bao lâu, lại là đầu đầy mồ hôi. Đạo sĩ gặp hắn thực đang thần trương. Ngươi cái này pháp thức từ đâu tới? Đàm Thập Tam ngưng thần không nói. Ta gặp ngươi dập đầu cái đầu, liền lấy đến sử dụng. Trước đó không cần bóc biết, niệm chú a. Đàm Thập Tam hai mắt thẳng trừng. Dùng cái gì luyện chế? Thế nào luyện chế? Những người khác có thể sai khiến a. Đàm Thập Tam ra mặt một trận loạn run. Rốt cục, đem con run chạy tới bản thân trên thân. Ken cuối cùng một cái đồng tiền rơi xuống, giờ tí đã tới. Đàm Thập Tam thật giống như bị rút đi tất cả khí lực, nửa ngồi phịch ở bồ đoàn bên trên, thở hổn hển mấy khẩu đại khí, chậm qua một chút, liền cầm pháp thức chỉ vào Lý Trường An cái mũi một trận tốt mắng. Ngươi quỷ này chẳng lẽ rông dài chết? Trái một câu phải một câu, hỏi lung tung này kìa, ngươi muốn tới làm cái này vu sư không thành. Ta muốn thật điểm thần, chậm trễ thời gian, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Ta tin tưởng Đàm đại vu năng lực. Đàm Thập Tam há to miệng, cứng miệng không trả lời được, hừ hừ nửa ngày. Môi coi là thật lưu loát, là niệm chú tài liệu tốt. Cũng được, nói cho ngươi cũng không sao. Cái này pháp thức gọi là khu hồn xích là vu sư hướng quỷ vương cung phụ sau, sứ giả ban thưởng. Không cần niệm chú, cũng không cần bấm niệm pháp quyết, chỉ cần nhớ kỹ mỗi năm cung cấp tiền tốt thay thay mới. Chương 36, tân sinh ý, 2, chương 36, tân sinh ý, 2, là cái gì chế? Thế nào chế? Mũ nội nó, ta làm thế nào biết? Về phần người bên ngoài có thể hay không sai sự? A, ngoại trừ vu sư, người bên ngoài sai sử cái đồ chơi này làm gì? Ghét bỏ thời gian trôi qua quá thuận, muốn đem táng ra bại sản cơ hội hướng bản thân trên thân ôm. Hắn cười nhạo vài tiếng, tại chỗ bắt đầu đếm lên bạc cùng tiền đồng, xông bảy quỷ đuổi con rồi dường như phất phất tay. Đi nghỉ, đi nghỉ. Các ngươi làm quỷ hơn nửa đêm không ngủ được, ta cái này làm người cần phải sớm đi nghỉ tạm. Thấy thế, bảy quỷ liền nhao nhao hướng hắn cảm ơn, cứ vậy rời đi. Lúc này tiên đen kịt, đã xuất thần đường, gió phá tới yêu đến muốn mạng, sương mù khỏa đến lạnh muốn chết. Nhưng mọi người ngược lại hân hoan, trên đầu đè ép một tháng nguy cơ rốt cục giải trừ, trong lòng ném đi tảng đá lớn, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Kia họ Tào tâm tư ác độc, lại là nhuyễn đàn. Chúng ta đều không có đặt câu hỏi, chính mình liền đem dấu tiền địa phương đều bàn giao. Đáng tiếc trong tay hắn bạc cũng không nhiều, chạy mấy chỗ, khó khăn lắm gom góp cái này 100 lượng. Trong lúc nói cười, mọi người lần lượt ra sân nhỏ. Nhưng đột nhiên, phía trước tiếng cười im bặt mà dừng, thân thể cũng giống bị thứ gì nhất trụ, cứng ngắc bất động. Lý Trường An nhíu mày đẩy ra đồng bạn, bước ra cửa sân. Tới một bước, tựa như theo ấm áp trên bờ rơi vào băng lánh nước sông, đột nhiên có hàn ý xâm nhập hồn phách. A, thật hung lệ mà khí. Hắn lạnh lùng nhìn lại, phía trước đen kịt dạ vụ bên trong sáng lên từng đôi u lục ánh mắt, cùng với loài chó trong cổ gầm nhẹ, nguyên một đám quái vật tự trong xương mù hiện hiện. Những quái vật này thanh âm giống chó, da lông, đầu lâu, tứ chi, thân thể cũng giống chó, lại tuyệt không phải chó. Cốt bởi phía sau chi so chân trước phá lệ dài, đến mức đi lại, đứng thẳng tư thế 10 phần cổ quái, không giống đứng đây chó, trái ngược với nằm sấp người. Bọn chúng thử lấy răng nanh, nước bọt tự trong miệng từng tia trượt xuống. Lý Trường An giữ im lặng lấy ra hoàng phủ. Hí 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 hí. Hí. Có ngựa tại trong sương mù tê mình. Lập tức, thấy một đầu hắc mã theo trong sương mù đi tới, ngựa thân hình ly kỳ cao lớn, đầu ngựa thậm chí cao hơn bên đường phòng lều Mao đỉnh. Trên yên ngựa ngồi ngay thẳng một cái cực gầy dáng dấp nam nhân. Cho dù khoác trên người dày đặc rộng lượng đấu đồng đen, lại vẫn có thể nhìn ra áo choàng hạ thân thể đá lởm chởm. Khuôn mặt của hắn quấn tại mũ trung hạ, như là cạo sạch sẽ xương cốt đồng dạng trắng bệnh, lộ ra hắc mã áo bào đen hắc vụ, dường như trên bảng đen một đoàn sơn trắng, bắt mắt mà khiến người chán ghét. Hắn cao theo lập tức dù xuống ánh mắt liếc nhìn bảy quỷ, nhìn thấy Lý Trường An lúc thoáng dừng lại, cuối cùng lại rơi tại Hoàng Vĩ trên thân, lộ ra một chút nghi hoặc. Lúc này, Đàm Thập Tam vội vã vọt ra đến, không nói hai lời, quỳ rạp xuống tự trước cửa nhà bùn nhão trong đất, đưa trong tay tiền bạc cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. bọn này tiểu quỷ thọ lễ đã dâng lên, còn mời sứ giả xem qua. Người sứ giả kia ánh mắt lúc này mới theo hoàng vị trên thân dịch chuyển khỏi, lại không nhìn tiền bạc một cái. Phương xa truyền đến chó sủa. Hắn kéo động dây cương, mang theo hắn chó nhóm, như cùng đi lúc đồng dạng, đột ngột mà lặng lẽ biến mất tại dạ vụ bên trong. Đàm Thập Tam duy trì tư thế, lại quỳ hồi lâu, thẳng đến không kiên trì nổi, mới ngồi liệt tại bùn nhão bên trong, miệng bên trong lầu bầu lấy, hướng trong xương mù nhổ nước miếng. Bầy quỷ học theo ngồi liệt bùn nhão, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, vừa rồi một chút kia hân hoan, đã sớm tản không còn một mảnh. Chỉ có Hoàng Vĩ, ngay từ đầu liền chôn lấy mặt đứng thẳng bất động lấy, đến bây giờ như cũng không rên một tiếng, cũng ngày thường nhảy thoát tính tình toàn vẹn khác biệt. Kia là ai? Lý Trường An hỏi. Hoàng Vĩ ngẩng đầu lên, đạo sĩ mới nhìn thấy hắn bắp thịt trên mặt đã mất đi khống chế đồng dạng, đem ngũ quan liên lụy ra cực kỳ biểu tình quái dị. Hắn nói, cho hồn sứ giả, trả quật lung thành cũ nợ còn có mới nợ. Ngày thứ hai, Lý Trường An cùng Hoàng Vĩ mang theo hai giỏ tạp ngư tới Phú Quý Phường kia phiến nho nhỏ đất trống. Thường ngày, mảnh này chân tường dưới đất trống ban ngày thì bọn nhỏ công viên trò chơi, ban đêm thì là mèo con nhóm mở ra hội trường. Nhưng bởi vì du thần tác túy một chuyện, các gia trưởng cũng hoài nghi khối này đất trống không sạch sẽ, không cho phép bọn nhỏ lại đến chơi bừa, thế là đất trống liền ngay cả ban ngày cũng thuộc về mèo con. Trên cây nằm sấp, trên mặt đất ngồi xổm, câu bên cạnh uống nước, trên mặt cỏ bay nhào trùng, ôm lấy cái đuôi, meo meo kêu. Mèo con nhóm vây quanh Lý Trường An. Đạo sĩ một chút cũng không hề lay động. Những này lông dài tặc tính tình hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm. Cho ăn có thể, lột mèo không bàn nữa. Cứ việc đem khung bên trong các cấp tạp ngư ném giải ra, đây là hôm qua vóc mời mèo con hỗ trợ số dư. Ai? Hoàng Vĩ hít một tiếng. Lặng lẽ lướt qua, đạo sĩ không có phản ứng. Hắn góp gần một chút, tăng lớn âm lượng. Ai? Đạo sĩ bất đắc dĩ, liền biết cái này quặp lông tư không có bưng đích sát sẽ không tới hỗ trợ. Có chuyện mau nói. Hoàng Vĩ cười hắc hắc, đem giỏ trúc cầm lên đến, lung tung đổ vào trên đất trống, thắng được một hồi ngao meo kháng nghị. Liền đem sọt bỏ qua, đục lên đến. Đạo trưởng, chúng ta cái này khán táng chuyện làm ăn sợ là không làm được rồi. Lý Trường An gật đầu. Trải qua tào trưởng quỹ cái này một đương sự nhi, bầy quỷ sớm muộn đến bại lộ thân phận, chỉ sợ lại khó tìm người hợp tác. Cho dù tìm được, kháng táng đã bị thập tam gia để mắt tới. Tục ngữ nói quan tiến dân lui, thập tam gia mặc dù không phải quan, tại tiền đường quyền thế lại so quan còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không có kháng táng chúng ta một bọn lại nghĩ tránh ra kia đầu thai tiền, dựa vào cùng người ra sức, không biết muốn đến cái nào ngày tháng năm nào mới thành. Ngươi lại có diệu kế đâu? Diệu kế không dám nhận, có một chút ý nghĩ còn phải đạo trưởng tham tưởng. Hoàng Vĩ háng giọng một cái. Nếu có như thế một nơi, nó cách tiền đường rất gần, sản phẩm phong phú lại là tiền đường cần thiết. Hết lần này tới lần khác bởi vì đủ loại nguyên nhân, song phương làm có hiệp khích, đến mức nơi này sản xuất không thể bán tới tiền đường trên thị trường. Nếu chúng ta có thể ra mặt đem chỗ kia đồ vật bán được tiền đường đến, không chỉ có giúp chỗ kia, chính chúng ta cũng có thể lớn mở hàng. Như thế, vẹn toàn đôi bên, há không mỹ quá thay. Lý Trường An mặc dù đã có suy đoán, nhưng vẫn phối hợp hỏi, người nói là địa phương nào? Phi Lai Sơn. Chương 37, vào núi phủ, 1, chương 37, vào núi phủ, 1, chư vị huynh đệ, chúng ta đều tại dương thế là quỷ, biết rõ cái này cô hồn dã quỷ bất vả. Tại tiên đường thành bên trong, người sống khắp nơi để phòng người chết, dường như kia ấn sách, chế áo, điêu kim tô lại ngân thể diện nghề nghiệp, toàn không dạy chúng ta tham dự. Cho dù giả bộ như người sống giấu giếm được đi, thẳng nhất thời vô ý tiết lộ thân phận, lập tức đưa tới hòa thượng xua đuổi, đạo sĩ đánh giết. Chính là dậy sớm sơ soạn, bất ăn bất mặc để giành được chút tiền bạc, còn có kia quỷ xoa, du thần, hung thần cùng vô lại buông tay đòi tiền. Chớ nói chi là khắp nơi thần quang sợ đến chúng ta hồn phách bất an, trận trận gió lạnh cào đến chúng ta mình đầy thương tích, lúc nào cũng hàn vụ cong đến chúng ta thân run răng rung động, toàn không giống Phi Lai Sơn bên trong chư vị tiêu diêu tự tại. Có thể trong thành mấy chục vạn người chết vì sao, thà rằng trong thành chết chịu, cũng không chịu tìm nơi nương tựa Phi Lai Sơn. Còn không phải là bởi vì trong núi kháng khổ. Ăn chính là nhánh cỏ quả dại, uống chính là hạt sương suối nước lạnh, áo chính là cây cỏ cây mây, ngủ là sơn động rừng khe. Tại tiên đường thành bên trong, mỗi tháng còn có thi cô tế lệ, thỉnh thoảng có thể nhặt chút tàn hương lại thịt, nhưng tại Phi Lai Sơn, thật cũng chỉ có gió núi làm bạn. Dính đến kiếm tiền đầu thai, Hoàng Vĩ luôn luôn hành động lực kéo căng, cùng ngày liền đem Lý Trường An kéo tới Phi Lai Sơn. Nắm hàng ngũ muội phúc, lần này không có tiểu quỷ cản đường, rất nhanh tại phá vứt bỏ đạo quán gặp được trong núi bảy quỷ đầu lĩnh, đồng hồ. Hoàng Vĩ lúc này cho hắn vẽ lên bánh nướng, rước lấy rất nhiều quỷ vật tới bây xem, không bao lâu, đạo quán liền chật ních các loại lệ quỷ, quả nhiên là tử tướng xuất hiện, khí thế hung ác chủ thiên, sợ là bình thường pháp sư gặp, tại chỗ liền phải đi gặp tổ sư gia. Hoàng Vĩ ung dung thản nhiên cách Lý Trường An thêm gần chút. Có thể ta lại có một chút nghi hoặc. Tiền đường thông chí bên trên ghi chép, trước kia Phi Lai Sơn đúng là lấy sản vật phì nhiều chứ danh. Mà liền ta hai mắt thấy, lời ấy không giả. Chư vị trông coi bảo sơn, lại chỉ có thể lúc nào cũng lặn vào trong thành đòi đồ ăn, bị thế nhân chán ghét, mang theo vô ảnh tặc tiếng xấu. Há chẳng phải bưng lấy kim chén xin cơm, thật là khiến người khó hiểu. Lời vừa nói ra, trong đạo quán một mảnh xôn xao. Mọi người đang vì tình cảnh của mình tự ai tự than thở, nhưng ngươi nói cho người ta, ngươi đơn thuần gieo gió gặt bão. Bầy quỷ lớn nóng nảy, tiểu thất tính tình nhất gấp, lúc này không cam lòng nói, hoàng bao mặt nói chuyện hào hào không để ý tới. Trên núi quỷ so con chuột đều nhiều, đào lấy đầu phì côn trùng, đều phải để phòng người bên ngoài cướp đoạt, lâm tử bên trong liền con chim đều nhìn thấy, thế nào phì nhiêu. Bầy quỷ nhao nhao đáp lời, âm khí thảm thảm bao phủ tới, Hoàng Vĩ lại đi đạo sĩ bên cạnh rời một bước. Hắn sớm chờ lấy câu nói này, chống lên mỉm cười, làm ra đã tính trước bộ dáng, trong núi lệ quỷ tụ tập, hung lệ chi khí ủ rột, chim thú tự nhiên không dám tới gần. Nhưng cho ta hỏi chư vị, trong núi nhưng có mật ong. Bầy quỷ một hồi nói thầm, không bao lâu, đi ra quỷ thác cổ. Sơn Bắc Lâm Tử có nhiều tổ ong, có thể hắc hạt tử thấy gấp, chúng ta ăn không đến. Hoàng Vĩ gật đầu, trên thị trường mật ong một cân định giá 600 văn, nếu có tốt nhất ong hoàng tường, so sánh giá cả hoàng kim, không phải nói ngoa. Hắn cười mỉm lại hỏi, trong núi nhưng có củi lửa. Bầy quỷ hống cười lên, trong núi khắp nơi là có cây, như thế nào không củi lửa? Hoàng Vĩ lại gật đầu, tuổi một gánh 200 văn, than tuổi một cân 30 văn. Hắn lại hỏi, nhưng có măng, nấm hoa, hạt rẻ chờ lâm sản. Lần này, bầy quỷ trả lời liền rất nhanh, sơn dương có mảng lớn rừng trúc, măng tất nhiên là không thiếu. Về phần nấm hoa, hạt rẻ đều là chúng ta ngày thường chỗ ăn. Hoàng Vĩ lại gật đầu, là măng một cân 400 văn, hoa tươi nấm một cân 25 văn, hạt rẻ một cân 70 văn. Quỷ cũng là người biến. Bầy quỷ chỗ nào không hiểu Hoàng Vĩ ý tứ, bọn hắn rối bời cãi lộn một trận, vẫn là tiểu thất đi ra ồn ào. Hoàng Lang Quân nói những này chúng ta đều tin tưởng, chỉ là người sống e ngại chúng ta, không dám tới trên núi thu hàng. Chúng ta cũng không vì trong thành chùa xem chỗ vui, tới gần tiền đường liền sẽ bị khu trục. Trên núi đồ vật lại đáng tiền cũng bán không được, chúng ta lại có thể làm sao? Bầy quỷ lại là một trận làm ồn đáp lời, khí thế hung ác càng phát ra phun trào. Quỷ thác cổ lưới dài đều nhanh bung ra Hoàng Vĩ trên mặt, vô đầu quỷ cái cổ máu đều muốn phun đến đạo sĩ bên chân. Đủ loại giữ tận lệ cùng nhau cơ hồ dán ở trước mắt. Hoàng Vĩ bắp chân đều đang run rẩy, nhưng vì tiền trinh tiền, quả thực là chống lên vân đạm phong khinh bộ dáng. Cười chỉ mình cùng Lý Trường An, ý tứ không cần nói cũng biết. Hắn ý gì? Đưa cho hắn hai. Chính chúng ta đều không đủ ăn đấy. Xuân Tài. Hắn ý tứ là bọn hắn đến giúp chúng ta bán. A, Xuân Tài nói ai? Xuân Tài nói. Người sâu dài ngoài miệng, lúc này thông minh rồi. Nhìn đánh. Dứt bỏ xoay đánh làm một đoàn ngốc hàng, đa số lệ quỷ đã tâm động, nhưng dù sao đầu quá nhiều, ý kiến khó mà thống nhất, như cũng nhao nhao thành một mảnh. Hoàng Vĩ liền không ngừng cố gắng, Phi Lai Sơn rất nhiều sản xuất, có giá trị nhất không phải mật ong, tuổi, lâm sản, mà là thảo dược. Tiền đường thành trung thảo dược phần lớn là theo nơi khác phiền đến, giá cả đắt đỏ. Chúng ta chỉ cần đem dược thảo chuyên trở ra ngoài, căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Lại dựa vào các loại lâm sản, mỗi tháng doanh thu hắn cố ý dừng một chút, làm không dưới trăm lượng. Hoàng Vĩ nói đến hứng khởi, không để ý tới sợ hãi. Trên thị trường hoa màu một cân bất quá tầm 10 văn, thịt heo nhất tiện, một cân chỉ 4-50 tiền. Thảo dược trong núi chỉ là cỏ dại, bán được tiền đường lại có thể đổi làm vô số mét thịt. Làm sao không thắng qua ăn gió nằm xương? Có gạo thịt hai chịu ăn cỏ gan. Người nghĩ tới ngày tốt lành, quỷ cũng giống vậy. Đạo quán đạo nào sôi sục như sôi, có quỷ kêu lớn, thịt heo tao thối, vẫn là thịt dê ăn ngon. Đạo sĩ hoan thầm, đằng trước còn tại ăn côn trùng, đầu này liền ngại thịt heo tao rồi. Hoàng Vĩ lại bình tĩnh gật đầu, thịt dê lần tại thịt heo cũng bất quá 80 văn. Có thịt không rượu không phải thành. Dễ nói, rượu trắng một cân 15 văn. Còn muốn muối? Muối bảy. Muối một thạch 30 văn, bạch vải thô một thước cũng là 30 văn. Bầy quỷ chỗ nào còn kiềm chế được, nhao nhao xông tới muốn tường, muốn giấm, muốn trà, muốn phát đầu, muốn dày, muốn nổi, muốn chén, muốn xúc sắc. Thậm chí có kia chặt đầu quỷ, chen không tiến, liền đem đầu lâu lấy xuống ném đi qua. Đầu tại đạo sĩ bên chân lan loạn, khàn cả giọng hô hào, Xuân Công Đồ. Xuân Công Đồ. Lý Trường An điểm nhiên như không có việc gì đem bóng ra bị đá xa xa. Bên kia Hoàng Vi đã ném ra vốn liếng cuối cùng. Ta nghe nói bạn miền công sở dĩ bệnh lâu khó ý đi, toàn bởi vì trong núi oán khí trầm tích bố trí. Nếu như đổi lấy tiền bạc, cố gắng có thể mời đến pháp sư lên núi tiếu đàn cầu phúc hiệu oán, như thế có thể hay không tan ra trong núi oán ao, chưa khỏi dây dưa bạn miền công bệnh giữ đâu. Câu nói này phảng phất có ma lực, huyên áo đạo quan thoáng chốc gan tính lại, bảy quỷ đưa ánh mắt tụ hướng đồng hồ, mỗi một đạo đều bao hàm chờ mong. Một mực không từng nói đồng hồ rốt cục mở miệng, việc này chúng ta không thể làm chủ, chỉ cần bẩm báo chủ ta. Không thể. Vẫn như cũng là cành lá huyễn hóa thành đỉnh viện. Hoàng Vĩ đem bánh nướng vẽ tiếp lên một lần. Khác biệt liệu vạn niên quân lại một nói từ chối. Hoàng Vĩ gấp, Lang Quân, đây chính là vẹn toàn đôi bên sự tình, thế nào Lý Trường An giữ chặt hắn, vạn niên công thật là có chỗ lo lắng. Vạn niên công không có trả lời, ngược lại hỏi, hai vị dự định như thế nào thu thập lâm sản, thảo dược? Các loại lâm sản có thể nhường trong núi chư vị thu thập, còn lại thảo dược, chúng ta cùng Ngũ Nương thương nghị tốt, ngay từ đầu có thể từ nàng mang theo bọn nhỏ lên núi hái thuốc, chờ chuyện làm ăn ổn định, lại tìm mấy cái hiểu thảo dược người chết thay thế. Chính là như thế. Vạn niên công than nhẹ, cho nên không thành. Hắn thành đạo sĩ cùng Hoàng Vĩ châm thượng thanh trà. Hai vị chủ tính thiện thì thế vậy, đáng tiếc lại là chậm. Lại hỏi lại, đạo trưởng đạo pháp thông huyền, biết được lệ quỷ cùng bình thường quỷ hồn khác nhau. Không dám nhận. Lý Trường An uống một miệng nước trà, toàn thân thanh lương, quỷ bất quá là người đã chết, nhưng lệ quỷ chấp niệm quá sâu, oan khí quá nặng, thậm chí dễ là hung lệ chi khí chỗ cướp. Đạo trưởng lên núi, thấy lệ quỷ bao nhiêu? Lý Trường An thật đúng là đến qua. 40 có năm. Vạn Niên Công nghe vậy trầm mặc sơ qua, mới thật dài thở dài, mất đi hai cái. Bên cạnh đứng hầu đồng hồ đội vàng an ủi, là chúng ta không nên thần, lại không phải a gia sai lầm. Vạn Niên Công khoát tay áo, hỏi lại, đạo trưởng có thể từng gặp ta dưới chân hắc ao? Đương nhiên. Lý Trường An gật đầu. Hoán ao tĩnh mịch rộng lớn, dạy hắn khắc sâu ấn tượng. Vạn Niên Công nhẹ khẽ cười nói, lớn như thế ao, há lại mấy chục mấy trăm lệ quỷ oán khí có khả năng động lại thành. Hắn bình tĩnh nói đến. 1000 năm đến, ta chịu thiên sư chi mệnh chấn thủ Phi Lai Sơn, đồng thời cũng thu nạp vong nặc trong núi lệ quỷ, trợ giúp bọn hắn hóa giải oán giận. Nhưng ta đánh giá quá cao năng lực của mình, trong núi lệ quỷ mỗi năm gia tăng, ta hiểu oán năng lực lại không có tăng trưởng, dần dà, oán khí lại ngưng kết thành ao, lúc nào cũng ăn mòn ta sợi rễ. Tại 200 năm trước, trong núi bọn nhỏ phát hiện ta quẫn cảnh, liền không chịu lại đem oán khí giao phó tại ta. Đạo trưởng thấy 45, đã là trong núi còn sót lại có thể áp chế oán hận, duy trì lý trí lệ quỷ, còn lại đại đa số đã tán vào trong núi. Bọn hắn lúc nào cũng là oán khí tra tấn, nhiều đã mất đi làm người lúc hình thể, cùng trong núi gỗ đá chim thu thậm chí chướng khí kết hợp, lúc thanh tỉnh thiếu, điên cuồng thời điểm nhiều. Ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng ướt thuốc bọn hắn, không đến mức xuống núi quấy phá mà thôi. Hai vị muốn mật ong, tuổi, lâm sản, thảo dược lại đều trong tay bọn hắn. Hai quỷ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cân nhắc phương phương diện mặt, lại duy trì có quyền điểm này. Quả nhiên là tại hòa bình an nhàn tiền đường thành ở lâu, coi là liền quỷ vương hung ác, đều có quy củ có thể theo. Chúng chi phi lai sơn bên trong còn có vạn niên công để lấy, lại quên lệ quỷ là không có đạo lý tốt rằng. Hoàng vĩ vò đầu bứt tai, trần chờ hỏi, nếu như hái thuốc lúc mời đồng hồ huynh đệ chăm sóc. Chương 37, vào núi phủ. 2. Chương 37, vào núi phủ. 2. Vạn niên công lắc đầu không nói, đồng hồ lại ôm cánh tay cười nhạo. Ngươi cái này quặp lông tư coi là cái này phi lai sơn bên trong oán khí nặng nhất hay? Nào đó lại tại sao muốn mang theo cái này đồng mặt? Lại vì sao cả ngày cùng xem bên trong tượng thần làm bạn? Còn không phải là vì ngăn chặn trong lồng ngực ngang ngược. Hoàng vĩ ngượng ngùng không dám nói, chỉ là khóc mặt than thở. Lý Trường An thì đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, suy tư thật lâu. Như nói ước thúc lệ quỷ tin chẳng lành, Lư Sơn giáo không là am hiểu nhất ta. Vạn niên công có thể từng biết được vào núi chi thuật, bao pháp tử đăng liên quan một thiên giảng, phàm thành đạo hợp thuốc, cùng tránh loạn người ẩn cư, chớ không vào núi. Không sai không biết vào núi pháp giả, nhiều gặp tai họa. Cho nên ngạn cũng có nói, quá hoa phía dưới, bạch cốt vừa buồn. Thượng sĩ vào núi, nắm tam hoàng nội văn cùng ngũ nhạc chân hình đồ, chỗ triệu sơn thần, cùng theo quỷ ghi chép, triệu châu xã cùng sơn khanh trạch ý hỏi ra, thì vô đá chi quái, sông núi chi tinh, không dám tới thử người. Tiếp theo tức lập 72 tinh trấn phủ, lấy chế trăm tả chi trương. Đương nhiên, Lý Trường An cũng không phải là thượng sĩ người, không có tam hoàng nội văn hoặc là ngũ nhạc chân hình đồ, không có cách nào khác theo quỷ ghi chép, triệu châu xã cùng sơn khanh trạch ý. Càng không có trong núi tinh quái danh tự, không thể chế trăm tà chi trương. Nhưng cái này mạch suy nghĩ là có thể tiếp tục sử dụng, mấu chốt liền ở chỗ danh tự. Cổ nhân đặt tên lúc lại phổ cáo tứ phương thần linh cùng sông núi thổ địa, lấy làm danh tự là một người trọng yếu tạo thành bộ phận. Tại dân gian, có hô tên nhiếp hồn niệm thuật. Tại tiên đường, có đỡ đầu thần Phật tập tụ. Danh tự cùng chủ nhân có huyền chi lại huyền liên hệ. Tại cao minh thuật sĩ trong tay, đạt được tên của một người, liền mang ý nghĩa có thể điều khiển người này tất cả. Lý Trường An suy nghĩ, nếu có thể nhường trong núi nhóm lệ giao ra tên của mình, bày ra thành pháp lục, kết hợp Lư Sơn nước thúc năm sướng pháp môn, cũng hợp với chính mình khu thần chi biến, nên có thể sáng tạo ra một cái lý huyền tiêu nhập sân phủ. Để mà áp chế trong núi lệ quỷ hung an, làm đeo phủ người không nhận nhóm lệ làm hại, phản trong núi có thể được giúp đỡ. Giảng thuật xong ý nghĩ của mình, đạo sĩ thản nhiên nói rằng, đạt được quỷ thần danh tự, liền có triệu dịch quỷ thần tư cách. Bần đạo chỉ cầu sơn bên trong hành tẩu an tĩnh, cũng không cố ý tìm kiếm đàn hạ binh mã. Chế thành pháp lục sau, có thể đem giao cho vạn niên công, từ lang quân đến ban thưởng nhập sân phủ. Không sao. Vạn niên công dường như cũng không thèm để ý điểm này, ngược lại hỏi sĩ. Ta xem đạo trưởng hồn phách bên trong hình như có một cỗ thanh chính thần khí, không biết từ đâu mà đến. Lang quân không biết. Phong hồi lộ chuyện, hoàng vĩ vui mừng rất nhanh, lanh mồm lanh miệng trả lời. Trong thành có mấy hộ nhân gia đem đạo trưởng thần bài mời vào gia môn, còn có cái tên đường gọi là thập tiền thần đấy. Vạn niên công lại lắc đầu, hương dân giã tế hương lửa hỗn tạp, không thành chính thần. Lý Trường An thoáng suy tư, chẳng lẽ vài ngày trước ta giới cơ duyên xảo hợp có chút công đức, tên hạ được một đạo phong hỏa lôi nguyên nhân, thì ra là thế. Vạn niên công lúc này mới gật đầu, danh ký lôi phủ cũng coi như nửa cái thiên tạo. Đạo trưởng nhất định là chính trực nhân nghĩa người, có thể từng chuẩn bị tốt chế pháp lục vật liệu. Nhóm tên thành lục không phải bình thường giấy vàng có thể thành, lại chuyện đột nhiên xảy ra, chỗ nào có thể làm chuẩn bị? Như thế thuận tiện. Vạn niên công cười đứng dậy, hướng không trung ngắc, nhưng thấy trên đầu tiên khung thoáng chốc vỡ vụn thành mảng lớn cành lá, xuyên thấu qua là ở giữa khe hở, có thể nhìn thấy nguy nga như sơn nhạc thẳng tắp tự buộc. Không đợi nhìn kỹ, cành lá lại làm lại ngưng tụ thành thiên cung. Vạn niên công trong tay đã thêm ra một cái quyển trục. Dùng vật này như thế nào? Lý Trường An tiếp trong tay, lập tức liền phát giác bất phàm. Quyển trục bề ngoài một mạc, bên trong lại thần linh ám liễm, nên là vạn niên công dùng chính mình thân cảnh cùng vỏ cây luyện chế. Mở ra, quyển trục bên trong không phải trống không, vào đầu nhớ kỹ một cái tên, Vạn Niên Quân. Lý Trường An kinh ngạc, cái này. Vạn niên công lạnh nhạt nói, trong núi bọn nhỏ tập quán lô mãng, không có tên tuổi của ta, làm sao có thể trấn trụ bọn hắn hung ăn. Ta không dám yêu cầu xa vời cái khác, chỉ nguyện tại đạo trưởng ước thúc hạ, bọn hắn có thể thoáng tìm về bản tính mà thôi. Đạo sĩ đứng dậy, thật sâu vai chào. Vào đêm, trên biển dâng lên mờ mụ, điểm điểm bao phủ tiền đường, đầu tiên là đường sông, lại là đường phố, cuối cùng là cao cao mái hiên cùng lầu cát, sau đó tràn ra tường thành cửa huyết, tới tràn ngoại thành, một thẳng đến chân núi, mới tựa như biển chiều gặp gỡ con đê, cuốn ngược trở về. Tại Phi Lai Sơn đỉnh, cửa cao thấp nhìn, thiên địa cấp độ rõ ràng cắt đứt ra. Biển là một tầng, sương mù là một tầng, sơn là một tầng, nguyệt thiên lại là một tầng. Đạo trưởng, đạo trưởng. Tiểu thất người chưa đến, vui mừng tiếng tới trước, chúng ta nên đi đoạt tên a. Là mượn, không phải đoạt. Hoàng vĩ chứng trạc đàng hoàng phản bác, lập tức lại cười đùa nói. Vạn niên công còn có đồng hồ huynh đệ đều đem danh tự lấy ra, ngươi không bằng cũng giao ra à? Tuy, hoàng mao mặt thật không biết xấu hổ. Tiểu thất gắt một cái, đắc ý xoay người. Vào đêm, hình tượng của hắn đại biến, theo vai đến cánh tay giãn ra sinh ra dài mà diễm lệ lông vũ, dưới ánh trăng ngũ thải liễm diễm biến ảo, trông rất đẹp mắt. Tiểu thất là tự do tự tại chim chóc, đại huynh cũng không xen vào ta. Trong núi lệ quỷ nhóm một cái so một cái kiệt nạo, bằng vào vạn niên công mệnh lệnh, rất khó để bọn hắn cam tâm tình nguyện giao nổi danh tự, chỉ cần Lý Trường An lần lượt đi thuyết phục. Vạn niên công không thể rời đi sơn cốc, đồng hồ không có thể trường kỳ rời đi đạo quán, cái khác lệ quỷ lại quá yếu, chỉ có tiểu thất, hắn kỳ thật không phải lệ quỷ, mà là trong núi tinh khí cùng quỷ khí kết hợp thành tinh mị, thậm chí không vì hung lệ chỗ nhiễu, lại quen thuộc trong núi một ngọn cây con cỏ, liền được an bài đến cho quá. Đạo sĩ dẫn đường. Bên kia Hoàng Vi cùng tiểu thất còn tại đấu võ mồm. Bên này Lý Trường An uống vào đồng hồ tặng cho rượu đủ, ngẩng đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nguyệt tại giữa bầu trời, đang lúc bách quỷ xuất hành thời điểm, ngoại trừ hút mật thời điểm, hùng gia cả ngày đều ở đi ngủ, chỉ có giờ hợi 6 khắc mới có thể tỉnh ngủ. Trạm thứ nhất là Phi Lai Sơn mặt phía bắc một chỗ rừng cây, cổ mục che trời cho nên ánh trăng mờ mờ. Nhưng xâm nhập lâm tử trung ương, nằm ngang lấy một tảng đá lớn, liên miên cây khung liền có lỗ hổng, ánh trăng từ đây tràn vào, chiếu ra trên mặt đất hoa cỏ cùng suối thạch, cùng bên cạnh trên cây lớn như vậy tổ ong. Hoàng Vĩ nhìn trung quanh, mắt thấy cảnh sắc tĩnh mịch, thực sự khó mà lệ quỷ hai chữ nhắc lên liên quan. Ngạc nhiên nói, hùng gia ở đâu? Lão hủ ở đây. Gián mua mà điếc thai lời nói bạn trên mặt đất ầm ầm vang vọng. Trong rừng khối cự thạch này vậy mà ngồi dậy, thì ra không phải núi đá, mà là một đầu to đến dọa người gấu đen. Gấu đen túi đầu xuống, trên mặt mọc lên một trương sầu khổ lão nhân mặt. Chú chim non, chúa công nói đạo sĩ liền là hai bọn hắn a. Không sai, chính là hắn. Tiểu thất đáp xong, thì hì móc ra một chuôi cho chết. Hùng gia, ta muốn đổi mật ong. Tốt, tốt, chờ một lúc liền cho ngươi. Hùng gia ánh mắt chuyển tới Lý Trường An trên thân. Chúa công có mệnh, lão hủ tự nhiên tuân theo. Đạo sĩ ngươi lại gần đây. Lý Trường An thản nhiên tiến lên, cách rất gần, phát hiện vừa rồi vẫn là nhìn lầm. Hùng lao thực thì không phải vậy gấu, thân thể đều là đá xanh, mà da lông thì là trên đá thật dày rêu thảo, hắn là một tòa tương tự đại hùng nham thạch. Đạo sĩ cúi đầu muốn lấy ra của chủ. Thuận miệng hỏi, gấu là lão trượng họ gấu ca. Tuổi tác quá dài nhớ không được, trên núi tiểu quỷ cũng gọi lão hủ hát hạt tử sai sử danh tự này cũng thành. Lao trượng đến tột cùng là gấu thân vẫn là thạch thân. Không có trả lời. Tiểu thất nụ cười trì trệ, ném đi chuột, một tay ghìm chặt Hoàng Vĩ cổ, một tay bay nhảy về sau bay lên. Lý Trường An thì tại khỏe mắt nhìn thấy, nghiêng phía trên đột nhiên ép hạ một đạo bóng ma. Không cần nghĩ ngợi, thả người nhảy lên bên trên bên cạnh cổ thụ thân cảnh. Sau một khắc, to lớn tay gấu trùng điệp rơi xuống, nhấc lên đất đá như sóng, gió lớn như sóng. Lập tức thấy cự hùng đứng thẳng người lên, tại dưới ánh trăng gào thét. Tiểu thất trong gió không vững vàng thân hình, cùng xiết đến mắt trợn trắng Hoàng Vĩ cùng một châu ngã xuống gọi đến, hắn hô to, ai nha. Đạo trưởng lời nói quá nhiều rồi. Cổ thụ trong gió lay động không ngừng, Lý Trường An đỡ lấy thân cảnh, kéo xuống mũ rộng vành bùm ben, ngăn trở khí lãng bên trong vẩy ra cắt đất. Lời nói quá nhiều, ý là chậm trễ hùng lao thanh tỉnh thời gian, vẫn là câu nào không đúng, trêu đến hắn nổi cơn điên. Đáng tiếc không rảnh suy nghĩ nhiều, hùng gia tiểu sơn giống như thân thể đã đuổi sát theo, há miệng khẽ cắn, đã giáng tiếng va đập bên trong, ôm hết cự một lập tức ứng thanh mà đức. Nhưng Lý Trường An lại sớm đã mượn hồn thể nhẹ nhàng, kịp thời nhảy ra, dẫm lên gấu thủ mượn lực hướng bên cạnh bay lượn, trong tay đã thêm ra một đoạn lớn bằng cánh tay nhánh cây. Nói lẩm bẩm, sau đó ra sức ném ra. Nhưng thấy không trung có từng tia như lưới đao bạch quang xẹt qua, nhánh cây vậy mà xuyên thủng cứng rắn đá xanh, thật sâu không có vào hùng gia chân. Tổn thương cơ hồ cũng hơi, ngược lại treo đến hùng gia càng thêm phát cuồng. Đuổi lấy Lý Trường An không được tấn công cắn xé, đạo sĩ chỉ có thể dựa vào linh xảo của nhau, ngẫu nhiên lại ném ra một đoạn nhánh cây. Trong lúc nhất thời, trong rừng đại thụ dường như cỏ dại, bị không ngừng ngăn trở. Lân cận đại thụ cơ hồ bị bẻ gãy không còn, Lý Trường An đã tìm không thấy tránh né che đậy, hùng gia lại lần nữa nhào đến thời điểm. Hắn lại đột nhiên một cái lảo đảo, thân hình khổng lồ như vậy bổ nhào, nhường toàn bộ sơn lâm cũng vì đó lay động. Tiểu thất xa xa nha một tiếng, tránh ở một bên Hoàng Vĩ vội vàng thăm dò đến xem. Nhưng thấy hùng gia đầu gối chỗ đã cả 4-5 cây nhánh cây. Những cành cây này trong thời gian thật ngắn, sinh ra mầm non, thúc ra chặt cây, lẫn nhau sửa chữa hợp lại cùng nhau, kết thành dây treo cổ khóa lại hùng gia khớp nối, khiến cho hắn trong lúc nhất thời bộ pháp mất cân bằng. Nhỏ nhánh cây nhỏ đối với hùng gia to lớn thân thể không đáng giá nhắc tới, thoáng dùng sức liền có thể kéo đứt. Nhưng khi hắn ý đồ đứng dậy lúc, Lý Trường An đã lặng yên đứng ở trước mắt của hắn, cầm trong tay hoàng phủ đè lại trán của hắn. Định. Chương 38, cấp biến chương 38, cấp biến hùng gia không phải gấu. Lâm tử bên trong nguyên bản có một khối đá lớn, hình dạng giống như là nằm sấp đại hùng, mọi người gọi nó nằm gấu thạch. Hùng gia rời đi a ra sau, đem chính mình đặt ở dưới tảng đá, thời gian dài cùng tảng đá hòa làm một thể, hùng gia liền thành hùng gia rồi. Tối nay khai trương liền gặp khó khăn chắc trở, may mà hữu kinh vô hiểm, đạo sĩ cuối cùng làm yên lòng phát cuồng lệ quỷ, lấy được tên của hắn. Tiểu thất thế là hân hoan lên, trên đường đi liễu dĩu lắm mồm không dứt. Cũng may hắn chưa quên sứ mạng của mình. Thỉnh thoảng theo tảng đá khe hở, theo bùn động, theo trên ngọn cây, theo bụi cây hạ lay ra một cái lại một cái quỷ mị, gọi Lý Trường An mở rộng tầm mắt. Thì ra Phi Lai Sơn không hoàn toàn là đồng hồ, hùng gia mạnh như vậy quỷ, càng nhiều hơn chính là bị hỏa khí, gió núi, ngày thậm chí tuổi tác dày vò đến hình thể tán loạn thẳng xui xẻo. Bất luận bọn hắn ngày xưa hung thần ác sát như thế nào, hoang khí ngập trời, bây giờ đều chỉ là một mảnh cái bóng hoặc là một chùm bụi mù, dấu ở âm u nơi hẻo lánh, nỗ lực duy trì lấy một mạch bất diệt mà thôi. Lý Trường An nghĩ đến, vạn niên công bằng lòng đầu vào chính mình đến duy trì kết tên thành lục, rất lớn một bộ phận chính là vì bọn hắn, tên tịch pháp lục có thể giữ được thần trí không tiêu tan. tựa như bọn hắn năm đó vì vạn niên công bệnh tình nguyện khô thủ sơn bên trong, chính mình tiếp nhận đoán khí tàn phá hình thể như thế. Nha. Tiểu Thất nhìn qua mặt trăng bỗng nhiên đập lên trán. Tới giờ tí, trước đương chắc hẳn tỉnh. Hoa Mạn cuốn lấy cây mây, giữa rừng núi dựng lên một mảnh sâu thẳm động vật. Lý Trường An đứng tại động miệng há to nhìn, dù là quỷ nhãn cũng dòm không thấu bên trong nặng nghề như màn sân khấu hắc ám. Theo Hùng Gia vết xe đổ, đến Tiểu Thất tính toán thời gian trịnh trọng dẫn đường, tất nhiên là một vị đại quỷ. Hắn muốn sớm hỏi rõ ràng tính tình, miễn cho câu nào không đúng, lại bốc lên hung tính. Trước đương không thích ta hướng người bên ngoài giảng chuyện của nàng, chỉ có thể nói cho đạo trưởng, nàng gọi trước đương. Tiểu Thất cường điệu. Trước đương. Chim nhỏ lại tại nói xấu ta sao? Cùng với dịu dàng giọng nữ, đạo sĩ theo tiếng kêu nhìn lại, động bên trong sáng lên ánh sáng nhạt. Quang mang đến từ một nhánh nguyệt quý nụ hoa, cánh hoa cực mỏng, có thể nhìn thấy dấu ở hoa bên trong đông đóm. Nụ hoa bị một vị tú mỹ nữ tử nắm ở trước ngực, huỳnh quang gợn sóng, tại đen kịt một màu bên trong bôi vẽ ra mỹ nhân nửa người. Tiểu Thất tranh thủ thời gian che miệng lại, xông đạo sĩ không ngừng chớp mắt. Lý Trường An không rõ ràng cho lắm, dứt khoát tiến lên chào. Nương tử mạnh khỏe, bần đạo được vạn niên công cho phép, nơi này sơn kết lục, có thể may mắn cầu được nương tử tên thật. Chủ nhà có lệnh, thiếp thân như thế nào không theo? Trước nương đáp ứng rất sảng khoái, có thể lời nói xoay chuyển, chỉ là thiếp thân cũng là bệnh lâu của thân, đi lại không tốt, có thể hay không mời đạo trưởng tiến trong nhà của ta đàm phán đâu? Lý Trường An im lặng nóng nhìn động bên trong tịch mịch tí mắng. Sơ qua, tốt. Thời gian giữa mùa thu, sơn bên trong lá rụng tầm tích, lúc hành tẩu không khỏi hào hào có âm thanh. Nhưng khi bước vào động quật tiếng vang liền đột nhiên biến mất, dường như bước lên dày chăn lông, xúc cảm mềm mại mà lún xuống. Có thể đạo sĩ không có cách nào khác phân biệt dưới chân đến tột cùng là vật gì. Cốt bởi động bên trong hắc ám so trong dự đoán còn muốn dày đặc, có như thực chất đem hắn tầng tầng bao khỏa, chỉ có thể nhìn thấy phía trước sâu thẳm chỗ sâu, ánh sáng mỏng bao phủ bên trong trước nương ngay tại hắc ám vây quanh bên trong mỉm cười mắt. Lý Trường An dừng ở cách nàng ba bước địa phương, không còn tiến lên, thi cái lễ, lấy ra quyển trục. Xin hỏi nương tử tục danh. Người phụ tình ngươi liền tên của ta đều không nhớ rõ a. Quả nhiên. Đạo sĩ không ngạc nhiên chút nào, bước ra vội vàng tối lui. Không sai không có rút khỏi hai ba bước. Trước nương thanh âm lại u oán vang lên, người phụ tình lại muốn vứt bỏ ta mà đi a. Chỉ một thoáng, động bên trong như có thực chất hắc ám thật sự hóa thành thực chất, tướng đạo sĩ một mực trói lại, tránh thoát không được. Lại nhìn trước nương, nguyệt quý y mắng nộ phóng, huỳnh quang hóa thành tinh hồng huyết quang, chiếu lên nàng tấm kia tú mỹ khuôn mặt lộ ra mấy phần dữ tợn quỷ mị. Hiện ra tinh hồng con ngươi si ngốc đối với đạo sĩ. Nhưng ngươi cuối cùng trở về. Người tốt nhi, nhanh lại để hai ta vĩnh viễn như vậy đến chết cũng không đổi a. Nàng mở ra ôm ấp, hướng đạo sĩ cấp tốc bay đến, động tác ở giữa mang theo gì rào kỳ quái tiếng vang, kia quyết định không phải người tiếng bước chân. Đối với cái này, phá ta đi trướng, nhanh tỏa ra ánh sáng. Tật. Một tờ hoàng phù cấp tốc lùa lên, mang theo rít lên vòng quanh đạo sĩ xoay quanh bay mình, thiêu đốt ở giữa, tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhường động bên trong một mảnh trắng lóa. Trước nương thình lình hai mắt bị cường quang đâm bị thương, kêu thảm một tiếng, che mắt lui vào động vật chỗ sâu. Phản ứng của nàng cũng không chậm, động tác không thể bảo là không nhanh chóng, nhưng vẫn nhường sĩ quang bắt được hình thể, bên eo của nàng trở xuống. Huỳnh quang bao phủ không đến bộ vị, rõ ràng là một cái phần bụng mọc lên vô số xúc giác to lớn như trùng. Cùng lúc, cũng chiếu ra động bên trong cảnh tượng, bốn phía trải rộng lưới tơ, nơi hẻo lánh bên trong treo lấy rất nhiều hình người cái lớn. Hoàng phù rất nhanh đốt hết, nhưng mà, rít lên rơi đi, vụ vụ lại lên, kia là nhóm lớn giấy chim tự Lý Trường An tay áo bên trong bay ra, trong bóng đêm vỗ cánh bay lượn. Lập tức, quanh bù bù suýt lấy trước đương, nổ ra bao quanh ánh lửa. Nàng nhìn như cổng cảnh trùng thân thể tại trải rộng lưới tơ động vật bên trong ngoài ý muốn nhanh nhẹn, đạo sĩ thả ra giấy chim không có một cái có thể đuổi kịp nàng. Vẹn vẹn có một chút hỏa tinh vẩy ra rơi vào trên mặt của nàng, lần này tựa như dính vào dễ cháy bẩn, da mặt lại cấp tốc dấy lên. Nàng lập tức hét dầm lên, đủ. Dừng tay, ngươi thắng. Lý Trường An không để ý đến, hắn đi đến nơi hẻo lánh, tại trước nương phẫn nộ chửi mắng bên trong, xé mở một kén lớn. Kén bên trong chỉ có một cái nhánh cây, cây cỏ, tảng đá đâm thành người giả mà thôi. Xem như tổn thương trước nương tình nhân nên ngủ, Lý Trường An bằng lòng lần sau lên núi, cho nàng mang hộ bên trên chút son phấn bột nước, liền thành công mượn đến tên của nàng, Từng Tú Nương. Trên núi từ đâu tới người sống? Những cái kia kén bên trong đều là ta làm ra cho trước nương giải buồn. Tiểu Thất than thở, trước nương cũng là người đáng thương, suốt ngày trông mòn con mắt, cũng không biết đang chờ người nào. Có mấy cái lệ quỷ là không đáng thương. Lý Trường An vô ý truy vấn người khác quá khứ, chỉ hỏi Tiểu Thất kế tiếp nên ai. Giờ tí sắp hết, nên kiếm bá rồi. Tiểu Thất trong miệng kiếm bá là 100 năm trước người sống. Nghe nói ngay lúc đó tiền đường đấu kiếm thành gió, hắn cùng một vị khác kiếm khách là tên tuổi vang dội nhất sáng kiếm thuật đại gia, hai người đã là đối thủ, lại là cựu địch. Rốt cục hẹn nhau tại tháng 8 chiều cường lên lúc. Tại tiền đường giang bở một quyết sinh tử. Lần kia trong quyết đấu, hắn hơi thắng một chiều, giết chết đối thủ, hái được vòng nguyệt quế. Có thể đương nhiên, phong quang không bao lâu, đối thủ kia vậy mà hóa thành lệ quỷ, cũng đầu nhập vào quật lung thành, nửa đêm xâm nhập ra môn lại muốn tìm hắn đấu kiếm. Hắn kiếm thuật cho dù tốt, cũng chỉ là phàm nhân, ở đâu là lệ quỷ đối thủ? Không chỉ có thua tỷ thí, còn thua mất toàn gia lão tiểu tính mệnh. Oán giận phía dưới, hắn cũng giống nhau hóa thành lệ quỷ, đáng tiếc không địch lại quật lung thành ủy phong, đành phải trốn vào Phi Lai Sơn. Hắn chấp niệm tại kiếm, cho nên đối Lý Trường An yêu cầu cũng chỉ có một cái, đấu kiếm. Lý Trường An vui vẻ đồng ý kiếm bá sinh tiền am hiểu 6 loại kiếm pháp, sau khi chết cũng huyên hóa ra 6 cánh tay, đều cầm kiếm khí. Đáng tiếc, hắn không thể so với ba hũ biển sẽ lại thần, chỉ có một cái đầu, hai con mắt. Bị Lý Trường An ỷ vào thân pháp linh động, vòng quanh vòng, tìm sơ hở, một kích đã thắng. Kiếm bá lạc bại sau thất lạc thật sự. Hắn vì báo thủ, 100 năm đến không có một ngày chưa từng ma luyện kiếm thuật, thường thường tìm trong núi nhóm lệ đỏ sức, liền ngay cả đồng hồ, thuần lấy kiếm thuật bàn luận cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng hôm nay lại dễ như trở bàn tay thua ở đạo sĩ trên tay. Hắn có vẻ không vui hồi lâu, không có cam lòng hỏi, không biết đạo trưởng học cho vị nào tông sư, lại tập kiếm bao lâu. Lý Trường An không tốt nói thẳng, cười ha hả. Các hạ kiếm thuật đã tinh diệu tuyệt luân, thật là vất vua. Không. Đạo sĩ lắc đầu, các hạ làm 100 năm quỷ, vì sao còn tại dùng người kiếm thuật. Kiếm ba chố mắt thật lâu, hoảng hốt đứng dậy bái tạ. Giờ xỉu, có thể đi tìm Hắc Yên Nhi. Hắc Yên Nhi là một cái thiêu chết quỷ, có thể đem lúc sắp chết kịch liệt đau nhức cùng oán hận hóa thành hừng hực quỷ hỏa. Hắn ở tại một cái khe suối, chung quanh không có một mảng cỏ, chỉ có sông đến biến thành màu đen tảng đá. Hắn tính tình nóng nảy, đối với Lý Trường An đến, tại chỗ gọi ra Thao Thiên Hỏa Diễm, muốn bắt ta danh tự. Tốt. Trước nếm thử ra quỷ hỏa, sống sót lại nói. Thế là, Lý Trường An lái gió lớn, đem hắn theo khe suối một đường thổi lên núi eo, lăn lộn đến thất điên bắt đảo, trên thân đừng nói quỷ hỏa, liền một chút hỏa tình cũng cho hắn thổi đến mắt ấu. Phi Lai Sơn bên trên lệ quỷ quả nhiên như tiểu thất lời nói, so con chuột còn nhiều. May mà, cũng không phải là mỗi cái cũng giống như Hùng Gia, Trước Đường, Kiếm Bá, Hắc Yên Nhi phiền toái như vậy. Đối với tuyệt đại đa số lệ quỷ, đạo sĩ một tay vạn niên công khẩu dụ một tay hoàng phù đều có thể tùy tiện thuyết phục. Mấy ngày kế tiếp, Lý Trường An chạy một lượt Phi Lai Sơn từ trên xuống dưới các ngóc ngách, thấy khắp cả đủ loại kiểu dáng hình thù kỳ quái quỷ vật, trên tay lục sách cũng dần dần thành hình. Phía sau hai ngày Hoàng Vĩ không còn đi theo Du Sơn, cũng không phải hắn lười biếng, mà là kia Vô Trần Hòa Thượng muốn tại Hàm Nghi Am lại đem mở tiệc vui vẻ, nhưng bởi vì Quật Lung Thành nguyên nhân nhất thời khó mà tìm tới tốt nhạc sĩ, liền đem Hoàng Vĩ cùng Hà Ngũ Muội đều cho mời đi qua. Chiếu Hoàng Vĩ lời giải thích, Quỷ Vương Yến đêm trước, chư ngói tử câu lan thanh lâu thuyền hoa vào đêm ngừng kinh doanh, vạn gia tắt đèn đóng cửa, tất nhiên từ đối với Quật Lung Thành sợ hãi, nhưng trưởng kỳ trước tiết nhưng cũng hình thành một đầu quy củ bất thành văn. Vô Trần như thế, bất quá là ra ngoài không cam lòng, âm thầm ganh đua tranh giành mà thôi. Nhưng các đại nhân vật chuyện cùng tiểu nhân vật có liên can gì? Chỉ cần có thể tranh bạc thuận tiện. Thời gian đảo mắt tới tháng 88. Lý Trường An bận rộn suốt cả đêm sau, dẫm lên sương mai trở về nhà. Xa xa trông thấy từ ấu viện keo kiệt bùn đất tường bị lúc, kinh ngạc phát hiện một cái tiểu nữ hoa hoa ôm hai đầu gối ngồi xổm ở từ ấu viện cửa dưới mái hiên, thân thể nho nhỏ cuộn thành một đoàn, thật giống như bị vứt bỏ chó con. Đến gần. A. Thập đắc nhỏ sư phụ, ngươi như thế nào tại này? Nữ hoa hoa mặc tăng bảo, khuôn mặt ngày thường tròn vo, đúng là tại Hàm Nghi Am thấy qua tiểu nhi cô thập đắc. Nghe tiếng, thập đắc bả vai run lên, liền vội vàng ngẩng đầu lên, gương mặt tội nghiệp, vội vàng há miệng, nhưng nước mắt lại trước một bước chảy ra, liền lại khóc không thành tiếng. Lý Trường An gặp nàng tăng ý đều bị hạt xương thấm ướt, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ, vội vàng đem nàng kéo lên. Chớ hoảng sợ, chúng ta vào nhà trước, từ từ nói. Tiểu nhi cô lại quật cường đứng thẳng không đi, cho dù nước mắt xóa xong lại rơi, tiếng một chữ một nghẹn nào. Vẫn kiên cường nói xong, sư phụ, Hoàng Vĩ còn có ngũ đường, đều bị Quật Lung Thành cướp đi. Chương 39, hỏi đường, 1, chương 39, hỏi đường, 1, ngày 8 tháng 8. Giờ thịnh. Hướng sương mù đã thu, nhưng từng nhà sớm giấy lên hương đến, hơi khói hun hun khiến cho tiền đường còn tại sương mù phiêu miệu bên trong. Trên đường người đi đường đi lại vội vàng, đột nhiên qua lại, tựa như từng cái quỷ ảnh tại quặng cuẽ đường phố bên trên trôi tới trôi lui. Ven đường cửa hàng bán lẻ chỉ mở ra một nửa, giống nhau thiếu có suy nghĩ, chợt có khách hàng đơn giản hai câu liền tiền hàng hai ngật, quyết không nói nhiều, cũng quyết không ngừng lại. Chỉ có thể ở góc đường cuối hẻm ngắn ngủi xì xào bàn tán nghe được đến một chút. Đông hóa tử hát đôi lớn nhỏ cậu bị dẫn đi. Bách bị lâu hát mắt liền hí đỗ xào âm thanh cũng mất. Xuân Phường Hà chim khách nhánh cô nương cùng Ngọc Liên nương tử đêm qua cùng một chỗ bị bắt đi rồi. Tác nghiệp nha. Xuyệt. Nói cẩn thận. Sau đó cảnh giác nhìn chung quanh, ngậm miệng bước nhanh rời đi. Một mảnh thần thái trước khi xuất phát vội vàng bên trong, cầu bên cạnh lại có lao tẩu hát dòng an xin. Tiên đường có lang đinh mậu trưởng, tìm được bảo kính thế vô song. Hướng đến thọ gián thiên kim quý, mộ rơi lôi thủng kiểu ưu đường hề đàn khẳng khàn, hát âm thanh giàn mua. Đi ngang qua người đi đường đáp lại căm ghét ánh mắt, dường như lão tẩu là cái gì độc trùng manh thú nhao nhao tránh xa. Thiếu có mấy cái người hảo tâm, vứt xuống chút tiền đồng sau cũng làm đội vàng đi ra, cũng không dám ngừng chân nghe hát. Có bởi, cái này thủ khúc giảng chính là một cái tên là Đinh Mậu Trường người đọc sách, ngẫu nhiên được tới một phương bảo kính, lại bị quỷ vương ngấp nghé, một tờ thọ gián đem hắn cưỡng ép mang xuống Quật Lung Thành. Trải qua một phen kỳ dị mà kinh khủng quá trình, hắn cùng quỷ vương một vị thị nữ kết bạn, mỹ nhân bị hắn tài tình đả động, giúp hắn thu hồi bảo kính cũng dắt tay về tới nhân gian cố sự. Cùng trên thị trường rất nhiều lưu truyền trí quái truyền kỳ như thế, tài tử giai nhân, hồ thê quỷ thiếp, tràn ngập nghèo kết hủ lậu nằm mơ ban ngày. Duy nhất khác biệt ở chỗ, cái này thủ ngắn khúc không có hạ được huyết, cũng không giảng thuật Đinh Mậu Trường sau cùng kết cục. Đốt Lý Trường An hướng trong chén bể ném đi mấy cái đồng bạc, lao trượng sẽ giảng hạ nửa quyết ta. Lao đầu nâng lên đục hoàng ánh mắt, chỉ lỗ hai, khoát tay áo. Có lẽ cho rằng đạo sĩ là hôm nay vị cuối cùng thưởng thức nghe khách, lao đầu thu hồi chén bể, thi cái lễ tập tên rời đi. Rời đi lúc, hát lên một cái khác thủ ngắn khúc. Giảng chính là Hứa Thiên Sư Hàng Long cố sự, nói Hứa Thiên Sư cùng yêu long đánh cược, lấy nhân gian thiện ác đến quyết định tiền đường vận mệnh. Thiện nhiều, thì yêu long thông minh bị trói. Ác nhiều, thì thả từ yêu long nuốt tiền đường chúng sinh. Đánh cược bên trong Hứa Thiên Sư đùa nghịch lừa dối, cân nhắc thiện ác thời gian không là năm đó ngày đó, mà là trăm ngàn năm sau mỗi năm ngày nào. cùng rất nhiều thần tiên ma quái cố sự như thế, tán tụng nhân loại cơ biến khinh bị yêu ma quỷ quệt. Cũng may, cái này thủ ngắn khúc có kết cục, hỏi lúc này người thiện ác quen thuộc nhiều. Có lẽ là một khúc so một khúc suối quậy, trêu đến người tăng trời cũng ngại. Gió mang theo đầy trời cho giấy từ ngõ hẻm bên trong quần quật mà ra, đem lão tẩu bước chân đẩy cướp đến ngã trái ngã phải, cuối cùng xé loạn hắn thưa thất búi tóc rốt cục tận tính, hoan hô dành trước nhảy xuống cầu đá, là mặt sông mới thêm vào một tầng đen kịt. Lý đạo trưởng, nhỏ thập đắc doanh lấy lệ quang ánh mắt tràn ngập lo lắng. Không có việc gì. Lý Trường An xoa nàng tròn đầu. Có ta ở đây. Hàm Nghi Am đã ở trước mắt. Hàm Nghi Am hiện trạng rất tồi tệ. Sơn môn đổ sụp thành phế tích, tứ đại thiên vương ngã vào tại gạch ngói vụn ở giữa, đầu lâu biến mất không còn tăm tích, còn lại tất cả Bồ Tát, Phật Đà, La Hán, Già Lam đều bị hủy đi hai mắt, lưu lại chờ từng đôi trống giống nhìn nhân gian. Mấy cái nghe hỏi lên núi khách hành hương trắng bệnh như mặt, lại trương hoảng sợ rời đi. May mắn còn sống sót các ni cô thất hồn lạc phách dù đáng tại miếu bên trong, tựa như từng cái dù thi tàu ảnh. Ai cũng không lý tới sẽ Lý Trường An, ai cũng không để ý tới ai. Mãi cho đến leo lên đại hùng bảo điện, mới có một vị nữ ni nghe hỏi đội vàng bỏ ra. Thập đắc, người chạy đi đâu? Đem tiểu ni cô ôm thật chặt vào trong ngực. Ngươi nếu là có ba tấm hai ngắn, ta nên đã nghẹn ngào khó tả. Nước mắt sông bỏ ra trang dung, khoe mắt nếp nhăn mở ra son phấn che giấu dưới lúc đầu tuổi tác, ước chừng 30 mấy nữa. Tuổi tác đối ni cô không coi là nhỏ, đối hoan chàng càng là lớn. Hàm Nghi Am phần lớn là cái này nữ ni, hoàn lương sau bởi vì đủ loại nguyên nhân không cách nào duy trì sinh kế, chỉ có thể thay hình đổi dạng trọng thao cựu nghiệp. Nàng vừa khóc, thập đắc cũng đi theo khóc, tiếng khóc có thể truyền nhiễm. Không bao lâu, trải qua đường, gác chuông, ao sen, liêu phòng, khắp nơi quanh quẩn tiếng khóc. Trốn xuống núi khách hành hương nghe tiếng quay đầu, hoảng sợ ở giữa, có lẽ tưởng rằng đầy chùa không mắt thần Phật tại cùng nhau đau buồn. Nhỏ thập đắc khóc đến mệt, tại nữ ni trong ngực ngủ thật say. Nữ ni ôm nàng, lúc này mới tới chào. Hôm qua, chủ trì dẫn chúng ta như thường ngày trương la dạ yến. Nhưng đến hoàng hôn, chợt có sứ giả gõ cửa, nói thập tam gia nào đó vị chân nhân Triệu Vô Trần đại sư đi qua tra hỏi. Chủ trì là hiểu được nằm nhẹ, lúc này tản yến hội, nhường trong am tắt đèn im lặng. Có thể bỗng nhiên, Vô Trần đại sư chân trước vừa rời đi, chân sau liền có ác quỷ đến nhà, nói Thanh Tịnh tăng vừa ý nhạc sĩ nhất định là tiền đường đệ nhất đẳng, đủ để là pháp vương thọ yến tăng thêm thanh sắc. Nghĩ đến, Quật Lung thành sớm đã nhìn chằm chằm chúng ta. Thanh Tịnh tăng chính là Vô Trần, hắn tại tiền đường thanh lâu nhã khách bên trong có cái nhã hảo, gọi là đa tài đa trí trên trời khách, Vô Trần không một hạt bụi Thanh Tịnh tăng cùng càng nổi tiếng tiền đường phong lưu thứ nhất. Quật Lung thành cũng không cô đơn nhằm vào các ngươi. Lý Trường An giảng vào thành sau ven đường kiến thức, đêm qua, Quật Lung thành trinh đi rất nhiều đảo kép con hát, số lượng nhiều, nghe nói là trăm năm qua lần đầu tiên. Quật Lung thành tổng không tốt giam giữ quá sống thêm người, tối nay về sau chắc hẳn sẽ thả về a. Khô cằn an ủi Lý Trường An chính mình cũng không tin, huống chi nữ nhi. Về không được. Nàng nhẹ nhàng nâng thập đắc. Chương 39, hỏi đường 2, chương 39, hỏi đường 2, sớm mấy năm trước, bẩn. Nô tại Xuân Phường Hà Bờ đã từng có một gian sân nhỏ, tuổi tác lớn dần, điều giáo ra một đứa con gái, gọi là Liên Ý Điệp, người đương thời gặp, ai không tán một tiếng tài mạo tuyệt luân. Thế nhưng ở đằng kia năm quỷ bưng yến, bị sứ giả bắt đi tuyệt tích nhân gian, nô sinh kế không lấy, đành phải đầu nhập vào cái này Hàm Nghi Am. Trước đây ít năm, một vị tự quỷ vương yến trở về hào khách nhấc lên, hắn từng trong bữa tiệc nhìn thấy Liên Ý Điệp, đã là Quật Lung thành quỷ kỹ. Ánh mắt của nàng bình tĩnh dường như trên đại điện không mắt quan âm. Quật Lung thành dung không được người sống, chẳng lẽ còn dung không được người chết à? Lý Trường An trầm mặc sơ qua. Nghe nói thập tam gia cùng quỷ vương có ước định, 64 chùa xem cùng Quật Lung thành lẫn nhau không quấy nhiều thoại phương bật thốt lên, Lý Trường An liền ý thức tới chính mình phạm vào xuẩn, lắc đầu đổi vấn đề, Vô Trần đâu? Sáng sớm liền sai người cho Vô Trần đại sư đưa tin tức. Nữ ni trả lời, còn không về âm. Thanh Tịnh tăng có thể nào chúng ta cái loại này nữ tử ô uế đủ đỡ. Lại là bên cạnh một cái ni cô cười nạo chen vào nói, nữ ni lập tức trách móc. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Nàng thành đạo sĩ giải thích, Vô Trần đại sư luôn luôn coi là quỷ vương là tiền đường bạn ác đứng đầu, Quật Lung thành là thiên hạ đến ô đến với chỗ, đại sư lại quen đến cao khiết khoe khoang. Lý Trường An minh bạch nữ ni ý tứ, cũng minh bạch nàng bình tĩnh. Làm bên người tất cả mọi người, tất cả công lý đều dựa vào không lên, còn dư lại cũng chỉ có chịu đựng. Dù sao bất luận là xem như ký tử, xem như bảo lão, xem như Nico, nàng đều là dùng chịu đựng đến còn sống. Dù sao tiền đường trăm vạn người cùng quỷ, ai không phải đang yên lặng chịu đựng đâu. Lý Trường An không thích chịu đựng, hắn hỏi quỷ vương yến các loại công việc. Nữ ni hơn nửa cuộc đời đều tại hoan tràng vượt qua, nhận biết rất nhiều quyền quý phú thương cao tăng vũ khách. Quỷ vương yến mỗi năm cử hành, không làm gì mới, nội dung cũng không bí ẩn, nhưng Quật Lung thành bản thân thâm tàng tại tiền đường dưới mặt đất rắc rối phức tạp cống danh trong đường hầm, không có chỉ dẫn, không thể đến. Một phen hỏi thăm, Lý Trường An rất có luật được, nhưng thiếu khuyết mấu chốt nhất một chút. Hắn như có điều suy nghĩ, cáo từ rời đi, lại bị nữ ni gọi lại. Thập đắc sáng nay đi ngoài thành tìm đạo giải, đơn giản là tố nữ cùng hoàng vi lúc nào cũng nhấc lên, nói ngài nhậm hiệp trưởng nghĩa lại thuật pháp tinh hâm. Nhưng đạo trưởng có lẽ không biết, kia quỷ vương tọa hạ có 49 vị sứ giả, đều là giết người như ngoé lại quỷ, càng thêm nanh bước vô số. Những năm này, có nhiều pháp sư tránh né chiến loạn rời vào tiên đường, là khai hỏa danh khí cùng Quật Lung thành làm ác, không phải tới 1-2 năm, toàn diện không có tin tức. Đạo trưởng bản lĩnh lại lớn, nhưng cũng là thế đơn lực cô, làm gì bạch bạch ném tính mệnh. Như thật nhớ tố nữ tình điểm, không bằng tương lai nhiều hơn chăm sóc từ ấu trong nội viện không nơi nương tựa hải tử. Về phần tố nữ cùng tĩnh tu nghe được tĩnh tu danh tự, nhỏ thập đắc trong giấc mộng ủy khuất ba tiếng gọi sư phụ nhỏ giọng khóc thút thít. Lao Ni vuốt sống lưng của nàng, khẽ hừ nhẹ vài tiếng điệu hát dân gian, đáy mắt đều là bất đắc dĩ cùng xót thương. Mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người. Lý Trường An trở lại từ Âu Việt lúc, bọn nhỏ ngay tại phá ốc hoang trong đình đùa giỡn. Trước kia lúc này, hàng ngũ muội tổng đốc gấp rút bọn hắn đọc sách hoặc là quản lý dữ liệu. Dưới mắt không có đốc xúc, Lư Y quan lại đi đứng không lưu loát, nguyên một đám giống như thoát kim cô hầu tử, làm ầm ĩ đến không có cách nào không có thiên. Chỉ có tiểu cô nương gặp Lý Trường An, vô cùng bận chạy tới, nắm chặt đạo sĩ tay áo. Quỷ A Thúc, nghe hàng xóm đại nương nói, thập đắc sớm tới tìm qua, là ngũ nương tìm ngươi đi qua à? Không sai. Lý Trường An cười đi nắm chặt tiểu cô nương trên đầu tóc để trọn, nàng cười hì hì giao cái đầu né tránh. Ta nhìn nha, trong viện tử này liền số ngươi nhất cơ linh, nhìn. Móc ra bọc nhỏ mức. Ngũ nương nắm ta mang về. Nha. Tiểu cô nương ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng, tiếp nhận bọc giấy, xông đám tiểu đồng bạn dơ lên, cao giọng hô hào. Mức hoa quả. Lũ tiểu gia hỏa thế là cao hứng bừng bừng bay tới. Lý Trường An thu hồi cười, tiến lặng tối lui, trở lại của chính mình phòng nhỏ, lấy ra hỏa đi ra. Lũ tiểu gia hỏa lại đem Lư Ý Quan vây quanh, gọi hắn ăn mức. Lư Ý Quan đã có phát giác, dùng không hiểu ánh mắt nhìn qua đạo sĩ, muốn nói lại thôi. Lý Trường An hướng hắn nhẹ gật đầu, quay người đầu nhập tiền đường miểu miểu hơi khói bên trong. Đông Hoa Tử, Bách Vị Lâu. Tháng 8 ngày này, mọi việc trên thế gian vui thích đều muốn tại Quỷ Vương nhường đường. Cho nên ngày thường ngày đêm ồn ào sôi sục không nghỉ Đông Hoa Tử hôm nay một mảnh quận cũ bé, cũng là ứng hữu chi lý. Bên đường cửa hàng một nửa không có mở, một nửa khác qua buổi trưa cũng sớm không tiếp tục kinh doanh. Chỉ có Bách Vị Lâu lại vẫn đại môn rộng mở. Chỉ là trước cửa không có ăn mày, đường bên trong cũng không hòa kế, bàn trong bữa tiệc càng không đào kép, chỉ có trên lầu chỗ ngồi trang nhã, lên một bàn thịt rượu, vây quanh 7-8 cái thực khách. Bàn tiệc không thể bảo là không phong phú, đạo đạo thức ăn đều là đầu bếp tác phẩm đắc ý, nhưng tại tòa lại không một người rơi đũa, cũng không một người mở miệng, dường như đầy bàn sơn chân hải vị đều là khán thái, ngồi đầy thực khách cũng tất cả đều là người già. Thẳng đến trong bữa tiệc một vị làm ăn mặc tiểu văn sĩ, xúc có ba sợi râu dài nam nhân dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh. Thiên cổ gian nan chỉ có một con đường chết, lời ấy quả thật không giả. Có thể chuyện cho tới bây giờ, bất tử lại nên làm như thế nào? Chư vị, nào đó đi đầu một bước. Dứt lời, hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đối diện Khúc Định Xuân nghe vậy đau thương, giống nhau nâng chén. Sao có thể nhường Trương tướng công xem nhẹ? Nói xong, cũng muốn uống vào rượu trong chén lúc. Một đại hán bỗng nhiên xông vào trong phòng, nhìn thấy Khúc Định Xuân động tác sắc mặt đại biến, vội vàng đánh tới níu lại cánh tay của hắn. Huynh trưởng, chấm đã. Khúc Định Xuân lại chửi ầm lên, hôn trướng. Ta nếu không chết, các ngươi như thế nào có thể sống? Một quyền nện ở trên mặt đại hán, cưỡng ép muốn uống rượu. Đại hán lại gắt gao ngăn lại không buông tay, máu mùi nước mắt nước mùi bôi vẻ mặt. Được cứu rồi, đại huynh có thể sống, chúng ta đều có thể sống. Quay đầu cao giọng la lên. Đạo trưởng, Lý đạo trưởng. Lý Trường An đang cất bước tiến đến, nhìn thấy giữa sân tình cảnh. Đêm qua về sau, tiền đường người người sợ hãi, không muốn chư vị còn có thể tụ chúng ăn uống tiệc rượu. Hán vỗ tay cười to. Quả nhiên thật can đảm. Chương 40, đường xá, 1, chương 40, đường xá, 1, ta chẳng khác gì này hẹn nhau chịu chết mà thôi. Khúc Định Xuân như là trả lời. Hàng năm quật lung thành tràn ra rất nhiều thiên kim tiếp, nhưng không phải mỗi một cái chịu tiếp người đều có thể dâng lên đáng giá ngàn vàng thọ lễ. Quỷ Vương mặc dù hung ác, coi như giống tự xưng thập phương uy đức pháp vương như thế, nó là chịu tế ác thần, không là thuần túy nắm lấy hung lệ làm việc lệ quỷ. Hắn là có quy củ. Cái gì quy củ? Dâng lên toàn bộ gia tư. Cái này liền đủ. Không đủ để mạng lại lấp. Khúc Định Xuân điểm chính mình lồng ngực. Của chính mình mệnh hoặc là bên người tất cả mọi người mệnh. Sự đáo lâm đầu, hắn nhìn cũng là giao đấu hung ác ngày đó rộng rãi được nhiều, lại là người ngu xuẩn cũng hiểu được làm như thế nào đi chọn. Cho nên có trước mắt tiệc rượu, một cái thằng xui xẻo hẹn lên mấy cái khác đồng bệnh tương liên thằng xui xẻo, thống thống khoái khoái ăn uống dừng lại, đuổi tại hoàng hôn tiến đến trước đó, kịp thời đi chết. Khúc Định Xuân muốn vì Lý Trường An dẫn kiến, Lý Trường An khoát tay ngăn lại. Chư vị sau khi chết như bị giải vào quật lung thành, sợ là làm quỷ cũng khó, tháp hương đều không có chỗ đốt, vần đạo biết tục danh thì có ích lợi gì. Trong bữa tiệc càng thêm thảm đạo. Bang! Lại là một mực vùi đầu rót rượu văn sĩ đột nhiên đứng dậy, nâng cốc cấm hướng trên mặt đất một bằng, hướng Lý Trường An chỉ tay giận mắng, ngươi cái này chi tư. Chẳng lẽ lại là đến xem ra ra trò cười sao? Người sắp chết có gì buồn cười? Lý Trường An lắc đầu, kéo tới cái ghế dựa ngồi xuống, vần đạo là đến mượn đồ vật. Văn sĩ cười nhạo, thân gia tính mệnh đều cho người, còn có cái gì có thể mượn? Vần đạo muốn hạ quật lung thành, làm sao đường xá khó tìm, dục cầu lộ dẫn. Hôm nay quấy rầy, không vì những thứ khác, chỉ vì chư vị trong tay đối với trên ghế các loại gương mặt, Lý Trường An thong dong nói. Thiên kim thiếp. Hoàng hôn. Đến lúc cuối cùng một tiếng muộn chung rơi xuống. Tiên đường cống lộ thiên kinh ngầm miệng lớn phun ra nuốt vào lấy ố vàng đồng ngũ, thế là thiên nhất hạ liền đen, thành một chút cũng yên tĩnh. Tất cả người sống, người chết, gia cầm, súc vật hoặc là thứ gì khác, không phân giàu nghèo, bất luận già trẻ, toàn diện nín thở, tắt đèn lên dầu, co quắp tại chính mình người tốt lều hoặc là nhà ngói bên trong, nơm nớp lo sợ, khổ chờ bình minh. Chỉ ở không người đường phố bên trên, gió xoáy lây cho giấy mẹ nào, tàn hương lạnh đến còn lung lay điểm điểm hòa tinh. Nga nhĩ, tĩnh mịch bên trong đột ngột bước lên ra trận trận thổi phồng. Tinh tế nghe, dường như trúc thọ chi nhạc hiến bàn đảo. Nhạc khúc dần dần rõ ràng, trong sương mù liền mơ hồ nhìn thấy một nhóm xe ngựa mơ hồ hình dáng. Xe ngựa trước nhất đầu, có người đốt đèn dẫn đường, cùng với vui mừng thổi phồng âm thanh, đạp trên buồn cười vũ bộ. Dần dần tới gần, khả năng nhìn thanh, ở đâu là đốt đèn, lại ở đâu là đang khiêu vũ. Dẫn đường chi người gầy như que tủi, hết lần này tới lần khác đỉnh đầu bành trướng ra so đầu còn lớn hơn bọc mủ, da đầu mỏng như giấy tuyên, mủ dịch mơ hồ ở đâu lắc lư, thẩm thấu ra đục ngầu quang. Gầy cao cổ không chịu nổi gánh nặng, đầu liền rủ xuống ở trước ngực. Thế là lớn đầu to nắm bước chân ngã trái ngã phải, lảo đảo hướng về phía trước, giống như khiêu vũ. Tại phía sau của nó, suýt lấy mấy cái thổi phồng tay, không có gì ngoài trong tay kèn, sen, quẳng, từng cái trên cổ dựa vào gông xiềng dùng then tương liên, then lại tiếp lấy một chiếc xe lớn. Xe ngựa trang trí phong phú, lộng lẫy mà lại nặng nghề, gánh nặng đặt ở thổi phồng thủ môn trên vai, cực khổ liền từ lồng ngực gạt ra, chăn vào nhạc ý, nhường trong xương mù hiến bản đảo càng thêm cao vút cùng chúc mừng. Lại ca lại múa đội ngũ một đường ép qua toàn thành cho giấy cùng hương nến, ở lại tại một tòa tiểu lâu trước mắt. Dẫn đường quỷ nâng lên cực đại mà dị dạng đầu lâu, trên gương mặt lôi kéo mở cổ quái cười, như muốn mở miệng. Trong xương mù đột mà có thổi phồng tiếng vang lên. Vẫn là kia thủ hiến bản đảo. Tiếp theo, lại một đội giống nhau như lúc xe ngựa lái đến trước lầu. Tiếp lấy, thổi phồng âm thanh không ngừng, vết bánh xe chuyển động âm thanh không ngừng, đội thứ 3, đội thứ 4, thứ 5 đội. Không bao lâu, dòng dã 8 đội xe ngựa đem mặt đường chen lấn tràn đầy. Tới đồng thời, càng nhiều xe ngựa ẩn hiện tại mênh mông hoàng vụ bên trong, hoặc là bãi phòng nào đó nhà giàu sang, tại sao tưởng lao hấu phụ nữ trẻ em đè nén trong tiếng khóc, nên đón tới mặt xám như cho hành khách, hoặc là ở lại tại rõ ràng không người coi chừng, lại rượu thịt hương khí tràn ra từ quán, khiêng ra một bộ mới mẹ thi thể, hoặc là tại tòa nào đó chùa miếu tiền, bị sắc mặt âm trầm hộ pháp thần nhóm ngăn lại đường đi. Phạm Lương Cương ngồi xe bên trong, da mặt nhất thời đỏ bừng lên, nhất thời một đến trắng bệnh. Chính như đáy lòng của hắn, kích động, chờ đợi, thất vọng, sợ hai đủ loại nỗi lòng xen lẫn giống nhau nước lạnh đổ trào dầu, nổ lòng tràn đầy hỗn loạn. Hắn không phải bình thường bị mạnh mời mà đến tân khách, hắn cũng không tiếp vào tiền kim thiếp, hắn là chính mình chủ động buổi sáng quỷ vương yến. Vì theo trong tay người khác đổi lấy tiền kim thiếp, hắn còn hao tốn không ít tiền bạc cùng tâm tư. Cũng may, quận Lung Thành chỉ nhận tiếp mời không nhận người, gọi hắn nỗ lực không đến thất bại. Về phần trên phố lời đàm tiếu trung gió truyền lại từ mình mắc bị điên. Trọng Kim mời tới Vu sư cười nạo chính mình là trên đời nhất đẳng dân cờ bạc. Thê tử mời đến Hòa thượng đạo sĩ trừ tà không có kết quả, ngầm cùng nhà mẹ đẻ thông đồng, chuẩn bị chiếm trước di sản. Cho mình tiên kim tiếp đồng hành, ngày đầu tiên dập đầu, ngày thứ hai liền ma quyền sát trưởng chỉ chờ mình xong đời về sau đoạt mối làm ăn. Những này hắn đều biết được rõ rõ ràng ràng. Nhưng hắn còn biết, nếu như biết được nội tình tin tức là thật, quả chúc thọ của mình nhất định có thể lấy lòng quỷ vương, từ đó thu hoạch được một đơn trước nay chưa từng có làm ăn lớn, trở thành toàn bộ ngành nghề khôi thủ nhân vật. Như tin tức là giả, a, người vì tiền mà chết. Có gì không ổn? Tâm tư biến ảo ở giữa, khách nhân, chúng ta tới. Ngọt ngào kêu gọi từ ngoài xe vang lên. Hắn đánh phân chấn, ôm sắt trong ngực lễ hộp, mạnh kiềm chế sợ hãi xuống xe. Ngoài xe sương mù mênh mông, khó phân biệt người ở phương nào. Chỉ thấy phía trước có một cái to như cổng tò vò cống danh nhập khẩu, hắc ám tĩnh mịch, dường như một loại nào đó quái vật mở ra thực quản, đang a ra ướt lạnh mang theo một chút mùi hôi gió. Phạm Lương không tự giác lại đánh phân chấn. Phân chấn về sau, hắn kinh ngạc phát giác, lúc đến thổi phồng, xe ngựa lại thoáng chốc biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn lại một cái dẫn đường quỷ đứng tại trước cửa hàng, nâng quái dị khuôn mặt tươi cười. Bên cạnh còn có thân hình có chút cao lớn nam tử, mặc keo kiệt y phục, dưới chân lại chỉ một đôi giày cỏ, mang theo một phương hộp gỗ, cố gắng chưa đáng giá ngàn vàng bảo vật, tùy ý ôm vào khuỷu tay. Kỳ quái, lúc đến, một đường đồng hành không phải có thật nhiều xe ngựa a? Thế nào ngoại trừ chính mình, chỉ có một vị tân khách? Không rảnh suy nghĩ nhiều, kia dẫn đường quỷ đã thúc giục tiến vào cửa hàng, hoặc là nói, rơi vào quật lung thành. Tên ngầm bên trong liền sinh rêu xanh, dưới chân chất đất. Phạm Lương rất nhanh phát hiện, bản thân nạp mấy tầng da đáy dày còn không bằng dày cỏ dễ dùng. Không cẩn thận chính là một cái lảo đảo, suýt nữa trượt chân. Khách nhân, dẫn đường bị dị dạng khuôn mặt tươi cười dán lên trước mắt. Phạm Lương hô hấp thoáng chốc trệ ở ngọt ngào thanh âm ở bên hai, cần ta dịu lấy a. Phạm Lương ra sức lắc đầu. Dạ tâm là một chuyện, sợ hãi lại là một chuyện khác. May mà đoạn đường này không hề dài. Chương 40, đường xá 2, chương 40, đường xá 2, con đường phía trước đột ngột bị nước đọng ngăn lại, nước che mất nửa bên cống thoát nước, kênh ngầm thành một đầu sông ngầm dưới lòng đất. Thậm chí bờ sông còn hệ có một chiếc thuyền gỗ. Phạm Lương cũng không kinh ngạc. Mặc dù không tới 18 tháng 8 xem triều thịnh lúc, nhưng lúc nhập tháng 8, hải triều dần dần sinh, thủy triều sẽ dọc theo cống rãnh cùng đường sông nghịch tuân ra trong thành. Mỗi năm, chư phường thị luôn có chỗ chúng chỗ sẽ gặp nước biển đắm chìm vào. Cho nên, dưới mặt đất xuất hiện sông ngầm cũng là hợp lý. Chỉ có điều, kênh ngầm biến thành thủy đạo, quật lung thành há không đã là trạch quốc. Như vậy quỷ vương cùng đám sứ giả chẳng lẽ đều làm quỷ nước a? Phức tạp tâm tư khó tránh khỏi sẽ dẫn phát suy nghĩ lung tung. Chờ Phạm Lương thu nạp tạm nghĩ, phát hiện bản thân đã ngồi lên thuyền nhỏ. Hướng về sông ngầm chỗ sâu chạy tới, quanh mình một chút liền yên tĩnh. Loại này yên tĩnh không là trước kia hành tàu ở cống danh bên trong yên tĩnh, khi đó vẫn có nhỏ bé tạc âm, gió ở bên hai tê tê con môi đập vào mặt ong ong chuột tại trong tối chi chi. Nhưng bây giờ không có gì ngoài thuyền nhỏ hoạch mì chín trần nước lạnh lay động, cùng tim đập của mình cùng hô hấp, lại không còn gì khác. Dẫn đường bị tản ra làm cho người khó chịu cho quăng, chỉ miễn cưỡng soi sáng ra thuyền nhỏ bên cạnh đen như mực mặt nước, trên đầu đè xuống tới đường hầm mái vòm, trước cùng sau đều là đen ngòm, cái gì cũng không nhìn thấy. Thế giới đổ sụp thành trên thuyền một mảnh nhỏ. Phạm Lương không khỏi kéo căng ở thân thể, không dám dẫn phát văn động, để tránh trở thành cái này nho nhỏ tịch mịch thế giới bên trong dị loại. Hắn thậm chí đem hô hấp đè thêm thấp, đến mức như muốn thiếu dưỡng mà mê mỗi lúc. Phía trước trong bóng tối trồi lên một chút ánh sáng nhạt, thế giới liền bỗng nhiên mở rộng ra. hắn rốt cục dám miệng lớn thở dốc, liền thấy phía trước nguồn sáng càng ngày càng nhiều. Kia là điểm điểm xanh nhạt huỳnh quang, khi thì tại dưới nước thẳng giả vờ, khi thì nhảy ra mặt nước tại đầu thuyền bay múa. Bọn chúng cũng không sợ người, có rơi vào thuyền xuôi theo bên trên vẩy xuống ánh sáng nhạt. Phạm Lương vô ý thức rút lui về sau. Dã tâm cùng tham lam thúc đẩy hắn tự ném u mình, nhưng sợ hãi bản năng lại làm cho hắn đối địa dưới tất cả đáp lại rẻ trường sợ hãi. Thẳng đến càng nhiều huỳnh quang rơi trên thuyền, cũng không có thương tổn tới chính mình, đồng hành nam nhân thậm chí bắt đến một cái thả ở lòng bàn tay dò xét, hắn mới nổi lên lá gan, túi người nhìn kỹ. Điểm sáng bên trong bọc lấy, hóa ra là từng cái bọ rùa, cùng đom đóm dường như, phần đuôi xuyết lấy điểm điểm cả quang. Hắn mở ra trong lòng bàn tay, một cái bọ rùa bay vào trong tay, yên lặng, ngoảnh ngoảnh đáng yêu. Phạm Lương dài thở dài một hơi, nở nụ cười. Vô luận như thế nào, vật nhỏ này nhiều ít bài trừ đoạn này đường đi đến nay góp nhặt thấp thỏm cùng sợ hãi. Theo thuyền nhỏ càng thêm xâm nhập, huỳnh quang tiểu trùng cũng càng thêm dày đặc. Bọn chúng hội tụ thành nhóm, xoay quanh tại trên nước, huỳnh quang chiếu mặt nước lại phản chiếu huỳnh quang, hai mái hiên đan dệt ra rực rỡ khắp quang huy một đường kéo dài nhập sâu dưới lòng đất, tựa như trên trời tinh hà cắt ra một sợi nhánh sông ngộ nhập đầu này dưới mặt đất hành lang. Thuyền nhỏ chạy qua, ngân hà liền tùy theo hù dọa, bay múa tại đường hầm mái vòm kết thành tinh không, nga nhĩ một phân thành hai, từ nhỏ thuyền hai bên như sao mưa nhau nhau rơi vào trong nước. Phạm Lương nhất thời hoa mắt thần mê, nhịn không được dò ra thuyền xuôi theo, túi người hướng trong nước nhìn lại. Huỳnh quang hội tụ, phản chiếu dòng nước thanh nếu không có vật, cạn đến dường như một chút đem đáy sông kéo đến trước mắt. Đáy nước mọc lên nhàn nhạt cây rong, dễ thành khối khối pha tạp lục thảm, mà pha tạp dưới là. Phạm Lương nụ cười thoáng chốc ngưng ở trên mặt, thân thể định trụ, con ngươi tại kịch liệt phóng đại. Pha tạp dưới là một bộ thi hài, ước a là nữ tử, da thịt nửa là khô cạn nửa là hư thối, co quắp tại rong ở giữa, trong lực tựa sát một cái khô lâu, dưới đầu gối lên mấy cái xương sườn. Dẫn đường quỷ thủ bên trong trúc cao đâm vào đáy nước, quấy lên bùn cắt cùng thi khối. Thuyền nhỏ chở Phạm Lương hướng về phía trước, một bộ lại một cố hài cốt liền tự trước mắt hắn lần lượt lướt qua, nam nhân, nữ nhân, đại nhân, tiểu nhân, hoàn chỉnh, không cho bẹn, chỉ còn bạch cốt, bọc lấy thi khối. Tầng tầng lớp lớp tại dưới nước lát thành một đầu thi hài con đường. Kia côn trùng, một quả da thịt vẫn còn tồn tại đầu người ngửa mặt an nằm tại bùn cắt ở giữa, tóc tại sóng nước bên trong nhẹ nhàng lưu động, dường như lay động dài nhỏ cây rong. Chợt, mùi bạch con mắt có hơi hơi chuyển, tiếp theo, khóe mắt chui ra một cái bọ rùa, kéo lấy xanh nhạt hình quang, nhảy ra mặt nước, rơi vào Phạm Lương trên mặt hốc mắt bên cạnh. A! Hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, té ngã trên thuyền, liều mạng nuốt trên người côn trùng. Có thể càng dãy rủa, liền có càng nhiều côn trùng rơi xuống. Tiếng kêu của hắn cũng càng phát ra thê thảm, tựa như một đầu bị đánh đoạn tích lương chó. Rốt cục thu nhận dẫn đường quỷ mở miệng. Nó quay đầu lại, vẫn như cũng là cổ quái khuôn mặt tươi cười, vẫn như cũng là ngọt ngào thanh âm. Khách nhân không cần phải lo lắng, kia côn trùng không ăn người sống. Nó rơi vào thân ngươi, bất quá là đang chờ ngươi chết, mục nát, mới tốt hạ trường đấy. Kêu thảm im bặt mà dừng. Phạm Lương khoảnh khắc tỉnh táo lại. Cũng không phải là bởi vì dẫn đường quỷ an ủi mà là hộp quà không thấy. Phương mới kinh hãi đến kịch liệt, nhất thời không có không để ý tới, hộp quà lại không biết bị hắn ném tới nơi nào. Trên thuyền nhỏ chút lớn địa phương, chớp mắt bị hắn tinh tế lục soát toàn bộ, sao có thể cũng tìm không thấy. Ở đâu? Ở đâu? Mồ hôi lạnh theo trắng bệnh mặt thẳng trôi, đầu óc bị to lớn mê mội đánh trúng, hắn mạnh mẽ cắn nát vào môi, nhường đau đớn tỉnh lại một chút lý trí. Ánh mắt không khỏi ném vào trong nước, cắn răng liền phải nhảy đi xuống, đem lấy nước hải cốt đều lật một lần. Hộp quà lại bị đưa tới trước mắt. Cầm chắc. Đồng hành nam tử nói rằng, vừa rồi kém chút rơi vào trong nước. Hắn không cần nghĩ ngợi đoạt lấy đi, cấp tốc mở ra xem, lại đem hộp gắt gao nhấn trong ngực, lúc này mới kịch liệt thở hổn hển, chính là bọ rùa bò lên mặt mũi tràn đầy, cũng không có nửa điểm phản ứng. Như thế hồi lâu, rốt cục chậm qua thần, do dự phải chăng nên nói lời cảm tạ. Ngẩng đầu, hắn lần nữa lâm vào ngốc trệ. Nhưng thấy phía trước thủy đạo mái vòm cùng hai bên có khắc lít nha lít nhít phù điêu, trên phù điêu là cái này đến cái khác nam nữ già trẻ, mỗi một cái bên người lại có mấy cái quái chó, bọn hắn hoặc bị truy đuổi, hoặc bị cắn xé. Kỹ nghệ không không tinh xảo, nhân vật không không sinh động, nhất là nam nữ trên mặt thần sắc, hoặc là hoảng sợ, hoặc là thống khổ, hoặc là hối hận, há lại chỉ có từng đó là sinh động như thật, quả thực là đem thật thật tao ngộ điêu khắc phía trên thảm sự người sống gương mặt phóng to xuống tới, phục chế tại trước mắt. Huỳnh quang thoáng thưa thớt, nhưng xanh nhạt quang lại biến xanh lét, chiếu lên đầy bích phù điêu càng thêm âm thảm dọa người. Dẫn đường vị thanh âm yếu ớt băng lên, nhưng có lãnh đạm, lừa gạt, nhục mạ, ám chỉ pháp vương cùng chư sứ giả, cùng phụng pháp chỉ mà không được hoặc quá hạn thất tín người, làm phái bắt hồn tư bảy quỷ thần, đuổi bắt hồn phách rất xuống quật lung thành, khiến cho ngày đêm chịu chó miệng cắn xé, tứ chi cắt đoạn, da thịt tận nát, mặc dù trăm năm mà không tha. Phụng pháp vương ý chỉ trưởng bắt hồn tư người, chính là chủ ta tọa hạ chẳng biết lúc nào, dẫn đường quỷ đã không còn trong thuyền, mặc cho thuyền nhỏ hướng về phía trước chậm rãi phiêu lưu. Nó bàn ngồi ở mũi thuyền, thanh âm không còn ngọt ngào. Nhấc tay chỉ phù điêu trung tâm nhất, một cái theo ngồi cao lớn trên chiến mã, thân hình gầy cao, gương mặt trắng bệnh quỷ thần. Trong hồn sứ giả. Chương 41, Quỷ Vương Yến, 1, chương 41, Quỷ Vương Yến, 1, tiền đường âm khi ủ rột, phàm nhân tham, giận, si, chậm, nghi ngũ độc đều đủ, sát khí cuốn thân, cố nhân chi mới chết, tất nhiên cầu xin sát thần là thi khai sát, nếu không định là túy, hoặc là lệ quỷ hoặc là cương thi, xâm phạm người sống, làm gia đình có tĩnh, lục xúc không yên. Tóc đỏ tròn con ngươi quỷ thần theo ngồi trên đài cao, cầm trong tay xiên sắt cùng giấy thừng. Dưới đài cao, người chết nằm luồn ngang. Phụ pháp chỉ trưởng ương sát tư người là pháp vương tọa hạ bạch sát sứ giả. Cha mẹ con cái duyên phận từ thiên quyết định, nếu có ác ý xảy thai người, khiến cho phụ nữ đẻ non người, chết chìm, bóp chết, chết đói, chết quóng, chết trong tù anh hải người, là con tiên thường. Át gặp báo thai tư phái chư sinh quỷ, du nữ, quỷ điệu cầm nhập quật lung thành, lấy lửa than lung đỏ lớn thiết cầu nhét vào bụng. Ách có chút mặc nữ tử giang hai cánh tay hóa thành cánh chim, cánh kê tiếp bụng chống muốn nước tội nhân thống khổ dãy rủa, tiêu thả miệng bên trong sặc ra lửa than. Phương pháp chỉ trưởng báo thai tư là pháp vương tọa hạ câu tinh sứ giả, nhưng có phương pháp sĩ, vũ sư, yêu tinh, quỷ mị, giã thần vọng dùng thần thông, can phạm luân thường, vượt qua nhân gian pháp uy. Át gặp khu tiệm tư phái chư quỷ cầm nhập quật lung thành, bóc đi pháp thân, đoạn tuyệt tính mệnh, minh diệt thần hồn, chịu vạn chia ăn, vĩnh viễn không siêu sinh. To lớn khô lâu ngồi xếp bằng, một tay ấn xuống đầu đội màu quan pháp sư, vũ hích, một tay cầm y giáp tươi sáng giã thần, há miệng gặm ăn, trên đám xương trắng máu tươi thịt nát lâm ly. Quanh mình, vô số dường như quỷ dường như xương mụt như nước quỷ tầng tầng quay quanh. Phương pháp chỉ trưởng khu tiệm tư người là pháp vương tọa hạ khô lâu sứ giả. Thuyền nhỏ hướng về phía trước, một bước lại một bước bích khắc tại trước thuyền lướt qua. Bọn hắn ra sao thần thánh? Trưởng quản chuyện gì? Tội nhân vì sao chịu hình? Lại chịu gì hình phạt? Dẫn đường quỷ từng cái yếu ớt giảng thuật. Phạm Lương nghe được chính mình răng đang run rẩy, như thế chói tai, cơ hồ lấn át dẫn đường quỷ âm thanh. Thuyền nhỏ kinh bay bọ rùa lại dẫn thẳng quang dao động, bích khắc phía trên quỷ thần nhóm thai mắt mũi miệng tại quang ảnh bị lệnh bên trong thần sắc biến ảo. Tổng gọi Phạm Lương lòng nghi ngờ bọn chúng không chỉ là tử vật không? Nơi này là quật lung thành, có thể nào lấy nhân gian lẽ thường nhìn tới? Bọn chúng hơn phân nửa chính là sống, liền là thật. Ta nhìn bọn chúng cũng đang ngó chúng ta. Tiến vào đầu góc, đem ta quá khứ đều lật ra đến, từng cái trọng điểm, chỉ cần tìm được một chút sai lầm, liền sẽ cười lớn đập xuống đến, đem ta kéo vào bích khắc, trở thành cả ngày tiếp nhận cực hình chúng sinh bên trong một cái. Nhất là nói đến kia khô lâu sứ giả thời điểm, dẫn đường bị nhìn về phía trong thuyền ánh mắt mang theo cổ quái trêu tức, tựa như mèo nhìn xem tự chui đầu vào lưới chuột. Nó nhìn ra mục đích của ta, tin tức chẳng lẽ là giả? Thọ lễ sẽ không bị quỷ vương lưu ái. Phạm Lương răng ở giữa rung động đến lợi hại hơn, không dám ngẩng đầu lại nhìn, ánh mắt bốn phía bối rối nhảy loạn. Lại kinh ngạc phát hiện đồng hành nam tử đang cất tay, có chút hăng hái đánh giá quật lung thành sứ giả phu điêu, bình tĩnh thong dong bộ dáng cùng mình bối rối hoảng sợ hoàn toàn khác biệt. Hắn không sợ, hắn có thể nào không sợ? Không, Phạm Lương đều ác ý phỏng đoán. Hắn đại khái là không hiểu được của chính mình tình cảnh, a nhìn người này áo làm keo kiệt, dưới chân đúng là một đôi nát giày cỏ. Tiên đường người địa phương nhà đều hiểu thể diện hai chữ, phàm là đến nhà tiếp, tốt xấu cũng biết mượn đôi giày mặc một chút. Dường như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa, chắc là ngoại lai nhà quê, không hiểu được thiên kim thiếp, còn không biết được quật lung thành lợi hại. Thật sự là đáng thương, bây giờ nhìn đến mới lạ, chờ một lúc bữa tiệc các quỷ vương, mấy cái này cực hình sợ không phải toàn diện đều phải nếm một lần. Ánh mắt của hắn rơi xuống kia cái hộp gỗ, mang theo vài phần khoái ý phỏng đoán. Bên trong là mấy cái tiền đồng, vẫn là mấy đầu nát cá ướp mới. Không ngờ đối phương tính thai thật sự. Viên ngoại là tại cùng nào đó nói chuyện. Không, không, không phải. Phạm Lương lấy làm kinh hãi, liên tục không thừa nhận, có thể sơ qua, lại ấy nói, ta chỉ là tán thưởng dưới chân nhất định là chính trực người. Nam tử bật cười lớn. Chính trực không dám nhận, ngả lớn vô dáng cũng là thật. Vừa nghi ngờ, viên ngoại vì sao nói như vậy? Phạm Lương vụng trộm nhìn thoáng qua đầu thuyền, dẫn đường quỷ thờ ơ, chắp tay nói, một đường rất nhiều bích khắc nhìn qua, dưới chân thần thái vẫn như cũ, cũng không một chút sợ sợ, nghĩ đến là bình sinh không thẹn cho nên trong lòng thản nhiên. Nam tử nghe vậy cười đến càng phát ra làm càn, hỏi lại, các hạ chưa từng lễ Phật ta? Phạm Lương trợn mắt nhìn, cho dù đối phương giúp hắn bảo vệ lễ hội, cũng không thể như thế vũ nhục hắn. Tại tiên đường, ngươi có thể nói một người xấu trên đầu dài đau nhức, lòng bàn chân chảy mủ, sinh con ra không có lỗ đít, nhưng không thể nói hắn không bái quỷ thần bất lễ Phật không sùng đạo, bởi vì kia là lấp khe rãnh lưu dân cùng đỉnh xấu hạ lưu phôi mới làm ra được sự tình. Không phải đợi hắn đáp lời, nam tử rồi nói tiếp, như lễ Phật, chưa từng thấy địa ngục biến. Phạm Lương ngạc nhiên, địa ngục biến là Phật môn tông giáo đề tài bích họa một trong, thông qua miêu tả địa ngục đủ loại kinh khủng tình cảnh đến đạo người hướng thiện. Tiên đường thành bên trong chùa miếu một tòa so một tòa hào hoa xa xỉ, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết này đồ. Trong đó, chiêu sách trong chùa từ danh gia Ngô đạo chỗ vẽ địa ngục biến tướng đồ nổi tiếng nhất. Phạm Lương từng có may mắn nhìn qua, tại chỗ mồ hôi lạnh lâm ly, trở về ba ngày càng có run sợ. Sau đó bỏ ra mấy trăm lạng bạc dòng mời hòa thượng là bản thân cầu phúc tiêu nghiệp. Hắn thì thào nhắc tới, cái này như thế nào như thế? Sao có thể giống nhau? Lời tuy như thế, thần sắc hiển nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Thuyền nhỏ tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua một bước lại một bước quật lung thành biến đã tới quỷ vương phòng. Cái này một tòa dìm nước cung điện. Chương 41, quỷ vương yến 2, chương 41, quỷ vương yến 2, vô số to lớn lương trụ đứng sừng sững lấy, nghiêng về lấy, lẫn nhau dựa vào, tại tiền đường dưới mặt đất cộng đồng chống đỡ lấy mảnh này rộng lớn không gian. Phạm Lương mới gặp lúc, kinh hoàng không hiểu, có thể tới gần nhìn kỹ, lương trụ bên trên thấy nhiều khe hở, mục nát. Bọn chúng tuy cao to như cũ, nhưng bên trong đều bị tuế nguyệt tàn phá đã không chịu nổi sử dụng. Hắn mơ hồ nhẹ nhàng thở ra. Ao ào sóng nước phân loạn, mờ tối mà khoảng không không gian dưới đất sáng lên một đạo lại một đạo chọc quang, liền thấy một cái lại một cái đồng dạng bộ dáng dẫn đường quỷ, chống đỡ một chiếc lại một chiếc chở đầy khách nhân thuyền nhỏ, theo bốn phương tám hướng tụ đến, lần lượt đỗ tại trên điện. Phạm Lương thăm dò nhìn quanh, trên thuyền khách hoặc là phú thương, hoặc là hào hiệp, hoặc là vũ sư, hoặc là quan viên, hoặc là tăng nói, đều là y quan tinh tế hạng người. Duy chỉ có bản thân trên thuyền, lại chỉ hai cái hành khách, bên trong một cái vẫn là thô bị nhà quê. Hắn đoán thầm vài câu, lại phát giác, tất cả đầu thuyền đều hướng phía cùng một cái phương hướng, tùy theo nhìn lại, vừa lúc đầu thuyền dẫn đường quỷ môn chọc quang hội tụ lại thịnh, tại cung điện chỗ sâu chiếu ra một bức tượng thần. Kia tượng thần thân hình phúc hậu, đầu trải tóc hai mái, râu dài quá bụng, ngày thường thai to mặt lớn, mặt mũi hiền lành, giấu trong lòng một vòng bảo kính, tại trên bệ thần tiện đủ mà ngồi, một cước chống lên trên này, một chân buông xuống trong nước, thái độ tự tại như ý, mặc dù hình tượng cùng truyền thuyết hoàn toàn khác biệt, nhưng có thể an tọa ở đây thần linh còn có thể là ai đâu. Phục bái tiền đường dưới mặt đất chủ người, vạn năm thọ ông, thập phương uy đức pháp vương. Dẫn đường quỷ môn trợ cùng nhau phục bái, tán tụng âm thanh dưới đất tiếng vọng cộng minh. Phạm Lương hé miệng, lại đột nhiên che, hắn vừa rồi lại có gia nhập trong đó xúc động. Lúc này, phốc triều bái ở giữa, dẫn đường quỷ môn trên đầu to lớn bọc mủ lần lượt phá bỡ. Đông nhiên gặp bọn họ huyết đục hóa thành quang lưu, theo thể sắc bên trong phun ra ngoài, mở mịn hội tụ lơ lửng điều hòa thành sáng tỏ màu đậm, đem quanh mình đen nhánh mặt nước, cao ngất lương trụ cùng biến mất tại trong bóng tối bất tường, mái vòm đều bôi lên đổi mới hoàn toàn, hiện ra lúc đầu bộ dáng. Thì ra quỷ vương giống phía sau thành cung cũng không phải là không có vật gì, mà là vẽ lấy một tòa tráng lệ đường hoàng như thiên cung cung quyết. Lấy cung quyết làm trung tâm triển khai là một tòa lớn như vậy thành trì, quốc xá mật như vậy cá, đường phố lên xe ngựa như lưu, người đi đường như dệt. Bích họa một đường trải ra, trải rộng cung điện bốn vách tường cùng mái vòm, đem tất cả mọi người bao khỏa tiến đến, hoặc nói, thân ở trong đó tinh tế nhìn, họa bên trong bút pháp lại so trong thủy đạo bích khắc còn cao siêu hơn. Phạm Lương nhìn chăm chú đi qua, vẽ lên nhân vật một cái nhăn mày một nụ cười liền hiển nhiên lộ ra ở trước mắt, một chút đem chính mình kéo vào, ở trước mặt nói cười hoan đảm. Cả tòa thành đều chúc mừng ngày hội, không có một chỗ không náo nhiệt. Có gánh xiếc viễn thuật bên đường biểu diễn, người biểu diễn miệng phun hỏa diễm, cực nóng đập vào mặt dọa. Gọi hắn cùng quanh mình người đi đường cùng một chỗ kinh thanh né tránh. Có tây vực phiên chủ dựng lên xiên sắt, đem cho heo, làm trâu, làm dê bôi lên hương liệu tinh tế thiêu đốt, mùi thơm nước mũi, câu đến hắn biết hầu nhấp nô. Có ni cô ăn mặc nữ tử cất giọng ca vàng, bên cạnh một vàng mặt hán tử đánh đàn nhạc đệm, tiếng ca mát lạnh, tiếng đàn dốc rách, dường như ánh trăng như lũ xuân từng mảnh vỡ tan. Có xinh đẹp giai nhân ghé qua tại trong đám người, bưng lấy bầu rượu bốn phía ghé qua, gặp người mời rượu, hướng hắn cười nói tự nhiên, nhẹ nháy đôi mắt sáng. Còn có ca múa thành đàn dạo chơi phố dài, vũ giả eo thon xoay nhanh, mây trôi váy dài như dáng mây tảng ra, quất vào mặt mà qua. A, hắn ngơ ngác sờ lấy mặt, vũ tay háo phất qua gương mặt xúc cảm là chân thật như vậy, chóp mũi thậm chí còn có hương khí lưu lại. Lại ngẩng đầu, đầy mắt náo nhiệt, đầy mũi dị hương, đầy màng nhĩ vui, thậm chí út mặt cực nóng đều toàn bộ vào tới. Thì ra không phải ảo giác, thì ra đều là thật. Chính mình trong bất chi bất giác đã thân ở minh họa, hoặc là nói, thân ở quật lung thành bên trong. Lang quân, sau lưng giọng dịu dàng kêu gọi. Phạm Lương mở mịt quay đầu, lại là kia hướng hắn nhìn trộm mỹ nhân, mời theo thiếp thân đến. Mỹ nhân nắm hắn, một đường tung xuống yêu kiều cười, vòng qua ca múa, tạp hí, giá nướng, rượu ao, tới một hàng chất đầy rượu ngon món ngon trái cây điểm tâm ghế ngồi xuống. Bên cạnh, cùng thuyền nam tử đang nửa nết mắt, hun hun không sai tỏa bên trong một mình uống rượu. Mỹ nhân trong ngực cân cần mời rượu. Trước mắt các loại thai mắt chi ngu luân chuyển không ngớt, không có một dạng lặp lại. Nhất thời, có huyền thuật sư miệng phun màu khói, hóa thành các loại chim thú rất sống động. Nhất thời, hai dung mạo đẹp đẽ phụ nhân ra sân đấu vật, động tác thoăn thoắt không để cập tới, ném tới kịch liệt lúc, quần áo nông rộng như ẩn như hiện, nhất là làm người kêu gọi. Nhất thời, có vũ giả múa đơn, dung mạo thanh lãnh, dáng múa tuyệt mỹ. Múa dáng người thời điểm, khinh bạc quần áo tung bay như dáng mây lưu động, nổi bật lên nàng tựa như thiên nữ phi thiên mẹ múa. Phạm Lương lờ mờ nhận ra, nàng này hẳn là mấy năm trước tên nổi như cồn thành quan nhân, chưa xuất các, liền dẫn tới trong thành quyền quý ném thiên kim tranh cầu khẽ múa, lại tại ngày nào đống nhiên đã thất tung dấu vết. Thì ra rơi vào quật lung thành, may mắn rơi vào quật lung thành, nếu không chỉ là thương nhân có thể nào nhìn qua tiên tư. Sao có cơ hội âu yếm? Lại sau này, nhận ra, nhận không ra, có ấn tượng, không có ấn tượng, đủ loại ca múa, huyết thuật, gánh xiếc, tạp ký gọi hắn không kịp nhìn. Còn có trong chén rượu ngon, trong ngực mỹ nhân, tất cả mọi thứ đều gọi hắn hoa mắt thần mê, chỉ cảm thấy nếu không phải có hôm nay du lịch, đời này uống ăn ở vậy. Nhưng mà, kia cao lớn cung quyết phía trên trận có trầm thấp kèn lệnh vang vọng. Trước mắt múa nhạc, mỹ nhân bên người đều cùng nhau tại trận mà đi. Phạm Lương thất vọng mất mát, nhưng rất nhanh giữ vững tinh thần. Hắn biết, Quỷ Vương Yến mở màn. Chương 42, dâng tặng lễ vật, 1, chương 42, dâng tặng lễ vật, 1, tiếng kèn càng ngày càng nặng. Đầu tiên là cột như lôi đình đi hai, dần dần lại như ba đảo động địa. Lâu vũ, phố xá bởi đó lay động không thôi. Một đám tân khách nhao nhao thất sắc theo chỗ ngồi đứng dậy, lòng nghi ngờ trời đất sụp đổ lúc. Quanh mình sự vật thật giống như bị ba đảo giao tán, thoáng chốc, thấy hoa mắt, đầu chuyển tinh gì sau. Đám người đã ở một tòa thành lâu trước mắt. Vượt qua trên lầu cao cao mái cong, có thể trông thấy phía sau cửa lồng lộng đại sơn. Trên núi, tầng tầng lớp lớp cung khuyết vòng quanh núi xây lên, kim mái hiên nhà, thanh tường, ngói vàng thấp thoáng bạch nhai thúy rừng ở giữa, trung điệp hướng lên, chỗ cao nhất đã chọc vào mây xanh có gặp. Trở lại bên này, thành lâu đóng chặt sơn son ngoài cửa lớn, không có gì ngoài tất cả tân khách, còn vây quanh lít nha lít nhít, một cái nhìn không hết nam nữ. Bọn hắn từng cái quần áo tả tơi, hình tiêu mảnh rẻ, tinh tế nhìn, thậm chí có tứ chi không được đầy đủ cùng hình dáng tướng mạo quái dị không phải người hạng người. Nhìn qua thủy đạo bên trên kia 49 bức quật lung thành biến các tân khách chỗ nào còn không rõ ràng lắm, những người này không. Những này quỷ đều là bởi vì các loại nguyên do xúc phạm quỷ vương luật, bị sứ giả cầm nhập quật lung thành tội nhân. Bọn hắn đồng loạt phục bái tại đất, dù bởi vì cả ngày khóc thét mà thanh âm khàn khàn hát ra chúc thọ tử, tục đã nghệ, lúc lại lương. Hướng ngọc lụa, xe y phục. Cơ cùng bắt thần lâu, thọ trung nam sơn giải. Lê Nguyên chống bụng vui chưa hết. Ca thôi, cửa thành ầm ầm mở ra. Chúng tân khách lại cảm giác một hồi lấu chuyển. Chờ hoàn hồn, đã thân vào cung biết, trước mắt lại là nhất trọng đóng chặt cửa thành. Trung quanh có phố xá tương liên, trong đó lại có thật nhiều đạo kép, đầu bếp, công tượng, nô bộc cách ăn mặc chi người. Bọn hắn giống nhau phục bái hát thọ, kim cách uống rượu, ngọc cốt chi. Phụ quân cao đường bên trên, quỳ thẳng trước đọc lời chào mừng. Quân vương có đạo, tứ hải ung hy. Tư duyệt khẳng vĩnh, vô vi tuyên lãng. Chống hải vân chỉ hôm nay vui, cùng nhau vui vạn thuế coi là kỳ. Đủ tam quang, cũng lưỡng nghi. Ca lại thôi, cửa lại mở. Cái này nhất trọng cung khuyết xác nhận võ đài, trên trận giáp quang diệu nhật, vô số trường đao đại phủ hàn quang liên miên như giang hà chi vậy, ba quân tướng sĩ bảy trận ẩm vang đủ quỳ, lại hát, hiến thọ thương, vui chưa hết. Đến ngọc lụa, tuyên cung thương thủ thọ từ bên trong. Cựu trọng cung quyết thứ tự mở. Các tân khách lại hoàn hồn. Đã thân ở tối cao trọng. Phía sau là từ từ mây bay che khuất bắt nguồn, trước người là một tòa ngọc cầu liên tiếp đài cao. Trên đài có một đội nhạc sĩ, hai bên điểm đưa an tịch. Lại hướng phía trước thì là một mặt vách đá. Vách đá cao lớn như tường thành, hai bên kéo dài vây quanh mà đến, đem toàn bộ đài cao nửa lũng trong ngực. Trên vách có khắc phù điêu, đều là đủ loại tội nhân chịu hình tình trạng, xác nhận đem trong thủy đạo chư sứ giả bích khắc chuyển đến ghép lại thành hoàn chỉnh một bức quật lung thành biến mà phù điêu trung ương nhất theo ngồi một tôn to lớn quỷ thần. Nó đầu có hai sừng, trên mặt giữ tợn chống chất, răng nanh bên ngoài lật, dưới hàm râu quai nón xích hồng, nồng đậm lộn xộn kích trương tựa như một mồi lửa đốt mây. Bụng lớn như núi, cao cao nâng lên màu xám sắt trên bụng lồi ra từng trương thống khổ mặt người. Phía dưới vách đá lại lồi ra một phương pháp đài. Trên đài dựa một cái lớn mập lao hán, eo rộng 10 bay, thân cao 3 trượng, theo ngồi pháp đài bên trên giường như đắp lên một toàn núi thịt. Pháp đài hai bên lại lồi ra rất nhiều nhỏ chút bệ đá, mỗi cái trên bệ đá lại đứng thẳng một cái ăn mặc hoa mỹ quý nhân, tính kỹ mấy cái, không nhiều không ít, sửa lại cùng bích khắc thượng sứ người số lượng tương đối, tổng cộng 49 vị. Trên đài cao các nhạc sĩ tấu vang nhạc vui, kia 49 vị quý nhân hoặc nói sứ giả liền hướng lao hán hoặc nói quỷ vương cùng kêu lên phục bái, như trăng chi hằng, như ngày chi thăng. Ca lại, quỷ vương nhẹ khẽ vẫy một cái tay. Tiếng nhạc lập nghỉ, một cái lấy tăng phục mỹ nhân dẫn các nhạc sĩ tạ trận, tránh sang nơi hẻo lánh chỗ. Quỷ vương lại vỗ cái bụng cười ha ha, sợi râu run lên, mặt mày cong cong, nếu là không chú ý hắn khổng lồ thân hình cùng phía sau giữ tận đáng sợ phù điêu, sợ thật có thể để cho người nghĩ lầm hắn là cái gì vui nên thọ thần sinh nhật hàng xóm lớn mập ra. Tiểu nhi bối một mảnh hiếu tâm, lại giáo khách nhân chờ đến tâm phiền. Chớ tại nhiều chuyện, mau mau mở yến. Đám sứ giả đồng thanh đồng ý ngồi riêng phần mình lệ cùng nhau dưới phù điêu, hoặc trêu tức hoặc lạnh lùng hoặc cảnh giác hoặc tham lam, vây xem dưới đài trừ tân khách. Một vị sứ giả bay xuống pháp đài, theo sau người phù điêu nhìn, hắn xác nhận phán quan sứ giả là quật lung thành trưởng quản văn thư công văn, câu phán phạm nhân ai làm chết ai có thể sống. Hắn ngày thường mặt ống dài, xúc lấy râu ngắn, mặc dường như thời cổ triều thần, áo đen lớn quan, cầm trong tay nốt bản. Đứng tại ngọc trên cầu, lạnh lùng nhìn xuống một đám tân khách, pháp vương có lệnh, trừ khách nhân tịch. Tiếng chưa dứt, một cái hán tử theo tân khách bên trong nhảy ra ồn ào. Quỷ vương nói rất đúng. Liễu Diễu tận hát chút nghe không hiểu quái tử, không bằng trực tiếp khai tiệc tới vui mừng. Hán tử mặc dù y theo dáng dấp bọc lấy một thân lụa mặt cổ cho bảo, nhưng toàn thân trên dưới che không được sóng gió điêu khắc ra thô lệ, một cái liền để cho người nhìn ra là lâu dài ở trên biển pha trộn lao thủy thủ. Dứt lời nhấc chân liền hướng trên cầu đi. Dừng lại, lại bị sứ giả quát bảo ngưng lại, từ đâu tới dã nhân? Thọ lễ chưa dâng lên, ai hứa ngươi đi lên? Cái gì? Hán tử nhíu nhãn một trống, chỉ vào trên đế, nếu như thế, kia trảo hòa thượng vì sao có thể lên tịch? Thì ra chiến yến tiệc cũng không phải là không có mà ai, đánh ngay từ đầu, thủ tịch đã ngồi một cái tuấn tiếu hòa thượng. Hắn không nói một lời, không ăn không uống, đối bên người mọi thứ đều không cùng nửa điểm phản ứng. Không giống như là chúc thọ tân khách, giống như là đem trên vách đá phù điêu bẻ một tôn, rời đến bàn tiệc bên trên. Vô Trần. Dưới đài Phạm Lương lấy làm kinh hãi, không phải bởi vì Vô Trần lại trong bữa tiệc, mà chỉ nói đưa ra thân phận đúng là bên người một đường đồng hành tới nam tử. Một giới nhà quê, như thế nào nhận biết Phật diện? Thanh tỉnh tăng ai không biết? Nam tử cười ha hả, hỏi, kia tên lô mãng là người nơi nào? Phạm Lương thoáng chần chờ, nhưng xem ở lễ hộp phân tình bên trên, người kia gọi Triệu Lỗ, là gần đây mới toát ra tài chủ, tiêu tiền xa xỉ, dưới tay chảy ra hàng hải sản cũng nhiều, danh tiếng rất thịnh. Hắn dừng một chút, nhỏ giọng thêm câu, nhưng trên phố nghe đồn, người này là lên bờ hải tặc, đến tiền đường làm kẻ chứa chấp đạo tặc cùng thủ tiêu tang vật người. Chắc không được một bộ giang hồ lùn cỏ diễn xuất, chắc không được dám ở quật lung thành lỗ mãng. Kia phán quan sứ giả nhưng không thấy tức giận, hoặc là nói, một thân mặt như lúc bằng sắt, thần sắc một mực không có chút biến hóa, chỉ dùng không mang theo nằm thanh âm. Vô Trần đại sư là thập tam gia sứ giả, thần tiên giống như nhân vật, chịu tự hạ thấp địa vị cùng các ngươi phàm phu tục tử cùng chỗ một tịch, đã là các ngươi mười đời cũng tu không đến phúc phận. Trên ghế Vô Trần ánh mắt buông xuống, phối hợp làm hắn điếc thai tăng. Dưới cầu Triệu Lỗ lại ngượng ngùng mà cười. Thập tam gia tên tuổi vẫn là có tác dụng, hắn không còn dám dây dưa, nhưng ngang ngược bản tính phát tác, nhất thời khó thu. Thọ lễ ta là chuẩn bị tốt, chỉ là đáng giá ngàn vàng hay không, nên như thế nào tính toán? Chẳng lẽ lại còn muốn phụ bên trên cái gì cửa hàng ngân phiếu định mức? Đáng tiếc, ta cái này hạ lễ lại không phải mua được. Hắn cất tiếng cười to, toàn không biết, phía sau còn lại tân khách nhìn về phía ánh mắt của hắn, nửa là thương hại nửa là xem thường. Sứ giả mặt không biểu tình dùng hốt bản một chỉ. Các tân khách dưới chân kiên cố mặt đất lập tức biến mềm mại như lưu sa. Đám người đứng không vững, nhao nhao lui ra phía sau. Một mực mau lui lại ra đại điện rốt cục ổn định, lại nhìn qua, cầu xuống mặt đất thình lình biến thành sâu ao, gạch đá cũng tận làm ao nước. Ao nước thanh tịnh, có thể nhìn thấy đáy ao một tòa cùng Quỷ Vương cung đồng dạng bộ dáng cựu trọng cung quyết. Hoàng kim làm núi đá, bạch ngân làm vách đá, phỉ thúy làm cây rừng, các loại bảo thạch, lưu ly, thủy tinh, mã não tô điểm ở giữa, châu quang bảo khí. Ao này gọi là Thiên Kim Ao, có thể ước lượng thiên hạ chân bảo. Thọ lễ đầu nhập trong ao, trầm xuống chính là hảo lễ, làm thượng. Nhưng nếu hiện lên, vậy liền không đáng thiên kim. Sứ giả lạnh lùng nhìn xuống tới. Làm phạt. Như thế tiện lợi, sao không nói sớm? Vẫn là triệu lỗ. Chương 42, dâng tặng lễ vật 2, chương 42, dâng tặng lễ vật 2, hắn ngông nên đẩy hắn ra người, đi vào đầu cầu. Liên nhường ta đây tới nhổ cái đầu chủ. Sứ giả cũng không ngăn cản. Hắn càng thêm không biết thu liễm, xuất gia của chính mình thọ lễ, là một tôn bọn người cao ngọc mỹ nhân. Toàn thân ngọc bạch, da thịt có tươi sống cảm nhận, dường như tần dường như cười tựa như người sống. Triệu lỗ vuốt ngọc mỹ nhân gương mặt. Cái loại này không thiếu sót mỹ nhân gian nơi nào có thể tìm. Nếu không phải không là vật sống, ta sao sẽ cam lòng đưa nàng đi ra. Lắc đầu thở dài, vẫn là đem ngọc mỹ nhân để vào trong ao. Người ngọc chậm rãi chìm xuống. Triệu lỗ chính diện lộ đắc ý có thể đông nhiên, lại cấp tốc lùi lên, phù ở mặt nước, lại không chìm xuống nửa phần. Triệu lỗ chố mắt, chật, phẫn mà tỉnh ngộ. Hướng về phía trên cầu phán quan, há mồm giận mắng, cầu tặc. An dám trêu đùa chính là công. Hắn bắt được ngọc cầu, một tiếng gầm thét, lại dựa vào ma lực, sinh sinh đem quản chi có nặng ngàn cân ngọc cầu rút lên, hướng về kia phán quan sứ giả vào đầu đập tới. Như thế dũng lực, như thế quả quyết, thả ở trên biển cũng là tiếu ngạo một phương nhân vật. Đáng tiếc, nơi này là Quật Lung Thành. Làm cản, một tiếng gào to nổ vang, liền thấy to lớn khô lâu vọt giữa trời hạ, đem triệu lỗ trong tay ngọc cầu đâm đến nát bấy, lại rỗi ra một đôi xương tay nắm hắn hai vai. Vừa mới lớn quát tháo uy trên biển hảo kiệt liền tiếng hử cơ hội cũng không, phốc phốc thân thể tại chỗ vỏ xé thành hai nửa, ruột tỳ phổi, máu tươi cất đái lâm ly đổ đầy đất. Khô lâu lại đem hai nửa thi thể bóp thành một đoạn, nguyên lành nhét vào trong miệng, thả người nhảy lên phát đài, nhặt lên một tấm da người, dường như túi giữa trời run lên, liền nhảy đem đi vào, lắp mình biến hóa, lại biến thành phú quý quan nhân bộ dáng. Các tân khách cái này mới phản ứng được, nhưng dù là sắc mặt đau thương như giấy trắng, cũng gắt gao ngăn chặn miệng không dám thét lên, lại không dám nôn mửa. Một bên khác vách đá pháp đài bên trên, lại một gầy cao mặt trắng sứ giả lắc đầu nói, hôm nay pháp vương thọ thần sinh nhật, sao có thể khiến cái này bẩn thỉu dơ bẩn cảnh tượng, huynh trưởng làm được qua loa. Hắn thổi một tiếng huýt sáo, nhưng nghe ngoài điện đáp lại trận trận chó sủa, nga nhĩ, có bầy chó tràn vào đường bên trong. Các tân khách thấy, vẻ mặt càng thêm kinh hãi. Ở đâu là cái gì chó? Không phải đầu người cầu thân, chính là đầu chó thân người, hơn nữa chính là trần chuồng người lại làm chó bộ dáng. Bọn chúng gâu gâu chó sủa không thôi, gặm ăn thịt nát, liếm liếm vết máu. Không bao lâu, người sứ giả kia lại huýt sáo. Nhóm chó chết rồi, trên mặt đất đã trơn bóng như cũ, không thấy triệu lỗ tồn tại vết tích, chỉ có trong ao tôn này ngọc mỹ nhân chậm rãi chìm xuống. Phán quan vung lên hốt bản, ngọc cầu khối vụn từng mảnh bay trở về, rơi vào ao bên trên, lại hợp thành ngọc cầu, lại không thấy một tia vết rách. Hắn lại thu hồi hốt bản, lấy ra tân khách tên ghi cùng bút lông. Câu tuyển niệm tên, Diệu Phúc Đường Lê Sương. Một cái lao giả vượt qua đám người ra. Triều nghĩa tín là Trần Quang. Ngang tàng đại hán nhanh chân bước ra, nên triều phường Lưu Sa Bà. Mập trắng phụ nhân cung kính đồng ý mọi thứ đều lộ ra chuyện đương nhiên, nước chảy thành sông, ứng thanh mà ra ba người cũng thần sắc thông dòng, dường như không chuyện phát sinh. Nhưng dưới trận các tân khách cũng không như thế, phần lớn nơm nớp lo sợ, mặt như màu đất. Chính là khoác lác gan to bằng trời, thì ra nem Quật Lung Thành cược mệnh cầu tài Phạm Lương cũng run run rẩy rẩy, mơ hồ có mắt tiểu thúc đẩy sinh trưởng. Đến một ngụm, ép một chút. Bên cạnh đồng hành nam tử đưa tới bầu rượu. Phạm Lương yếu ớt nhìn lại. Ta ngay tại nghẹn nước tiểu, nhưng ngươi cho ta rót rượu. Chờ một chút. Rượu từ lâu tới. Ngoài thành khánh điển bên trên mang tới. Phạm Lương đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, lúc kia, trời đất quay cuồng công phu, ngươi còn có thể nghĩ đến thuận bên trên một bầu rượu. Thì ra không chỉ là nhà quê, vẫn là tiểu quỷ. Nam tử lại đối với hắn kinh ngạc xem thường, dương mắt ra hiệu cầu ba người trước. Kia ba vị lại là cái gì địa vị? Ngươi coi ta là bách sự thông a? Phạm Lương âm thầm đoán thầm, nhưng hơi chút chần chờ, tạm thời coi là vì phân tán sự chú ý của mình, vẫn là lựa nhặt nói lên. Kia gọi là Lê Sương lão giả là Quỷ Vương tọa hạ đại vu sư, chính là tiền đường tất cả cung phụng Quỷ Vương vu sư lãnh tụ. Không ai nói rõ được tuổi tác của hắn có lớn, nhưng phạm là đối với nó có phỏng đoán, gặp qua hắn chân dung sau, tóc trắng thưa thớt, trên mặt nếp nhăn khắc sâu như da bị nẻ bỏ cây, đều sẽ cho là mình tính ra quá mức bảo thủ. Hắn run rẩy đi đến ngọc cầu. Quỷ Vương chào hỏi trước, nghe các con nói, lão hưu trước đó vài ngày cáo ốm không ra, thân thể còn không được gì. Lão giả cung kính trả lời, nhận được pháp vương mong nhớ, đệ tử dính ngài hỉ khí, gần đây vui một chút. Nói, hắn lấy ra hộp gấm, mở ra, cả phòng đều quang. Hắn đem trong hộp bảo vật hướng quanh mình biểu hiện ra, lụa đỏ bên trên đệm lên một quả màu ngọc bạch chân châu. Đây là Nam Hải giao châu, hôm nay dâng cho vương thượng, quyền là bảo khố hơi thêm sáng rực. Dứt lời, liền hộp đầu nhập trong ao. Thọ lễ chậm rãi chìm tới đáy. Tốt bảo châu. Quỷ Vương nuốt dâu cười to, lão hữu xin mời ngồi. Tả hữu, còn không mau mau dâng lên linh tiểu linh đục. Lão giả chân trước ngồi vào vị trí, chân sau kia ngang tàng đại hán liền không kịp chờ đợi nhảy lên cầu đến. Người này gọi là Trần Quang, là một nhà gọi Triều Nghĩa Tín câu lạc bộ mương thủ, cầm giữ mấy cái bến tàu, bọn thủ hạ phần lớn là thủy thủ, lực phu, thu nạp rất nhiều kẻ liều mạng, tại trên phố rất có mấy phần uy phong. Hắn mặc dù là người sống, lại rất được Quỷ Vương yêu thích. Trên phố đều nói, chỉ đợi hắn ngày nào đó đột tử, Quật Lung Thành 49 sứ giả lập tức biến thành 50 cái. Hắn vừa lên cầu, Quỷ Vương liền cười mắng, con khỉ còn chưa lên, tại hạ đầu lễ mề làm gì? La Trấn Quang ha ha khoát tay, tổ ra chớ thúc, trước hết để cho ta khoe khoang bà bối. giống nhau mở ra hộp quà, bên trong là chỉ tịch làm quái điểu, mọc lên 4 cái cánh. Tổ gia gia thường là ruột tật chỗ nhiễu, ta sớm có tâm tìm cái này bảo dược, khổ tìm nhiều năm, gần đây rốt cục đắc thủ. Đây là Sơn Hải Kinh Bắc Sơn trải qua chứa đựng, lương mương trên núi dị cầm, danh tự. Ai, kia chữ nhi thực sự không nhớ được. Tóm lại, an có thể trị đau bụng. Dứt lời ném vào trong nước, chìm xuống đến cùng. Tốt, tốt, tốt. Quỷ Vương liên tục gật đầu, ban thưởng bên trên tịch, linh cửu linh nhục bao no. La Chấn Quang đắc ý dương dương ngồi vào vị trí, phía sau kia mập trắng phụ nhân gấp suýt mà lên, leo lên cầu đến. Trước cho Quỷ Vương cung cung kính kính làm bắt phúc, Quỷ Vương gật đầu đáp lại. Phụ nhân tên là Lưu Sảo Bà, đừng nhìn ngày thường hai gò má mập trắng, lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ, nhìn xem rất là hiền lành, một thân lại là tiền đường nhất nổi tiếng xấu bọn buôn người, không biết được đem nhiều ít nam nữ phiến tới trên thuyền, bán đi năm dương. Nàng dâng lên thọ lễ là một tôn thanh đồng phương giám, buồn, hình dạng và cấu tạo cổ phát, trải rộng thanh thủy, xương là cổ đại tiên nhân lưu lại tụ bà buồn. Ném vào trong nước, giống nhau chìm tới đáy. Quỷ Vương nuốt dầu xương thiện, ban thưởng bên trên tịch, linh cửu một bình, linh lục ba bản. Tiếp lấy, kia phán quan sứ giả theo thứ tự điểm danh. Các tân khách từng nhóm tiến lên, bỏ ra thọ lễ. Có thân hào dâng lên dân châu đã tuyệt sinh ra vân hoan xa, khinh bạc như dáng mây, nghe nói đương kim hoàng đế dục cầu cũng không thể. Có phiên thương dâng lên hải ngoại bảo đao, chém sắt như chém bùn, thổi tóc tóc nước, cực bén. Có chủ thuyền đưa lên một mảnh hương mục, tự nói là lấy tự phụ tang quốc trấn quốc chi bảo lan xa xỉ trở. Đủ loại bảo vật, huyễn người thái mắt. Đương nhiên, còn có bỏ ra thọ lễ lại phù mà không trầm, có khóc ròng ròng đau khổ cầu khẩn, còn có không nói một lời tự ném ao nước. Đều không ngoại lệ, đều bị lệ quỷ lột ăn. Rốt cục, tăng phúc phường Phạm Lương. Phạm Lương một cái giật mình. Tại, run rẩy đạp tiến lên. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kích động. Dân cờ bạc à, mặc kệ hậu quả cỡ nào thảm thiết, vậy cũng là công bố kết quả chuyện sau đó. Mà tại công bố trước, vĩnh viễn chỉ có hưng phấn tới điên cuồng. Thật là, bảo nghĩa đoàn khúc định xuân. Ta, thanh âm quen thuộc cắt ngang Phạm Lương lòng tràn đầy kịch liệt, hắn kinh ngạc quay đầu, đồng hành nam tử một tay chộp lấy bầu rượu, một tay giơ lên cao cao. Khúc Định Xuân hắn nhận ra, ở đâu là bộ dáng này? Tập hiền đường văn băng ngạ. Ta, chúng rượu phường từng bảo đảm ba. Vẫn là ta nam tử vứt xuống bầu rượu, đi vào đầu cầu. Về sau mấy cái danh tự cũng không cần niệm. Đón toàn trường kinh ngạc ánh mắt. Nam tử hoặc nói Lý Trường An cười nói, đều là ta. Chương 43, thọ lễ, 1, chương 43, thọ lễ, 1, Hà Ngũ Muội không biết nên như thế nào đến phán xét vận mệnh của mình. Nàng sinh ra ở quan lại nhân gia, tuổi nhỏ lúc sinh hoạt không lo giàu có tự tại. Đương nhiên, một trận binh thai phá hủy tất cả. Tộc nhân lang bạt kỳ hồ, 10 không còn một, nàng cũng bị bán vào thanh lâu chống đỡ mấy túi gạo lương thực. Khi đó, đối nàng sủng ái có thừa phụ huynh không có tới cứu nàng. Thời niên thiếu rất có dung mạo, gian nan lành nghề bên trong cầu được một chỗ cắm rủi, đáng tiếc thanh quan nhân tuổi tác cứ như vậy mấy năm, trước cửa cụ già mạ thưa dần, a di thái độ cũng dần dần lạnh lùng. Khi đó, ngày ngày hoa tiền nguyệt hạ lang quân không có tới cứu nàng. Tuổi tác lớn dần, gả làm thương nhân ngoại thất, lại bị vợ cả chỗ ác, bị Vu Thông Đồng trong thành lỗ mãng tử đệ, thúc đẩy ác buộc muốn đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Khi đó, xưa nay thề non hẹn biển trượng phu cũng không có tới cứu nàng. Nàng từng hỏi giáo thụ chính mình cầm nghệ, thanh tử, đạo kinh cùng y thuật sư phụ, chính mình một lòng hướng thiện, là sao như thế phúc bạc. Sư phụ nói cho nàng, dường như nàng cái loại này gái lầu xanh mệnh cách bản tiện, người bên ngoài cứu không được cũng không cách nào cứu. Sau tới nhờ bà từ ấu viện cô sau khi chết, nghĩ đến đã không cách nào làm được cứu người, như vậy đi làm một cái cứu người người cũng chưa chắc không thể. Thế là, lấy yếu đối chi vai nâng lên từ ấu viện, xuân đi thu đến, tuổi tác không còn. Thời gian không thấy biến tốt, lại đụng phải mới khảm, rơi vào quật lung thành. Nàng nhưng lại không có quá nhiều sợ hãi, có lẽ là quen thuộc, vận mệnh như nước xu thế hạng, theo núi cao chảy vào đáy vực, đời người bản là như thế. Nàng chẳng qua là nhịn không được tác tưởng. Lần này sẽ có người tới cứu nàng sao? Sau đó, Lý Trường An leo lên Quỷ Vương cung điện, xuất hiện ở trước mắt của nàng. Hà Ngũ Muội cũng không thích thú. Hắn không nên tới. Nơi này là Quật Lung Thành, dù có ngập trời bản sự cũng lật không nổi sóng gió. Huống chi, dưới cái nhìn của nàng, Quỷ A Ca cũng chỉ là một cái sẽ viết điểm phụ lục cô hồn dã quỷ mà thôi, tội gì chịu cái này liên lụy. Sư phụ nói không sai, nàng mệnh cách bản tiện, người bên ngoài cứu không được cũng không cách nào cứu. Hà Ngũ Muội tâm loạn như ma, đành phải cố gắng không hiện ra dị thường chi sắc, cũng không nhìn tới dưới đài Lý Trường An, để tránh dẫn tới trên đài quỷ thần chú mục. Nàng bình tĩnh đánh đàn, bình tĩnh tại trận, bình tĩnh tại tĩnh tu chủ trì hạ cùng cái khác nhạc sĩ hợp tấu chúc tiên triều là dâng tặng lễ vật tô đậm bầu không khí. Bên cạnh Hoàng Vĩ nhìn ra nàng bình tĩnh đương nhiên cũng nhìn thấy Lý Trường An, cũng ngầm hiểu ý làm ra bình tĩnh bộ dáng. Vũ Trộm nhỏ giọng an ủi nàng, chớ lo lắng, đạo trưởng đã đến liền tự có biện pháp. Thật có biện pháp a? Hoàng Vĩ chính mình người cũng không xác thực tin. Hắn thực sự nghĩ không ra, Lý Trường An có thể có biện pháp gì tại cái này Quật Lung Thành, tại cái này quỷ vương trước mắt, cứu được hắn, cứu được Hà Ngũ Muội, cứu được tĩnh tu, thậm chí cứu được đạo sĩ chính mình. Thẳng đến, đều là ta. Tân khách đổ chén rượu, nhạc sĩ gây mất quản dây cùng, ngồi đầy quỷ thần nhã tức ý mắng, thậm chí liền giả bộ như tượng gỗ đất nặng vô trần hòa thượng cũng kinh ngạc lệch đến ánh mắt. Ai? Nơi hẻo lánh bên trong tĩnh tu hơi không thể nghe thở dài. Thật sâu liếc nhìn Lý Trường An, lại quay đầu nhìn Hoàng Vĩ, mang theo cổ quái khoái ý, ngươi xem một chút ngươi, Hoàng Vĩ, ngươi lại kéo mệnh chết rồi cả người bên cạnh người. Hoàng Vĩ không có phản bác, thất thần lẩm bẩm nói, đạo trưởng tự có biện pháp. Tĩnh tu cười khẩy, lại không đi quản hắn. Chào hỏi lên các nhạc sĩ tiếp tục diễn đấu. tiếng nhạc tái khởi, nhưng bởi vì nhạc sĩ bối rối, luôn luôn nơi này loạn dây cùng, chạy đi đâu điều, thật tốt thanh nhã bình hòa trúc tiên triều cương quyết bị diễn tấu ra mấy phần thê lương quỷ dị. Nhưng càng quái dị chính là không khí trong sân. Quỷ thần nghiêm nghị im lặng, tân khách nơm nớp lo sợ, kẻ đầu têu nhưng tự cho bình tĩnh. Cho đến, quỷ vương tựa tại pháp đài bên trên, thoáng nhếch miệng. A tiếng cười ngắn ngủi chỉ là một cái âm tiết, tựa như tại dài rằng giặc không thú vị biểu diễn bên trong lựa nhặt tới một cái miễn cưỡng giải quyết nhàm chán tiết mục ngắn. Nhưng chính là như thế không mặn không nhạt phản ứng. Ha 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 ha. Một sứ giả trên đài ngẩng đầu cùng thiếu, khóe miệng xé mở làn ra, toát ra nửa cái đầu lâu. Lại một sứ giả nghiêng lệch cái cổ, trên cổ đéo thịt bay dài, chớp mắt trưởng thành lại một đầu lâu. Bên trái đầu lâu giễu cợt, bao nhiêu năm không thấy cái loại này xuân vật. Bên phải đầu lâu đủ cười quỷ quyệt đáp lại, ước chừng 5 năm. Lại một sứ giả hai tay che mặt, khe hở chảy ra huyết lệ, phát ra thê thê tiếng cười. Đáng thương a, đáng tiếc a. Miệng lại càng ngoác càng lớn, tốt đẹp tâm can không phải ta được hưởng. Từng cái quỷ thần hiện ra từng cái lệ trạng, cùng thiếu, cười nạo, giễu cợt, lệ cười, nhếch răng cười, đủ cười quỷ quyệt. Đủ loại tiếng cười quay quanh giữa sân, trao phúng lấy dưới đài phạm nhân vô tri cùng cuồng vọng. Lý Trường An dường như chưa phát giác, giống nhau đi theo cười khẽ. Ngược lại là ngăn ở đầu cầu phán quan sứ giả không cười, hắn lanh túc trên gương mặt dần dần bò lên trên một tầng màu bị sét, khiến mũi bên cạnh pháp lệnh văn càng lộ ra khắc sâu. Mỗi chữ mỗi câu, ngươi có biết ước hiếp sứ giả, nạo mạn pháp vương, phải bị tội gì? Nên chịu gì hình? Trên đường gặp được, nói là bị chó miệng chia ăn. Bất quá Lý Trường An làm ra vẻ nghi hoặc, hỏi lại: Vân đạo chưa từng nạo mạn, đều nói quật lung thành nhận tiếp không nhận người, chỉ cần có gián lễ, chính là tốt khách, không phải là lời nói dối. Lời vừa nói ra, quanh mình tiếng cười càng thêm càn rỡ. Kia phán quan sứ giả khuôn mặt hoàn toàn là màu gỉ sét bao trùm, trên mặt da thịt chậm rãi khô cả lõm, càng dường như tại trên phủ điêu hình tượng, một bộ đúc bằng sắt thây khô. Hắn im lặng sơ qua, sau đó không mang theo mảy may tình cảm cùng chập trùng âm thanh âm vang lên, ngươi thụ mấy phần gián? 8 phần. Mang theo mấy phần lễ? 1 phần. Lớn mặt cùng đồ. Phán quan sứ giả buông xuống đôi mắt đống nhiên nâng lên, thảm thảm lục hỏa thiêu đốt, thân hình phóng đại, thình lình biến thành giữ tợn pháp tướng. Sứ giả đứng nội. Lý Trường An cười khẽ cắt ngang, không chút hoang mang lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Chương 43, thọ lễ 2, chương 43, thọ lễ 2, thọ lễ tại tinh không tại nhiều, vận đạo bảo bối này đừng nói chống đỡ trong ao tắm cái thọ lễ, chính là chống đỡ 10 cái, 100 cái, ngàn cái, đều là dư xài. Hắn đem hộp gỗ nắm trong tay, hướng quanh mình biểu hiện ra, kia hộp gỗ nhỏ đến như kim câu hộp, lại keo kiệt, hộp trên mặt liền sơn cũng không soát, dùng đến quá cũ kỹ, gỗ đường vân bản đến bóng loáng. Cái này phá hộp cũng có thể trang bảo bối. Phạm Lương ở bên cạnh sớm nghe được toàn thân run, lúc này không phải kích động, thật sự là sợ hãi đến. Sớm lường trước nhà quê sẽ làm tức giận quỷ vương, nhưng không nghĩ càng như thế gan to bằng trời, tùy ý làm bậy. Lại từ hắn nói hiệu nói bượn xuống dưới, bản thân chắc chắn bị tia thai bay vào gió. Hắn nhất thời kinh sợ, càng ngày càng bạo, người cái này ruộng đất và nhà cửa nô, chuyển chết khe danh tiện mệnh nhận không ra thượng đẳng phú quý. Cần biết, trong ao thọ lễ thứ nào không phải ngươi mười đời cũng khó khăn thấy nhân gian trí bảo. Lý Trường An lại về lấy một cái khen ngợi ánh mắt, giáo Phạm Lương không hiểu thấu sau khi, lại kinh hồn bạt vía chỉ sợ sứ giả hiểu lầm. Còn bên cạnh đạo sĩ đã thi nhiên mở miệng. Huynh đài lời ấy sai rồi. Vật trong ao ta tự biết hiểu, nhưng cùng ta bảo bối này so sánh hắn cười ha ha, lần lượt chỉ điểm ao Trung Nam Hải giao châu, Vân Hoan Sa, Hải Ngoại Bảo Đao chờ một chút. Lấy nào đó con chi? Hạt châu kia có thể lăn lộn làm cá mắt, băng gạc có thể rửa chén cọ nồi, đao sắt có thể trẻ tuổi nấu cơm, chim thuốc có thể thông ruột lợi liền, hương mục có thể che vị trừ thối, kia chậu đồng a, sửa lại sung làm cái bô trang phân thịnh nước tiểu, về phần còn lại chờ một chút đều là bùn nhau thối phân, không đáng mỉm cười một cái. Vừa dứt lời, ha ha ha. Phen này quỷ vương làm cười. Hắn đã mở miệng, còn lại côn trùng tự nhiên thôi âm thanh. Thật cùng đồ. Nói chuyện có chút ý tứ. Hắn chống lên núi thịt như thế thân thể, khuôn mặt tươi cười như cũ mang theo hiền lành. Theo ngươi chi ngôn, ngươi thứ này không ngừng tiên kim, chính là bạc kim, vạn vạn kim cũng là đáng. Không tệ. Tốt. Quỷ vương mánh vỗ tay một cái. Nhưng thấy ao nước trầm xuống mấy phần, từ thanh tịnh biến xanh biếc. Cái này ao đã không phải thiên kim ao, mà là vạn kim chi ao. Bảo bối của ngươi như ném chi không nặng, nên làm như thế nào? Mặc cho xử trí. Lý Trường An không cần phải nhiều lời nữa, tiện tay ném đi, đem hộp gỗ đầu nhập trong ao. Không sai. Hộp gỗ nhập ao. Lại dường như đầu nhập bùn, đính vào mặt nước, không thấy chút nào chìm xuống, thậm chí liền liên ý đi đều không mang lên một tia. Không có chờ quỷ thần nhóm hiện ra trêu tức cùng ác độc, trong không khí đột ngột đôm đốt một tia nhẹ vang lên. Trong ao bỗng nhiên huyên áo. Mặt nước tựa như bỗng nhiên không có sức nổi. Lạch cạch một tiếng. Hộp gỗ thẳng tắp rơi xuống đáy ao. Ngay sau đó, cái này vạn kim ao càng là nghìn lần gấp trăm lần sôi trào lên, ao nước đội vã chạy trốn thoáng chốc hóa thành hơi khói bốc hơi, tiếp theo hơi khói lại huyễn hóa ra từng trương hoảng sợ mặt, phát ra thê lương hốt hoảng la lên, sương mù bừng bừng cả sảnh đường bay mẹ lên. Thì ra trong ao căn bản không phải nước, mà là vô số làm giả ao nước hồn phách. Lan, một tiếng gào to ù ù như sấm nổ đem cả phòng kinh hoàng sương mù quỷ đồng loạt quét ra trong điện. Màn sương giật hết, hiện ra một tôn quái vật khổng lồ. Tiêu quỷ vương thân hình chẳng biết lúc nào tăng vọt ra, lúc đầu dưới chân có thể làm giường pháp đài bây giờ chỉ làm ghế nhỏ, miễn cưỡng ngồi xổm mà thôi. Trên mặt hiền lành không còn, nửa gương mặt bạo khởi gân xanh, sợi râu biến xích hồng, trên đầu tóc hai mái hóa thành một đôi to lớn sừng thú, chỉ xéo thanh thiên. Kia quỷ vương cao theo trên đài lạnh lùng nhìn xuống xuống tới. Lý Trường An mỉm cười gật đầu lấy đối. Dường như lại nói, nhìn, chìm xuống. Giữa sân tĩnh mịch chỉ chốc lát. có thể thoáng qua lại như ao nước đồng dạng, gấp trăm ngàn lần sôi trào lên. To lớn cô lâu, mặt trắng dài ảnh, hắc vũ quỷ nữ. Quỷ thần nhóm từng cái hoàn toàn hiện ra giữ tợn pháp tướng. Gan chó cùng mình, dám ở Quật Lung thành trêu đùa yêu thuật. Mau mau nuốt lấy hồn phách của hắn. Nhao nhao hướng Quỷ Vương mời khiến, muốn đem Lý Trường An rút gần lộ ra, hủy đi hồn điểm phách. Quỷ Vương lại nói, mang lên. Không biết có phải hay không ảo giác, các tân khách nhìn thấy kia phán quan sứ giả tựa như nuối lòng một khẩu đại khí. Hắn liên tục không ngừng nhảy vào trong ao, nhặt lên hộp gỗ. Hộp bởi vì va chạm mở ra một tia khe hở, phán quan sứ giả thỉnh lình thoáng nhìn. Nhưng gặp hắn thân thể lắc một cái, tấm bia theo như đồn đại đúc bằng sắc khuôn mặt thoáng chốc vặn vẹo thành một cái hoảng sợ bộ dáng, lại làm bộ muốn đem hộp gỗ bỏ qua. Lý Trường An ánh mắt bình tĩnh đưa tới. Sứ giả, cầm chắc. Động tác của hắn lập tức cứng đờ, duy trì lấy bộ kia muốn trốn không trốn, muốn ném không rất khó chịu dáng vẻ, trên mặt càng là bối rối lại xấu hổ. Thì ra thiết diện mắt cũng là nhìn người. Phán quan, trong hộp đến tột cùng là vật gì? Trên đài quỷ thần nhóm nhao nhao quát hỏi. Phán quan sứ giả không có trả lời, quay đầu nhìn về phía Quỷ Vương, lắp bắp, ấp á ấp úng. Vương thượng mang lên. Thật là răng nanh cùng với nghiêm nghị phun ra miệng bên ngoài, ta bảo ngươi mang lên. Phán quan sứ giả không còn dám do dự, cẩn thận từng ly từng tí đem hộp gỗ dâng lên. Bên cạnh mấy cái quỷ thần bay tới, thò đầu ra nhìn muốn tìm hiểu ngọn ngành. Trong đó một trung tâm lo lắng nói, chỉ là tục lễ, sao có thể ô uế vương thượng chi thủ, không bằng để cho ta tới mở ra hộp này. Quỷ Vương tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, lại lạnh hừ một tiếng, cũng không để ý tới, phản một tay lấy hộp gỗ chép tại chỉ bụng. Hắn chiếm cứ Quật Lung thành mấy trăm năm, không biết trải qua bao nhiêu cảnh tượng, gặp bao nhiêu nhân vật, chính là thập tam gia đều nhịn hắn không gì. Huống chi chỉ là một độc thân mà đến giáp ủy, tung có mấy phần dũng mãnh, mấy phần thần thông, lại có cái gì đáng giá kiêng kỵ. Quỷ Vương cười lạnh, mở ra hộp gỗ. Đôn đôn a. Có sứ giả đột nhiên kinh bay. A. Có sứ giả hiện ra nguyên hình. Dọa. Càng sứ giả trượt chân ngã xuống pháp đài. Liền ngay cả kia Quỷ Vương cũng tại chỉ một thoáng thân hình lại lần nữa tăng vọt, hoàn toàn hóa thành giữ tợn quỷ mạo, trên bụng nô lên lít nha lít nhít thống khổ mặt người. Dưới chân pháp đài lại chống đỡ không nổi, răng rác đứt gãy. Quỷ Vương không khỏi rơi xuống dưới đài, nhưng chỉ bên trên vẫn gắt gao nâng đạo si thọ lễ. Nhỏ hộp gỗ nhỏ bên trong điện quang nhẹ nhót. Bên trong chỗ thịnh cũng không gì khác vật, một chương lôi phủ mà thôi. Chương 44, tố nữ, 1, chương 44, tố nữ, 1, phu lôi đình người, thiên địa âm dương chi trụ cột, vạn vật sinh sát cơ hội. Phá tà thủ đang, hàng yêu trừ ma, đuổi ôn phản miếu, không thi mất linh, mọi việc đều thuận lợi. Lý Trường An tự nhập tiền đường, ném đi nhục thân, mất phi kiếm, lại gặp được trong thành đủ loại nhân quỷ khó phân biệt, thanh trọc không phân, đã sớm suy nghĩ nên như thế nào hộ đạo giữ mình. Nhiều phiên suy nghĩ, đáp án chỉ còn một cái, lôi phủ. Tiền đường âm khí trọng, lệ quỷ, tà thần phong phú, vừa vặn cứ thế dương đến đang tiên là kẻ chi. Hắn cho nên không ở tại Hoa Ông để cửa hàng, mà là lựa chọn sống nhờ từ ấu viện, chính là vì mời phù lúc tiết ra ngoài địa quang, không đến mức tổn thương tới cái khác vô tội quỷ mị. Đương nhiên, Lý Trường An như nhục thân vẫn còn tồn tại, cũng không cần phải lo lắng linh quang bên ngoài giật. Nhưng làm sao hắn mất nhục thân chỉ còn lại hồn phách, cho dù hồn thể thanh linh, dù sao không phải cái gì tiền chân thần linh, như cũng sẽ bị lôi đỉnh trô khiển trách. Cho nên viết đạo này phong hỏa lôi quá trình liền phá lệ thống khổ cùng dài dằng dặc, cơ hồ mỗi rơi xuống một khoản, liền sẽ bị dẫn động hồ quang điện đánh cho nhe răng trợn mắt. Cũng không phải không có chỗ tốt, Lô lão y quan về sau ngầm thừa nhận đạo sĩ lưu lại, bọn nhỏ nhận định hắn là gia thần, nhiều ít cũng cùng chế phù lúc điện quang tràn ra ngoài động tĩnh có quan hệ, dù sao thần đường giảm rưỡi dạ lão là hỏa hoa mang kiềm điện, nghĩ như thế nào cũng sẽ không ở áp ủy. Đầu tháng, lôi phù rốt cục chế thành, vạn tiền tiếp giao nạp sạch sẽ, tân sinh ý cũng có tốt mở đầu. Sinh hoạt thật vất vả có trông cậy vào. Hoàng Vĩ, Hà Ngũ muội lại gặp này hai vạ bất ngờ. Lý Trường An có thể bo bo giữ mình, thờ ơ. Chỉ có thể nói tạo hóa treo ngươi. Lý Trường An minh bạch, cho dù chính mình nhục thân cùng phi kiếm còn tại, cũng cầm Quật Lung thành không có biện pháp gì. Quỷ Vương chiếm cứ dưới mặt đất mấy trăm năm, thủ hạ 49 vị hung thần càng thêm nhanh đuốt vô số, há lại hắn một người một kiếm có thể chém hết. Càng chớ bàn luận những cái kia quỷ, Lý Trường An càng nhớ kỹ cái kia có thể đồng kết thần niệm, đáng ghét đáng sợ, quỷ sát bên liền đánh mất phản kháng, thần gặp được cũng thay đổi sắt chạy trốn quỷ dị tà khí. Không sai, một đạo phong hỏa lôi có thể một lần hành động tiêu tận a. Đạo sĩ không tự tin. Quật Lung thành tích nơi ở hạ, lại chiếm cứ đại lượng âm tà quỷ vật. Thần lôi khẽ động, lôi quang thấu mà đến. Hắn chính mình nhất định sẽ vứt bỏ nửa cái quỷ mệnh, lại không nhất định có thể chu sát trừ tà thị vệ quỷ vương. Nhưng Lý Trường An vẫn là tới, không có chần chờ, cũng không thấp thỏm. Dù sao hắn sở cầu rất ít, lôi đỉnh có thể cho uy hiếp lại đủ nhiều. Đây là một trận không công bằng đánh cược, chiếu bạc một đầu, Lý Trường An đã bày ra thẻ đánh bạc, mà chiếu bạc bên kia, quỷ vương là lệ quỷ chịu tế mà hóa thành ác thần. Mà lệ quỷ cùng ác thần tuyệt không giống nhau. Lệ quỷ oan nghiệt quân thân, thần chí là oán giận chỗ cướp, làm việc vô thường. Ác thần lại như thế nào ác độc, lại thần chí thanh minh, hiểu được mất, biết tiến thôi. Lại nhìn quỷ vương, đến tột cùng là lệ quỷ nhiều, vẫn là ác thần nhiều. Tiến tĩnh như chết bên trong. Tân khách sợ hai muốn chết, chư sứ giả kinh ngạc ý mắng. Quỷ vương gắt gao nhìn chằm chằm nhỏ hộp gỗ nhỏ, không thấy động tác, cũng không nói gì, quên thân lại dâng lên trận trận tà khí, nâng lên lồng ngực chỗ râu đỏ như liệt hỏa hừng hực, sau đó phóng lên tận trời, che khuất bầu trời, thoáng chốc sắc trời thẳng thảm, ngày mơ màng. Tà khí lại bạc không, ngưng tụ thành mây đen như nước bùn, từ phía trên màn rủ xuống, đem ngoài điện từ từ biển mây nhiễm đến một mảnh đen kịt, mờ mịt vân khí bỗng nhiên làm đậm đặc độc triều, phun ra nuốt vào nước bùn, nguyên một đám đau khổ hồn linh từ đó hiện lên, dãy rủa lấy muốn bò lên trên điện đường, lại đảo mắt lại bị lăn lộn đầm lầy nuốt hết, chỉ giữ lại từng cái cánh tay phí công dò xét hướng lên bầu trời. Mây đỉnh tiên cung lại đảo mắt biến thành u minh địa ngục. Tất cả biến hóa đầu mượn, Quỷ Vương một chút xíu ngẩng đầu lên, xích hồng quỷ mắt nhìn chăm chú Lý Trường An. Thân hình dần dần sụp đổ, biến thành thường nhân cao thấp. Sau đó, nguyên là tiên tảo giá lâm, quả nhân không có từ xa tiếp đón. Hắn toét ra tràn đầy răng nanh miệng máu, khó xương là cười. Không biết tiên tảo già sao tên họ. Lý Trường An ung dung thản nhiên phun ra nhỏ ngụm trọc khí. Hắn biết, được chuyện vậy. Vân đạo Lý Huyền Tiêu. Lý Trường An dĩ nhiên không phải cái gì tiên quan thiên tảo, hắn biết, Quỷ Vương cũng biết. Quỷ Vương như thế coi trọng, bất quá là cho mình dự đoán thiết bậc thang, hắn biết, Lý Trường An cũng biết. Cho nên, đạo sĩ cũng không thức thời bóc trần, ngược lại kiên nhận trở lấy Quỷ Vương gọi quỷ buộc, quét tới đá vụn, lại đặt lên một bàn ngọc một bảo giường. Quỷ Vương thu đi pháp tướng, lại biến thành mập trắng phú quý lão ông bộ dáng, ngồi dựa trên giường, đem hộp gỗ đặt trước án. Đạo sĩ mới chắp tay trước ngực hỏi, lấy Quỷ Vương góc nhìn, bần đạo chi lễ có thể trị bạc kim. Quỷ Vương vẫn như cũng nhìn chăm chú Lý Trường An. Ngoài điện bất tỉnh thảm vẫn như cũ, nhưng ánh mắt nhiều tìm tòi nghiên cứu, thiếu đi dương cùng bạc kiếm. Hắn thiếu đáp, dư xài. Lý Trường An hỏi lại, có thể có tư cách ngồi vào vị trí. Quỷ Vương lại đáp, mời. Lý Trường An cũng không chậm trễ, xài bước leo lên ngọc cầu, tùy ý chọn ghế ngồi xuống, bên cạnh sửa lại là người quen, thắng đấu hung ác Lưu Thạch. Đạo sĩ còn không có chào hỏi hắn, hắn đã gặp quỷ dường như bối rối rời tiệc tranh xa. Lý Trường An cũng không thèm để ý, lấy hắn án đưa rượu và đồ ăn lên, đặt ở chính mình trên ghế. Lưu Thạch không có lăn lộn đến bên trên tịch, vì vậy không có cái gọi là linh tiểu linh nhục, ngược lại càng hợp đạo sĩ tâm ý đáng thương. Lưu Thạch lẻ loi trơ trọi trốn ở cạnh góc, trở về không dám, lại tìm chỗ chống vị vào chỗ cũng không dám, đành phải chật vật đứng đấy chân tay luống cuống, không ai phản ứng. Liền ngay cả Thọ Yến chủ nhà, Quỷ Vương cũng chỉ gắt gao nhìn chằm chằm uống một mình tự uống Lý Trường An. Đạo trưởng có thể nhập bên trên tịch, tự có linh tiểu linh nhục dâng lên, làm gì mạnh mẽ bắt lấy người khác canh thừa rượu. Lý Trường An lắc đầu cười nhạo, Quỷ Vương được không hiểu sự tình. Lời này vừa nói ra, dẫn tới trên đài đám sứ giả quần tình xúc động phẫn nộ. Dường như một giây sau, đều sẽ nhào lên, đem hắn tại chỗ chia ăn. Có thể Lý Trường An chỉ là bình tĩnh nhìn qua Quỷ Vương. Hắn biết, Quỷ Vương bất động, chư sứ giả liền sẽ không động. Chính như, Lôi Phù bất động, Quỷ Vương cũng sẽ không động. Quả nhiên, đạo trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Lý Trường An rất không có lễ phép chỉ điểm lấy bên trên tịch tân khách. Này bối đưa lên thiên kim chi lễ, Quỷ Vương về lấy linh tiểu linh đủ. Vân đạo đưa lên vạn kim chi lễ, Quỷ Vương cũng về lấy linh tiểu linh đủ. Như thế, thiên kim cùng vạn kim lại có gì dị? Thì ra là thế. Quỷ Vương vỗ tay gật đầu, lại là quả nhân cân nhắc không chu toàn. Nếu như thế, hắn chỉ hướng thiên kim ao, trong ao bảo vật mặc cho đạo trưởng lấy dùng. Lý Trường An vẫn lơ đễnh, chỉ là cặn bã, lấy chi ích lợi gì? Lần này không ngừng quỷ thần, liền tân khách cũng sắc mặt khó coi. Chỉ là đại đa số thất thời, không dám dính bảo. Duy chỉ có trước hết nhất ngồi vào vị trí ba người. Diệu Phúc Đường Lê Sương dường như thật là một cái mắt mù nên ngãng lão hủ, trên ghế buồn ngủ, một chút không có phản ứng. Nên Triều Phường Lưu Xảo Bà vẫn như cũ mặt mày hớn hở, lại lặng lẽ liếc mắt đạo sĩ, đáy mắt tinh quang lấp lóe. Mà kia La Chấn Quang đã vô bản đứng dậy. Từ đâu tới cầu vật? Khẩu khí thật lớn không sai không có mang xong, liền bị Quỷ Vương nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Làm cản. Tổ gia ra ngồi xuống. Hắn không dám vi phạm, tức giận ngồi xuống. Quỷ Vương xoay mặt lại nhìn về phía Lý Trường An, chỉ là cái này một lần, trên mặt Thiên Truy Bách Luyện giả cười đều nhanh duy trì không được. Đạo trưởng dục cầu vật gì? Chỉ sợ quả nhân phụ đệ lạnh lùng, không thể như đạo trưởng chi ý. Dễ nói, vân đạo muốn, Quỷ Vương nhất định có, lại chính là ở đây. A, lại là vật gì đắc được đạo trưởng thánh liếc? Vân đạo tu hành còn thấp, mặc dù không sợ sinh tử, không yêu vàng bạc, lại đơn độc khó bỏ hai mắt thanh sắc chi ngu. Quỷ Vương trước điện múa nhạc rất tốt, số thực bình sinh hiếm thấy. Lý Trường An cười chỉ nơi hẻo lánh diễn tấu nhạc sĩ cùng chờ trận vũ cơ, kế có 40, 50 người. Không biết Quỷ Vương có thể hay không bỏ những thứ yêu thích đâu. Quỷ Vương ngẩn ra sơ qua, lập tức vỗ cái bụng cười ha ha. Chương 44, tố nữ 2, chương 44, tố nữ 2, bất ngờ đạo trưởng cũng là người đời ta. Cực thai mắt chi ngu, tận giường chi vui mừng, nhân gian cực lạc cũng. Đại thiện, đạo trưởng nhìn chúng cái nào? Cứ việc nói tới. Lý Trường An ánh mắt chuyển đi, trong đám người Hoàng Vĩ sớm đã kích động có nhịn, một hồi nháy mắt ra hiệu, liên tiếp nhìn trong đám người một ít vũ cơ. Hắn hiểu rõ gật đầu. Về mặt Quỷ Vương, nghiêm mặt nói, Quỷ Vương sao mà keo kiệt cũng, một người dùng cái gì thủ bạc kim? Đạo sĩ đưa tay cầm nắm, ta tất cả đều muốn. Quỷ Vương một chút xíu thu hồi trên mặt ý cười. Trên ghế La Chấn Quang đã là đứng ngồi không yên, hắn biết, hắn tổ gia gia đã hoàn toàn bị chọc giận. Trên vách đá chư vị sứ giả cũng đè xuống ồn ào, hiện ra đủ loại pháp tướng, yên lặng chờ đợi hiệu lệnh. Thiên càng thêm âm thảm, gió càng thêm thế lãnh. Ngoài điện đầm lầy như thủy triều khắp bên trên cung quyết, bị lãng quên tại dưới đài mấy cái khách nhân chỉ có thể vội vàng trốn lên ngọc cầu, cũng không dám lên đài ngồi vào vị trí, tiến thối lưỡng nan, hốt hoảng bất an. Trong đầm lầy mấy cái quỷ mị mặt lộ vẻ vui mừng như điên, thừa dịp thủy triều ra sức muốn tránh thoát vũng bùn bò lên trên cung điện. Đột nhiên, lại vẻ mặt đại biến, lại bản thân chui về đầm lầy, không dám ló đầu. Lập tức, trong vũng bùn tràn ra một chút dường như hồn dường như sương mù lại như nước đổ bật, bò qua thiên kim ao, đang lên đài cao, rót vào yến hội, sâm sâm hàn khí lan tràn, mang theo cổ quái hôi thối cùng tê minh, liền muốn chạm tới Lý Trường An phía sau lưng thời điểm. Đôn đốc đống nhiên điện quang chớp động, không trung đống nhiên có lanh lảnh mà mơ hồ rú thảm, vật kia hoặc nói quỷ bay mau lui xuống, cuộn mình về đầm lầy, không còn dám tiến lên. Lý Trường An dường như chưa phát giác, chỉ là lạnh nhạt tự uống. Phía trên Quỷ Vương sắc mặt càng thêm khó coi, lại rốt cục lên tiếng lần nữa. Đạo trưởng đưa lên đại lễ, chắc hẳn hao phí không ít. Lý Trường An lắc đầu, hao phí không nhiều, chỉ là vật này chính là trưởng giả ban tặng, vẹn vẹn một cái mà thôi. Bất ngờ chân quý như thế. Quỷ Vương mặt không biểu tình, quả nhân có tài đức gì chịu bảo vệ này. Lý Trường An ai một tiếng. Trong truyền thuyết Quỷ Vương xuất thân nghèo hèn, lại không biết có phải hay không tại tiền đường ngốc lâu, học được nói chuyện mặt lệch ra tật xấu. Hắn lời nói bên trong ý tứ rõ ràng là, ngươi người này lòng tham không đáy, cẩn thận lao tử trở mặt. Lý Trường An cũng chỉ đành phối hợp, thiên hạ bảo vật người có duyên có được, bần đạo đã tới đây, chứng minh thực tế Minh Quỷ Vương cùng vật này hữu duyên. Trở mặt liền trở mặt, ta dám tới chỗ này, liền không sợ trở mặt. Cũng không phải. Theo quả nhân nhìn, bảo vật này cùng đạo trưởng duyên phận càng sâu. Như cho ta, há chẳng phải vứt bỏ dày duyên mà chọn mỏng duyên. Đạo trưởng há không tiếc. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, tiểu tử ngươi cũng là quỷ, dẫn tới thiên lôi, ngươi trước được thần bay phách tán. Quỷ Vương cùng chư vị sứ giả đã yêu sát bảo vật này, bần đạo một người đau lòng, thế nào một thành đau lòng. Nào đó mặc dù không bỏ, thực như vạn nhận tích lũy thân, khó mà tự kiềm chế. Không sai, đại lễ đã dâng lên, làm sao có thu hồi lý lẽ. Ta tiện mệnh một đầu đổi lấy ngươi cả nhà, rất là có lời. Lôi phủ ta đã dẫn động, tên đã trên dây, chứa mà không phát, ta cũng chống đỡ không được bao lâu, ngươi có đáp ứng hay không à? Quỷ Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo sĩ. Trên thân khi thì toát ra một cái sừng thú, khi thì mọc ra một cái nanh, tại pháp tướng cùng hình người ở giữa không được lắc lư. Lý Trường An mỉm cười lấy đối, quanh thân lôi quang tiệm thịnh. Thật lâu. Ha ha ha, Quỷ Vương đống nhiên cất tiếng cười to, phá lệ dùng sức đập cái bụng. Liên tiếp ba tiếng. Tút, tút, tút. Đều dường như từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng. Sau đó hướng về nơi hẻo lánh đám người vung mạnh tay lên. Các ngươi điếc không thành, còn không cảm ơn đạo trưởng nữa, sau đó hảo hảo phụng dưỡng tân chủ. Nơi hẻo lánh đám người lập tức loạn tung tung kéo. Cuối cùng đều tại tĩnh tu dẫn dắt hạ, ô ương ương đều vây đến Lý Trường An sau lưng. Đại đa số đáy mắt đều có không giấu được vui mừng, cũng không dám quá nhiều biểu hiện, chỉ là theo chân tĩnh tu hướng Lý Trường An thi lễ gửi tới lời cảm ơn. Hà Ngũ Muội giống nhau nhẹ lời cảm tạ, lại tựa như đang xoắn xuýt thứ gì, lộ ra tâm thần bất định. Hoàng Vĩ lại vẻ mặt lo lắng, vội vàng tới Lý Trường An bên người, vụ trộm chỉ vào trong đám người nào đó chút vũ cơ, các nàng quần áo hoa mỹ, dung nhan đỉnh tiểu diễm, nhưng quỷ trên người khí nồng đậm, hiển nhiên đã rơi vào quật lung thành nhiều năm. Thấp giọng, đạo trưởng vì sao lỗ mãng như thế? Lý Trường An kinh ngạc, không phải ngươi để cho ta bảo vệ các nàng a? Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi lương tâm tăng trưởng đấy. Ai nha? Đạo trưởng hiểu lầm. Hoàng Vĩ gấp đến độ muốn dậm chân, cũng không dám có động tác, chỉ nhỏ giọng nói, có thể leo lên này điện há lại bình thường quỷ nữ. Chúng ta có thể lên đến, thực là bởi vì quật lung thành cầm chúng ta cùng vô trần đại sư đưa khí. Mà còn lại mỹ nhân lại đều là quỷ vương trong lòng tốt. Lý Trường An giật mình. Chắc không được quỷ vương bỗng nhiên muốn trở mặt. Bất quá. Quan tâm đến nó làm gì, muốn để muốn. Nhiều cứu một cái là một cái. Cứu được người, tự nhiên đến tranh thủ thời gian đi đường. Lý Trường An tùy tiện tìm cái lý do, nói là trong lò đan luyện một lò kim đan, trước khi đi quên con lửa, dưới mắt bỗng nhiên nhớ tới, kim đan luyện hỏng việc nhỏ, đốt thùng đan lô đã dẫn phát hỏa hoạn chuyện lớn, đến mau về nhà. Quỷ Vương ước gì người này xéo đi nhanh lên, lung tung lo lắng hai câu liền phải thả người. Chỉ là, bảo vật này rất là quý giá, đạo trưởng đừng quên thu hồi. Lý Trường An cười tủm tỉm nói, nếu là thu hồi, bần đạo lại không chuẩn bị cái khác thọ lễ, như thế nào cho phải? Có lẽ là quá buồn nôn, Quỷ Vương lúc nói chuyện, da mặt đều đang run rẩy, không sao, đạo trưởng một phen tâm ý đã đáng giá ngàn vàng. Như thế bần đạo đành phải mặt dày một lần rồi. Lý Trường An tiếp nhận phán quan sứ giả nơm nớp lo sợ mang về lôi phủ. Quanh thân lôi quang dần dần diệt, nhưng đôi mắt bên trong vẫn có điện hoa chớp động. Quỷ Vương không kịp chờ đợi chỉ một ngón tay, ngoài điện đầm lầy lập tức tách ra, hướng phía dưới thềm đá mà ngay cả suýt lấy một đầu dưới mặt đất kinh ngầm. Từ đây ra, liền có thể trở lại nhân gian. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Lý Trường An chắp tay trước ngực cảm ơn, quay đầu liền chào hỏi mọi người tranh thủ thời gian đi đường, chính mình bộc hậu. Có thể lúc này, Hà Ngũ Muội lại đi vào bên cạnh hắn, nhẹ tiếng gọi khẽ. Quỷ A Ca. Hà Ngũ Muội làm ra một cái vượt quá đoàn người dự kiến quyết định. Thính tu van mài quyết bảo, muội muội làm gì như thế làm hiểm. Vô luận như thế nào, chúng ta trở về lại làm thương nghị. Hà Ngũ Muội lắc đầu không nói, im lặng quay người. Hoàng Vĩ kinh ngạc nhìn xem nàng, chấn kinh tại cái này nữ tử yếu đuối sao mà gan lớn. Lại thật tình không biết, Hà Ngũ Muội kỳ thật sợ đến muốn mạng. Chỉ cần sau lưng Lý Trường An gọi bên trên một tiếng, nàng liền ngay lập tức sẽ quay đầu, ngoan ngoãn rời đi. Thật là đạo sĩ giống nhau thường ngày, đối với hắn người giác ngộ, đã không đồng ý, cũng sẽ không ngăn cản. Cho nên Hà Ngũ Muội cứ như vậy xuyên qua đám người, leo lên ngọc cầu, quanh mình quỷ thần nhóm ánh mắt tụ lại tới. Mỗi một vị phía sau kinh khủng truyền thuyết, nàng đều sâu nhớ tại tâm, thậm chí từng bởi đó nhiều lần nửa đêm bừng tỉnh, lặng lẽ đi xem bọn nhỏ an nguy hay không. Mà giờ này phút này, quỷ thần nhóm ánh mắt phá lệ hiểm ác, phản phất tại mở ra nhục thể của nàng, lại đem hồn phách gác ở liệt diễm bên trên tiêu đốt. Nhưng Hà Ngũ Muội lại ngược lại càng chạy càng kiên định, càng chạy càng bình tĩnh. Quỷ A Ca là cứu được đại gia, nhưng có thể kết luận, sau đó quỷ vương trả thù tất nhiên gấp bội tàn khốc mãnh liệt. Hắn cứu được mọi người nhất thời, có thể cứu được mọi người một thế a, cứu được chính mình, Hoàng Vĩ, Tĩnh Tu, nhưng cứu được từ lấu viện bọn nhỏ, Hoàng Vĩ bên người bảy quỷ cùng hàng nghi am từ trên xuống dưới a, tiên đường không ai không biết, quỷ vương cường đại, quỷ vương tà ác, quỷ vương tham lam, quỷ vương ác độc, quỷ vương khỏe mắt ngài tất báo, nhưng là quỷ vương cũng có công tất nhân thưởng, Cho nên, nàng nhất định phải bắt lấy giờ phút này, bắt lấy đây có lẽ là cơ hội duy nhất, vì mọi người tìm tới một đầu khả năng đường lui. Di Tố Nữ là chờ mong cứu vớt người, nhưng Hà Ngũ Muội cũng đã quen thuộc cứu người người. Nàng hít sâu một hơi, nâng lên bình sinh không có dũng khí, nhìn cái này cả điện hung thần khôi thủ. Pháp Vương ở trên, có thể hay không nghe dân nữ một lời. Chương 45, mở bụng, 1, chương 45, mở bụng, 1, ánh mắt không chết, làm trọng bao nhiêu? Nếu để Hà Ngũ Muội trả lời, đại khái là nặng hơn Thiên Quân A coi là thật làm nàng đi tới yến hội trung ương, bị đến từ quỷ thần nhóm các loại hiểm ác ánh mắt chố vây quanh lúc, lại ngoài ý liệu cảm thấy nhẹ nhõm. Thì quỷ thần nhóm đông nhiên biến hiền lành, vẫn là mình đông nhiên tăng dũng cảm. Đều không phải là. Hà Ngũ Muội minh bạch, là có người vì nàng chống lên cái này Thiên Quân chi trọng, nhường nàng có can đảm trực diện cái này quỷ thần khôi thủ, tiền đường cứ gắt. La tướng công xưng Pháp Vương thường là ruột tật chỗ nhiễu. Nàng làm một lễ thật sâu. Dân nữ có phần biết y thuật, nguyện cầu ân hứa, là Pháp Vương thử một lần. Đây chính là Hà Ngũ Muội phương pháp xử lý. Tiền đường danh y đông đảo, nhưng mà có triển vọng quỷ thần chữa bệnh kinh nghiệm chỉ sợ chỉ nàng một cái. Nàng lặp đi lặp lại suy nghĩ qua, nếu có thể là quỷ vương chữa khỏi ruột tật, chính là có công cùng quỷ vương. Tiền đường chúng sinh bị to to nhỏ nhỏ quy củ chi phối lấy, mà dường như quỷ vương nhân vật như vậy, thanh danh của hắn chính là quy củ của hắn. Cho nên, hắn nhất định phải thử khoe mắt tất báo, càng nhất định phải có công tất nhiên thưởng. Nhưng mà, trên ghế rất nhiều ánh mắt chỉ ở Hà Ngũ Muội trên thân dừng lại một lát, liền cùng nhau rơi xuống Lý Trường An trên thân. Suy đoán cái này đơn tương độc mã đoạt quỷ vương cơ thiếp đạo nhân, trước khi đi còn tại tính toán gì? Là vọng tưởng cùng Quật Lung Thành hòa giải, vẫn là cuồng vọng tới nếu lại làm nhục quỷ vương một phen. Đúng vậy, không có người quan tâm Hà Ngũ Muội, tựa như nàng là chủ nhân thả ra chó, làm cho lại như thế nào lớn tiếng, nên cố kỵ cũng là ý nghĩ của chủ nhân. Thế là quỷ vương thả ra hắn chó. Phán quan sứ giả mặt tâm trầm, chỉ là sư phụ cũng dám như thế của muội. Lệ ai như lao, lặng lẽ như tiễn, quỷ thần hung uy nhất thời sợ đến Hà Ngũ Muội hoảng hốt lui nửa bước, khiếp đảm chôn xuống đầu. Hắn cười khẩy, còn muốn trách móc. Có thể Hà Ngũ Muội thanh âm lại quật cường vang lên, chưa từng thử một lần, sứ giả làm sao có thể kết luận dân nữ y thuật. Phán quan cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là một phàm tục nữ tử lại có như thế đảm lượng. Còn dám lắm mồm. Ta lại hỏi ngươi. Phán quan quen yêu bày ra thiết diện đã bị đạo sĩ đánh đến nát bét, một lát cũng nhặt nhặt không nổi, dưới mắt may mà vỏ đã mẹ không sợ rơi, lộ ra một bộ khinh thường dễ cợt đến. Ngươi có linh đan diệu dược? Không có. Ngươi hiểu trúc tử tiên phương? Cũng không có. Hà Ngũ Muội lắc đầu liên tục, nhưng bên sân nghe khách nhưng dần dần sắc mặt cổ quái. Lần này vẫn đáp nghe tới, thế nào cùng lúc trước phán quan cùng đạo sĩ đối thoại có chút rất giống. Thân làm người trong cuộc phán quan sứ giả ký thị cảm càng mạnh mẽ, chuẩn bị xong trách móc ngăn ở bên miệng, há miệng nửa ngày, ánh mắt do dự, riêng là ấy ấy không nói gì. Trung quy là quỷ vương không kiên nhẫn, phất tay đem hắn đuổi, nhìn Hà Ngũ Muội. Người bà cô này hảo hảo cả lớn. Mấy trăm năm qua, không biết nhiều ít y học Trung Quốc thánh thủ xuống đến Quật Lung Thành là quả nhân trần trị, ngươi có biết bọn hắn bây giờ đều ở nơi nào? Quỷ vương mắt mang trêu tức, vỗ nhẹ nhẹ đánh cái bụng. Môi đập một tiếng, liền nhường nàng thân thể run bên trên lắc một cái, khuôn mặt bạch bên trên một phần. Đang lúc người bên ngoài đều cho là nàng sẽ thức thời lui ra, nhưng đã sợ được nhanh đứng không vững Hà Ngũ Muội, lại dáng chống đỡ lấy lại thì cái lễ. Là y chi đạo bác đại tinh âm, dân nữ mặc dù xa kém xa y học Trung Quốc thánh thủ, nhưng y học Trung Quốc thánh thủ không thể trị bệnh, dân nữ chưa hẳn không thể trị. Giữa sân đông cảm giác kinh ngạc, ánh mắt tập trung trở về. Quỷ vương lại ngược lại đưa ánh mắt vượt qua nàng, trực tiếp nhìn về phía dưới đài Lý Trường An. Lý Trường An thần sắc bình tĩnh, trong mắt lôi quang từng sợi. Quỷ vương cười ha ha, trong thanh âm lại khác biệt không ý cười. Ngươi làm thật muốn trị. Hà Ngũ Muội không dám dương mắt, lại gật đầu, là. Như thế nào trần trị? Chỉ cần bắt mạch không thành. Không. Đề cập y thuật, Hà Ngũ Muội dũng khí cuối cùng sinh ra chút, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng quỷ vương. Quỷ thần cũng không phải phàm nhân huyết đục chi khu, nói thế nào mà đập. Vọng văn vấn thiết, lúc trước dân nữ đã cả gan nhìn qua Pháp Vương tiên dung, bây giờ hỏi bệnh liền có thể. Nàng sợ dũng khí biến mất, lập tức hỏi, xin hỏi Pháp Vương, trong bụng phải chăng đau đớn? Ruột tật làm sao không đau nhức? Nàng lại hỏi, mỗi đi vệ sinh, phải chăng di máu? Quỷ vương rõ ràng kinh ngạc sát na, một lát, phun ra một chữ nhi, không sai. Hà Ngũ Muội lại thật to nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật tiêu ra máu triệu chứng không phải nàng hỏi bệnh đi ra, mà là trước kia tại quỷ vương mấy vị kia ái thiếp bên trong ngẫu nhiên nghe được. Quỷ vương thường thường lôi ra huyết thủy, trong đó một vị ái thiếp chuyên môn phụ trách thu thập di máu, làm thành một loại gọi Pháp Vương cắt bảo vật ban thưởng cho có công bộ hạ. Quỷ vương thái độ đã coi lung lay, Hà Ngũ Muội liền không ngừng cố gắng. Phạm nhân đau bụng thường bạn ruột mình, Pháp Vương trong bụng phải chăng nhưng cũng không có văng lên. Quỷ vương lộ ra một chút hồ nghi. Xác thực như ngươi nói. Hà Ngũ Muội hỏi lại, Pháp Vương bụng lớn, lúc hành động phải chăng có nước quá nửa trong túi lắc lư cảm giác? Quỷ vương phần bụng to đến khắc thường, như chỉ là pháp tướng, có thể xương bị thần tự có thần dị, nhưng một thân hình cũng là như thế, phần bụng phồng lên đến khó lấy đang ngồi, đành phải nghiêng người dựa vào, liền rất có thể có nguyên nhân khác. Nghe vậy, quỷ vương thoáng ngồi thẳng to mọng thân thể. Chính như tiểu nương tử lời nói. Hà Ngũ Muội nghe xong, tuyết trắng trên mặt nhiều chút huyết sắc, thực là trong lòng kích động, suy đoán của nàng đã 89/10. Nàng lại lần nữa làm bắt phúc. Chương 45, mở bụng, 2, chương 45, mở bụng, 2, pháp vương cho bẩm. Quỷ thần tuy được hình người, nhưng cũng không có phạm nhân huyết đủ, bình thường dược thạch ăn vào vô dụng. Vì vậy, nội khoa y học Trung Quốc thánh thủ nhóm lại như thế nào sở trường về y lý thuyết y học cũng là bất lực. Không sai, quỷ thần thân thể mặc dù khác hẳn với phạm nhân, có thể bên trong xương cốt, da thịt, tạng phủ lại cùng phạm nhân tương tự. dân nữ sở học y thuật, vừa lúc sư thừa tại ngày xưa ngoại khoa thánh thủ nguyên hóa tổ sư Quỷ Vương không kiên nhẫn cắt ngang. Nương tử đã có so đo, làm gì lại nhìn trái phải mà nói hắn, như thế nào trị liệu, cứ việc nói tới. Theo dân nữ trần bệnh, pháp vương chi bệnh là bởi vì ruột hoặc xuyên hoặc nát, nếu muốn trị liệu. Nàng gắt gao cắn môi, một chút xíu xúc đủ dũng khí, rốt cục dám lại độ nhìn thẳng Quỷ Vương. Chỉ cần mở bụng tiếp ruột. Mở bụng tiếp ruột, tại thời đại này mà nói, thật là nghe rợn cả người. Tại thường nhân nghe tới, cùng nó nói là chữa bệnh, không bằng nói là cực hình. Trên ghế ồn ào nhao nhao, Quỷ Vương ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Lý Trường An hiểu được, là nên bản thân mở miệng thời điểm. Hắn không có lên đài, chỉ ở phía dưới làm vái chào. Lại thi nhiên mở miệng lúc, ngữ khí dường như người viết tiểu thuyết. Chư vị có thể từng nghe nói, tại Tết Trung Nguyên cùng ngày, Tiền Đường Thành bên trong phát sinh qua một cọc chuyện lạ. Hắn đem quỷ tiền mua hồn sự tình êm tai nói đến ly kỳ khúc chiết, làm người say mê. Giảng tới chân tướng sự tình, đúng là một cái nam dương vụ sư là chế tác cái gọi là linh nục tác pháp hại người lúc. Trên ghế tân khách, nhất là bên trên tịch mấy vị đã nghe ra dị dạng. Linh nục, Quỷ Vương ban thưởng không phải liền là linh nục a? Vậy chúng ta ăn chẳng phải là? Lúc này có người sắc mặt tái xanh, che miệng lại sợ gây quỷ thần không vui, đành phải gắt gao ngăn chặn. A, thì ra đây cũng là linh nục. Lại là kia làm bọn buôn người lưu xảo bà kêu la. Nàng cầm bút lên một mảnh linh nục nhét vào miệng bên trong, ngay đến say sưa ngon lành nhi. Quả nhiên tư vị thắng kia tục thịt gấp trăm ngàn lần. Nói, cười tủm tỉm đối với các tân khách. Các vị chớ hiểm lão bà tử lắm miệng, người này tổng phải đi qua lục đạo luân hồi, kiếp này là người, kiếp sau khó tránh khỏi đầu thai dê bò. Mọi người ngày thường ăn dê bò thịt, lại cùng hôm nay ăn linh nục có gì khác biệt? Trái lại thiếu đi địa phủ một lần, lại làm cho chúng ta chịu hưởng này nhân gian mỹ vị, chẳng lẽ không nên cảm ơn pháp vương a? Lời nói này đến Quỷ Vương mặt mày hớn hở, các tân khách cũng nhao nhao đáp lời. Nhưng mà, ồn ào về sau, liền ngay cả hạ tịch vô duyên linh nục các tân khách đều hiếm khi lại cử động trên ghế ăn thịt. Lý Trường An ung dung thản nhiên đem lưu xảo bà hình dạng đi lại, tiếp tục giảng thuật. Nhảy qua một chút chi tiết, cường điệu giảng hà ngũ muội như thế nào cho sinh hồn thân mật, dẫn tới trên ghế kinh dị liên tục. Từ đó về sau, tiên đường quỷ mị tranh nhau tới cửa cầu ý đi, chính là Phi Lai Sơn bên trên vạn niên công cũng hậu lễ tiếp, mời nương tử tới cửa trấn trị. Nói xong, không ngừng tân khách, liền quỷ thần nhóm đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Cái này vì khiêu khích vô trần mà tùy ý bắt tới vui kỹ lắc mình biến hóa thành có thể chữa thần trị quỷ năng nhân dị sĩ rồi. Một sứ giả tại Quỷ Vương đưa lỗ hai vài câu. Quỷ Vương cười to làm giật mình bộ dáng. Thì ra nương tử chính là gần đây đại danh đỉnh đỉnh quỷ y nương nương. Hắn lắc đầu liên tục đập bụng. Các con làm việc qua loa, hiểm gọi quả nhân chiêu đãi không chu đáo quý khách. Thanh thủy, vải đông, đao kéo, tất cả dụng cụ rất nhanh chuẩn bị đầy đủ. Tắm rửa thay quần áo sau hàng ngũ muội đứng ở Quỷ Vương trước mặt, trong tay gấp siết chặt cái kia thanh danh xương chém sắt như chém bùn, thổi tóc tóc đứt, cử bén, hải ngoại bảo đao. Bảo đao sức lấy kim chui ngân nốc kiếm, dao nhọn, khúc thân, thân đao hai thước có thừa, trải rộng mỹ lệ hoa văn. Là trang trí bảo khố tác phẩm nghệ thuật, cũng là chiến trận giết người lợi khí. Nhưng ở Quỷ Vương thân thể cao lớn phụ trợ hạng, lại tựa như lưu y quan trong giường tiểu xảo tinh xảo nguyệt nha tiểu đao, vừa vặn lấy ra giải phẫu. Hàng ngũ muội không dám trì hoãn. Nhưng cái này bảo đao gặp phải Quỷ Vương trắng bóc cái bụng, lại tựa như dao cùn bắt gặp da trâu. Làm cho hàng ngũ muội đem mũi đao làm cái rủi, phế tận khí lực, mới tại Quỷ Vương cái rốn bên cạnh chui mở một cái lỗ nhỏ. Đột nhiên có nùng huyết như suối dâng trào. Hàng ngũ muội đội vàng tránh lui, máu rơi trên mặt đất. Từ từ lập tức tại gạch đá xanh bên trên ăn mòn ra một cái hố to, dâng lên bao quanh còi vàng. Gặp có kịch động. Cái này nên như thế nào tiến lên giải phẫu? Hàng ngũ muội vô ý thức nghĩ đến Lý Trường An, nhưng lập tức bản thân dứt bỏ. Nàng ngẫu nhiên gặp qua Lý Trường An chế lôi phủ lúc bị điện giật đến lăn lộn đầy đất bộ dáng, nghĩ đến hiện tại Quỷ A Ca vì mình tùy hứng đã dốc hết toàn lực đi. Huống chi, vừa rồi Quỷ Vương ngoài sáng nhường nàng tắm rửa thay quần áo, trên thực tế còn không phải mượn cớ soát người, định không cho phép đạo sĩ lại có khác cử động. Nếu là đem bạn Miên Quân ban thưởng Thúy Diệp mang lên liền tốt, đáng tiếc thương nó chân quý, giấu ở trong nhà. Nếu như xin giúp đỡ Quỷ Vương. Hà Ngũ muội trần chờ ngẩng đầu, Quỷ Vương mặt mũi buông xuống, khuôn mặt tươi cười giống như di lặc, có thể liền tại hắn sau đầu, tượng thần dâu đỏ răng dài giữ tợn xem thương sinh. Hà Ngũ muội đáy lòng run lên, lại không có chần chờ, kéo xuống ống tay áo, ngâm nước cuốn tại miệng mũi bên trên, liền cắn răng tiến lên. Không muốn. Bao quanh khói vàng sờ thần, lập tức tan rã, lại nhìn quanh thân, che một tầng kim quang nhàn nhạt. A Di Đà Phật. Làm một đêm con rối vô trần hòa thượng rốt cục mở miệng, hai tay hợp thành chữ thập. Hà đại gia cứ việc hành động, lại từ bần tăng hộ pháp cho ngươi. Quỷ Vương cùng vô trần mặc dù như nước với lửa, nhưng hiển nhiên so với không rõ lai lịch Lý Trường An, đối với vô trần lại có nhiều tín nhiệm, cũng không phản đối. Hà Ngũ muội thấy thế tranh thủ thời gian cảm ơn. Lại xuống đao, nàng ngạc nhiên phát hiện bản thân không chỉ có miễn dịch khí độc, đồng thời khí lực lớn tăng, phân tích Quỷ Vương cái bụng dễ dàng rất nhiều. Một phen giày bỏ sau, Hà Ngũ muội cuốn lên Quỷ Vương cái bụng, tựa như kéo lên giày đặt màn cửa, gặp được một cái thế giới mới. Quỷ Vương ổ bụng mở rộng, màu nâu xanh ruột tựa như nuốt ăn quá nhiều con mồi cự mãng quay quanh ở giữa, đối mặt hàng ngũ muội đến thăm, chỉ hơi hơi nhúc nhích dài thân thể, bước lên khởi trận trận tanh hôi. Trong bụng đùng huyết trừ sạch, hàng ngũ muội rất nhanh tại đại tràng bên trên tìm tới một chỗ bại miệng, đang chảy ra mang máu phân dịch. Hàng ngũ muội thấp thỏm tâm hoàn toàn rơi xuống. Nàng chẩn bệnh chính xác không sai. Chương 46, chuyện 1, chương 46, chuyện 1, xốc lên nặng nề màn cửa hàng ngũ muội bước vào Quỷ Vương trong bụng. Phật quang có thể ngăn cản khí độc, lại ngăn không được mùi vị khác thường. Chưa tiêu hóa vật cùng tạp khí, máu đen hỗn hợp hôi thối đập vào mặt, Hà Ngũ Muội từ là hoảng hốt. Nàng luôn luôn nhát gan, đi đường ban đêm đều phải ôm mèo con tăng thêm lòng dũng cảm. Đương nhiên không dám chỉ dựa vào một chút manh mối cùng phỏng đoán, liền tới vớt quỷ thần dâu hùm. Kia là 6 năm trước, nha môn đưa tới một đứa bé, mẫu thân là ám khép cửa nhi, đến bệnh hoa liếu chết, phụ thân ước chừng là thủy thủ, nhưng không ai ra mặt lĩnh nhận. Hai tử 11-12 tuổi, dáng dấp cao mà gầy, giống như là bờ sông cỏ lau, gió thổi qua liền ngã, cái bụng còn luôn trống không, càng hỏng bét chính là đầu óc cũng có chút vấn đề. Năm đó, tư ấu viện nghề nghiệp nhất là gian nan, quê nhà đều khuyên hà ngũ muội tự tuyệt. Nhưng nàng vẫn là phạm vào mềm lòng bệnh cũ, nghĩ đến cùng lắm thì chính mình lại nhiều làm chút sống, ăn ít phần cơm, đem đứa nhỏ này lại nuôi lớn 1-2 tuổi, trưởng thành nửa cái đại nhân, liền giúp được việc chút bận rộn. Thật là không có 2 tháng, cả ngày bận rộn hôn thiên ám địa, tinh bị lực tấn hà ngũ muội bị trong viện tiểu hoa hoa vụng trộm cáo chi. Nam Hải được bệnh nặng, đi ị đều chỉ kéo huyết thủy, sắp phải chết. Cẩn thận hỏi, mới biết được. Nam Hải lúc đầu chỉ là đau bụng, nhưng sợ đại nhân có trách, không những bản thân che đậy giấu đi, còn uy hiếp những hải tử khác ai dám mật báo liền đánh người đó. Nhưng khi hắn bệnh tình cấp tốc chuyển biến xấu, nằm trong phòng ngã dậy không nổi, không có đánh người năng lực, bé con nhóm hành sự tùy theo hoàn cảnh tìm tới đại nhân. Lúc này, hắn đã phát sốt cao, nói lên mê sảng, sốc lên chăn mỏng, lõm ra xương sườn nâng cực đại nâng lên cái bụng, gân xanh hiện lên, giống như trái dưa hấu. Hà Ngũ Muội lúc đầu tưởng rằng nhiệm nước cổ dùng đơn thuốc, có thể hại tử bệnh tình không những không có chuyển biến tốt đẹp, thậm chí liền mê sảng đều không nói. Lư y quan thế là đề nghị, lấy ngựa chết làm ngựa sống, phá vỡ bụng thử một lần. Kết quả phát hiện, hài tử trong bụng tất cả đều là nụ huyết, phân dịch, ruột phá động, bên trong tìm tới một cái đinh sắt. Phú quý phường bên trong bị nghèo tụ tập, tiểu quỷ cũng không ít, bọn hắn mua không nổi đồ nhắm, liền toát đinh sắt nhắm rượu. Hai tử đói đến hoảng, coi là món đồ kia thật có thể ăn. Hai tử trước khi chết bộ dáng cùng quỷ vương tiện tiện bụng lớn sao mà tương tự. Chỉ có điều, quỷ vương thị quỷ thần, cho nên còn sống. Hai tử là phàm nhân, tại là chết mà thôi. Kết cục khác biệt, nhưng đạo lý tổng là giống nhau. Chỉ cần lấy ra bén mà vật, lại vá tốt ruột chỗ thủng. Hà Ngũ Muội giữ vững tinh thần, chọn lấy một chỗ bắt mắt nhất bại miệng, chồm người qua nhìn kỹ. Bại bên miệng xuôi theo vụn vặt tối nát, không giống bị lợi khí đâm rách hoặc bị phá, trái ngược với là cái gì lặp đi lặp lại xé mài ra. Thanh đi bại bên miệng xuôi theo tối nát, Hà Ngũ Muội liền tại màu vàng xanh lá nổi tơ máu dịch ruột non bên trong phát hiện một đại đoàn màu đen dài nhỏ như thủy thảo đồ vật. Nàng dùng mũi dao cẩn thận đánh. Vật kia tại dịch ruột non bên trong chậm rãi xoay chuyển, thoáng chầm xuống, sau đó trồi lên một trương nửa hư thối mặt người. Mặt người mở hai mắt ra, trắng đục mắt nhân cùng Hà Ngũ Muội bình tĩnh đối mặt. Có lẽ là làm nghề y lúc theo thói quen chuyên chú cùng tỉnh táo, Hà Ngũ Muội thời gian ngắn quên đi sợ hãi. Nàng tinh tế xem xét, da chất xám trắng, hiện ra lấy mi lạng cảm nhận, nhiều chỗ da thịt mục nát hết đường da bạch cốt, phần cổ trở xuống giống tuyết. Chỉ là một cái đầu lâu a, là nó cắn nát quỷ vương ruột. Hà Ngũ Muội tiếp tục muốn lấy tay kiểm tra. Đầu lâu kia dường như nghe thanh trên người nàng người sống khí vị, đột nhiên làm vẻ dữ tợn, há miệng mánh cắn qua đến. May mà, Hà Ngũ Muội còn chưa kịp lấy tay xuống dưới, đầu lâu chỉ cắn mũi lao. Chi chi tiếng vang chói tai, cắn chết không thả. Hà Ngũ Muội rốt cục bừng tỉnh, nàng bối rối lui lại, lại bị ruột trượt chân ngã ra ổ bụng, té ngã trên đất. Cho đến lúc này, nàng mới chậm chạp la hoảng lên. Đầu người. Cùng lúc, ruột tương ngoài đột xuất vô số dữ tợn mặt người. Tựa như không, không phải tựa như, chính là quỷ vương ruột và dạ dày bên trong cất giấu vô số hoan hồn, bọn hắn bị Hà Ngũ Muội kinh hô sợ kinh tỉnh, liều mạng dây ruột lấy, gào thét mong muốn phá ruột mà ra, lại bị thật mỏng ruột sấy ngăn lại, một mực khóa tại trong ruột. Ruột vì đó chốc kích, bắt đầu kịch liệt núp đích, lấy trí cao nâng cao ra ổ bụng, tựa như từng cái cuốn dao mãng xà trên không trung tùy ý và mèo. Thử, quỷ vương không vui, quá làm ầm ĩ. Hắn một thanh kéo lại bay loạn ruột, lũng thành một đoàn, lại cứ như vậy sinh sinh theo về ổ bụng. Hắn phần bụng to béo, ánh mắt đủ không đến trong bụng tình trạng, lấy tay ruột ở giữa tìm tòi một hồi lâu, rốt cục nắm chuôi này hải ngoại bảo đao. Ba một tiếng, liền đao dẫn người đầu rút ra, lại đem đầu người theo mũi đao gỡ xuống, mang lên gần nhìn. Người kia đầu vừa mới thấy quỷ vương, lại lập tức nổi giận, trừng mắt đứng đấy, khóe mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, đại trương miệng bên trong giường như tại giận mắng, đáng tiếc đầu lưỡi sớm đã mục nát tận, chỉ có thể phát ra chút ố ô thê lương phẫn nộ gào thét. Nếu để cho phàm nhân tình lình thấy mị này, nghe này âm thanh, sợ không thỏa đáng trận hủ chết. Nhưng tại quỷ vương, còn không như gió mát quất vào mặt. Hắn thậm chí xích lại gần chút, tinh tế dò xét. Hồi lâu, giật mình. A, đây không phải hư nguyên tử a? Hư nguyên tử, danh hào này thực sự lạ lắm. Trong bữa tiệc một mảnh mờ mịt lúc, kia lão vu sư không nhanh không chậm mở miệng, thật là trăm năm trước mạo phạm pháp vương yêu đạo. Trải qua hắn như thế nhắc lên, trên đài quỷ thần nhóm đầu tiên nhớ tới, nguyên là cái này tạp mao lao đạo, chỉ còn cái đầu, một lát lại không nhớ ra được. Môn nhân đệ tử đều chết hết, bản thân còn sống tạm lấy, cũng không xấu hổ. A a, nhường đường người như vậy còn sống, không thể so với để hắn chết tốt hơn. Nhao nhao trong lời nói, người này, không, cái này cái đầu người lại còn sống. Tại quỷ vương trong bụng sống 100 năm. Tại dịch vị, dịch ruột non ăn mòn bên trong còn sót lại đến nay. Trên ghế tân khách không không bi thảm, mà có đôi tiền đường cố sự quen thuộc, đã nhớ lại hương nguyên tử là người nơi nào. Hơn 100 năm trước, có cái tiểu đạo phái tránh loạn giang nam, bọn hắn thuộc về linh bảo chi nhánh, trưởng giáo chính là hương nguyên tử. Bọn hắn tiến vào tiền đường sau, tại người nghèo bên trong thi phủ chữa bệnh, hỏi tà khu quỷ. Xông ra tên tuổi sau, ý đồ xây xem lập giáo, lại bị trong thành chùa xem ngăn lại. Nói, Trong thành 64 gia câu là năm đó theo thiên sư trấn áp nghiệt lòng, cứu hộ thương sinh cao tăng, luyện sư lập, cho nên đến tiền đường 10 vạn người nhà phụng dưỡng, điểm chịu hương hỏa. Ngươi một mới đến hạ người vô danh, có gì công đức mặt dày đưa thân 64 chùa xem đâu? Hương Nguyên Tử làm người cao ngạo, liền phát hạ hoàng thể, muốn bị tiền đường chúng sinh gạt bỏ hung lệ. Hắn năng lực lớn, lòng dạ cao, đầu tiên liền nhắm vào Quỷ Vương. Cũng là tại mỗi năm Quỷ Vương đại thọ, tại hoàng vụ tràn ngập đêm khuya, mang theo môn nhân tử đệ xâm nhập Quật Lung thành. Về sau tựa như nhìn thấy trước mắt, lão bằng hữu, năm đó ngươi cùng quả nhân mới gặp lúc như thế nào phong thái, thật là khiến người lúc nào cũng hoài niệm. Quỷ Vương đối với phẫn nộ gào thét không thôi đầu lâu thổ thức, như thả ngươi rời đi, thực giáo quả nhân không bỏ. Cần phải đưa ngươi nuốt trở lại trong bụng, lại khó tránh khỏi lại cắn xấu ta ruột. Quỷ Vương thần sắc buồn rầu, tựa như thật sự lâm vào lưỡng nan, bên cạnh lập tức có sứ giả đề nghị, không bằng nhai nát chút. Quỷ Vương trong mắt sáng lên. Đại thiện. Hắn bóp lên đầu lâu đưa đến bên miệng, ngụm nhỏ tinh tế gặm ăn. Trong lúc nhất thời, mục nát máu me mà xuống, mủ nước điểm điểm bể ra. Kéo kẹt nhấm nuốt âm thanh cùng với Quỷ Vương nói một mình. Lúc ấy ăn đến nội vàng, nguyên lành nuốt lấy, hôm nay vừa vặn tinh tế nhấm nháp lão hưu tư vị. Gặm ăn bên trong, đầu lâu phẫn nộ gào thét biến thành trận trận kêu thảm, quanh quẩn trong điện. Vào tới quỷ thần trong thai, giống như mỹ rượu chương nhạc, nghe được như si như say, như muốn gật gù đắc ý có thể nhập đến sống người trong thai, lại là mười phần kinh dị tăng nhạc, nghe được vẻ mặt thảm đạm, sợ hãi khó có thể bình an. Thọ tử hồ bi, vật thương kỳ loại. Chính là trong bữa tiệc Quỷ Vương đáng tin, La Chấn Quang thần sắc cũng có phần mất tự nhiên. Cái này vào đầu. Dưới đài bị tất cả mọi người lãng quên nơi nhỏ lánh. Pháp Vương thần uy hiển hách nhật nguyện tế quang. Nô. Quỷ Vương đem đầu lâu ném vào miệng bên trong, kỳ hỏi, người nào kêu to? Trong góc kia tụ tập đều là chưa dâng tặng lễ vật ngồi vào vị trí tân khách, vốn là lo sợ bị quỷ thần giận chó đánh mèo, lần này càng như chim sợ cánh cong, tứ tán ra. Giữ lại đến một người nam tử run run rẩy rẩy, cắn răng lập tại nguyên chỗ, cũng không biết có phải hay không run chân, phù phù nằm ngã xuống đất. Thanh Tuyến bởi vì sợ hãi mà sắc nhọn. Là tiểu nhân là Pháp Vương thần uy chỗ chấn, kìm lòng không được. Hắn đem đầu chôn phải chết thấp, đem cái mông bệnh lên cao. Cổ có quan công cạo xương liệu độc uống rượu tự nhiên, hiện có Pháp Vương mở bụng xem tật lớn đạm thủ đầu của địch. Thấy xương há như thấy ruột, từ đó có thể biết Pháp Vương thần uy đã hơn xa quan công. Phạm Lương xa xa nghe được hai mắt trống trừng, trong lòng tất cả đều là ảo não. Quỷ Vương vừa rồi rõ ràng tâm tình tốt chuyện, chính là dâng lên mông ngựa, thoát khỏi cái này nguy hiểm xấu hổ tình cảnh lớn thời cơ tốt, bản thân vậy mà chậm một bước. Quả nhiên, lanh lợi lời nói nhi quả thật là dễ nghe. Quỷ Vương cười đến ruột loạn chiến. Nam tử lập tức đả xà tùy côn bên trên. Pháp Vương tuyệt nhãn, tiểu nhân cái khác ưu điểm không có, duy chỉ có chút lanh lợi sức lực. Nếu không vứt bỏ, tiểu nhân nguyện hiệu nô tỳ sự tình, là Pháp Vương thanh tẩy thủ đầu của địch. Quỷ Vương nghe xong như cũng đang cười, hỏi đứng hầu ở bên phán quan sứ giả. Này người nào? Chương 46, chuyện 2, chương 46, chuyện 2, nam tử không khỏi lộ ra nét mừng, Phạm Lương cũng nói thầm lấy làm như thế nào ăn theo. Hắn có thể tẩy người chết đầu, chính mình cũng có thể bưng chậu nước đi. Cũng không dâng tặng lễ vật, không phải là tân khách. Cái gì? Phạm Lương kinh hãi ngẩng đầu, gặp được phán quan sứ giả bằng mặt lạnh. Lập tức nghe được thật dài thét lên, nam tử kia đất bằng bay lên, trên không trung kinh hoàng huy động tay chân, trực tiếp ném bên trên yến hội, bị Quỷ Vương một trường nắm lấy. Không phải là tân khách, cũng dám nói bừa. Quỷ Vương gương mặt chậm rãi tới gần nam tử, hắn như cũ tại cười, rồi ra trên hàm răng còn lưu lại hắc tử mục nát máu cùng mù hoàng óc. Thanh tẩy, ngươi nói là bản vương pháp thân bên trong có bế vật không thành. Quỷ Vương lực lớn, bóp nam tử toàn thân xương cốt cặp cặp rung động. Hắn đau muốn chết, càng sợ muốn chết. Khàn cả giọng cầu khẩn, tiểu nhân oan uổng, pháp vương, tiểu nhân tuyệt không ý này a. Tiểu nhân sao dám? A. Ta chuẩn bị thọ lễ, chuẩn bị trọng lễ, ta cũng là tân khách. Pháp Vương tha mạng. Tha mạng. Cứu kêu thảm liễu lo, cổ cũng răng rắc mà đứt. Lưu lại hoảng sợ đầu lâu tại Quỷ Vương răng ở giữa lăn lộn mấy lần, liền bị nhai đến nát bét, nuốt vào bụng, giữ lại đến một bộ không đầu thi, vẫn dâng trào suối máu. Sau đó, Quỷ Vương hài lòng tại trên giường nửa nằm, đem ruột vớt đi ra, lật ra bại miệng, đem thi thể đoạn cái cổ đụng lên đi. Lúc đầu tại trong ruột bạo, động đầu người nhóm nhất thời như bị cho ăn cá chép, chen chúc hướng bại miệng, giành ăn máu người, thậm chí lẫn nhau cắn xé. Quỷ Vương cười to trong điện đủ đủ quanh quẩn. Ha ha ha, ăn đi, các vị lao bằng hữu, cứ tới ăn. Ngày xưa, ta ăn các ngươi điện. Hôm nay, ta cho ăn no các ngươi máu. Cũng không hưởng công chúng ta ruột và dạ dày ở giữa một trận duyên phận. Thằng đến Quỷ Vương ổ bụng cơ hồ chìm thành huyết chỉ, ruột nửa thấm máu bên trong. Liên tục đè ép không đầu thi, cũng lại lưu không ra một giọt máu. Quỷ Vương mới xách một tiếng, đem thi thể tiện tay bỏ qua. Ánh mắt chuyển hướng Hà Ngũ Muội. Nương tử vì sao dừng tay? Còn mời mau mau là quả nhân trị liệu. Hà Ngũ Muội không rên một tiếng, không núp ních, không phải nàng nhiều dũng cảm, mà là hoàn toàn sợ choáng váng. Hồn phách bay đến thiên ngoại, chỉ có nước mắt làm theo ý mình, nhảy lên đi ra, xông bỏ ra chăng dung. Cũng may, A Di Đà Phật vô trần Phật sướng tại vang lên bên hai. Hà Ngũ Muội rốt cục gọi trở về lý trí, lại không có cách nào tự trả lời Quỷ Vương, bởi vì tất cả ngôn ngữ đều bị run rẩy răng cùng ngắn ngủi hơi thở thay thế. Nàng lau nước mắt, trắng bệch khuôn mặt, lại không chút do dự bước vào huyết trì bên trong. Dù có Phật quang hộ thân, nhưng ở Quỷ Vương trong ruột móc lấy người đầu lúc, đầu người cắn xé vẫn gọi Hà Ngũ Muội đau đớn không chịu nổi. Nhưng nàng không những không có lùi bước, phản chủ động đem bàn tay đi làm mồi, đưa ra tỏa dấu ở trong ruột đầu lâu, chỉ vì nhanh chóng hoàn thành giải phẫu. Thời gian điểm điểm đi qua, bên cạnh giường đầu người đã mã thành một tòa tiểu sơn. bọn chúng đều dường như hư nguyên tử đồng dạng, như cũ còn sống. Tiêu thảm, gào thét, căm tức nhìn, cắn xé, dùng hết tất cả phương thức, phát tiết lấy nỗi thống khổ của mình cũng phẫn hận. Đáng tiếc phí công vô dụng, cho phép quỷ vương đem bọn hắn chọn đến lấy đi, hoặc cười mắng hoặc hí hư nói ra thân phận của bọn hắn cùng lai lịch. Đây là thuộc trung tới pháp sư, cái kia là hải ngoại tới di giáo tế sư, đây là trung nguyên hào kiệt, kia là đông doanh võ sĩ. Sau đó từng cái đường đậu dường như ném vào miệng bên trong, cặc cặc nhai đến say sưa ngon lành nhi, cho Hà Ngũ Muội công tác tăng thêm không ít mới phiền toái. Nàng không dám giận lại không dám nói, đành phải yên lặng nhẫn lại. Không bao lâu, trang đạo dần dần không, Hà Ngũ Muội lại tìm tòi tới một cái đầu người, cùng những người khác đầu khác biệt, nó hoàn chỉnh một chút, còn nối liền lấy nửa cái bả vai, mọc lên chút xinh đẹp lông vũ. Mặt mũi quen thuộc bên trên mặc dù thống khổ, lại không có kia nhắm người muốn nuốt giữ tợn. Tiểu thất, Hà Ngũ Muội suýt nữa kinh ngạc thốt lên. Nhưng nàng ngắn ngủi dị thường, vẫn là bị Quỷ Vương bắt được, hắn giống như cười mà không phải cười rủ xuống ánh mắt. Tiểu tặc này là hôm nay mới rơi vào quả nhân trong bụng, rất giàu hoạt, nếu không phải xông vào quả nhân bảo điện, thật đúng là bắt không được hắn. Hà Ngũ Muội lặng lẽ đem hắn chôn ở đầu người chân núi bộ. Dị vật dọn dẹp sạch sẽ, khe hở tuyến lúc nhưng lại gặp vấn đề mới. Quỷ Vương máu cùng dịch ruột non mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, liền ngay cả kia hải ngoại bảo đào tại ruột bên trong đi vào mấy vòng, thân đao liền hủ đến mất mô, một tách ra liền đoạn. Bình thường sợi tơ càng là khó mà có thể dùng. Dùng Vân Hoán Sa kia như thế nào? Lý Trường An đề nghị. Người bên ngoài coi là Vân Hoán Sa là tuyệt sinh ra chân phẩm, Lý Trường An chẳng lẽ không rõ ràng, thứ này kỳ thực là sơn nện tơ nện dệt thành, có thể vẽ tại hoàng sắc trên sách, làm có mấy phần thần dị. Quả nhiên, tơ nện có thể ngăn cản quỷ độc. Không bao lâu, gầy gò một vòng quỷ vương nuốt trên bụng tinh mịn đường may. Quỷ y y nương tử quả nhiên tài năng như thần. Thế nhân đều biết, quả nhân có ân phải đền, lại không biết nương tử có gì sở cầu. Vũ nương nguyện chuyển cúi đầu. Dân nữ không cầu gì khác, chỉ nguyện pháp vương có thể khoan dung chúng ta tối nay mạo phạm. Quỷ vương ha ha cười lên, nương tử chẳng lẽ có chỗ hiểu lầm. Quả nhân cùng Lý đạo trưởng mới quen đã thân, mặc dù quen biết ngắn ngủi, cũng đã làm lao hưu đối đãi, lại nói thế nào mạo phạm. Hắn chi đứng người dậy, thân hình khổng lồ áp xuống tới. Nương tử không bằng khát sách nó cầu. Hà Ngũ Muội cắn chặt răng ngà, không rên một tiếng. Quỷ vương cũng bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt càng cười càng cong, chỉ còn lại hai khe hở u quang, lạnh lùng treo ở trên đầu. Hà đại gia không cần lo lắng. Lại là Vô Trần lên tiếng lần nữa. Thế nhân đều biết pháp vương có ân tất báo, cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Pháp vương nói không có mạo phạm, liền định không có mạo phạm, nói không truy cứu, cũng định không truy cứu. Hắn mặt lộ vẻ nụ cười, hết sức thoải mái. Xin hỏi pháp vương, bần tăng nói có đúng không? Quỷ vương cười ngưng kết trên mặt, nhìn Vô Trần hồi lâu, rốt cục hóa đông lạnh. Trung điệp đáp, không sai. Sau đó nằm ngửa về giường, cất tiếng cười to, hướng trong điện hô a, tối nay mọi việc đều. Các con, nghe rõ a. Lời này vừa nói ra, đạo sĩ sau lưng thở khí âm thanh liên tục không ngừng, mọi người đều là biết tốt xấu, yên lặng cảm tạ Hà Ngũ Muội, thoáng thả lòng trong lòng nhức đầu thạch lúc. Nhạc sĩ bên trong chợt vượt ra một cái mỹ nhân, hướng trên đài mềm mại hành lễ, cẩn tuân đại vương pháp chỉ. Mỹ nhân này dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ ung tùm, chính là tại một đám quỷ cơ bên trong cũng dễ thấy thật sự, nhưng khi nàng vượt qua đám người ra, mọi người mới hậu chi hậu giác phát hiện, lại không ai nhận ra nàng. Mỹ nhân đối với Lý Trường An vũ mị cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng bay lên pháp đài, cùng trên đài một quỷ thần hợp hai là một. Ngay sau đó, bên cạnh một sau lưng mọc lên cánh chim sứ giả nhẹ nhàng thở dài, pháp vương có lệnh, thiếp thân sao dám không nghe. Nói xong, dưới đài nhạc sĩ bên trong đống nhiên có kinh hô, nguyên là có người dùng chu sa điểm nước mắt trang, bây giờ chu sa đều hóa thành huyết thủy, lẫn nhau nhìn nhau, đều là máu me đầy mặt nước mắt. Lại có sứ giả tại trên đài tiếng châm đáp lại. Hiểu rồi. Mấy cái quỷ nữ lập tức phát hiện, của chính mình cái bóng sống đi qua, đung đưa tránh ra khỏi đi, gây cho các nàng một tràng tốt lên, sau khi kinh hô lại là hoảng sợ. Quật Lung Thành tuy là giữa ban ngày, nhưng đơn thuần huyễn hóa, chân chính giờ còn tại đêm kia. Các nàng là quỷ hồn, trong đêm không có thực thể, lại từ đâu tới cái bóng? Kinh hoàng ôm thành một đoàn, cái bóng đã xông vào nơi hẻo lánh, biến mất không thấy gì nữa. Cùng với sứ giả chủ cầm thanh sứ giả, đạo sĩ bên cạnh đám người hiện ra đủ loại quái giống, hoặc là trên áo thêu thủa chim chóc hóa thành thực thể bay vào quỷ thần ấy, hoặc là trong miệng mũi lặng yên leo ra con rết, hoặc là trong khi lẩm bẩm lầu bầu đối với mình chảy nước mắt cáo biệt. Người chết, người sống đều loạn thành một bầy. Lý Trường An thấy hiếm lạ, hắn sớm nghĩ đến đối phương chôn có hậu thủ, nhưng không nghĩ hoa văn như thế phong phú. Nhưng hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là lại lần nữa cáo từ mà thôi. Quỷ vương không có ngăn cản, làm mọi người thoát ra u minh về quy nhân gian lúc. Đã qua nửa đêm, hoàng vũ đã tán, sương trắng dần dần sinh. Nguyệt Nhi treo trên cao, lơ lửng ở mây cùng sương mù ở giữa, gieo rác thanh huy. Gió đêm dường như lao, đao đao bổ tiến xương cốt khe hở, chua, đau nhức, lạnh. Lý Trường An rất là khó chịu, nhưng những người khác cùng bị lại tựa như từ đó được cái gì mỹ diệu cảm thụ, khóc lớn cười to không ngớt. Cũng không biết được tuần bị người ta nghe xong, đến mai lại sẽ bố trí ra cái gì kỳ quái cố sự. Vô Trần tới từ biệt. Tại Quật Lung Thành, hắn tùy tiện tìm lý do, liền cùng Lý Trường An cùng rời đi, dưới mắt hẹn nhau ngày sau đến nhà bái phỏng, liền dẫn Tĩnh Tu cùng một đám nhạc sĩ rời đi. Giữ lại Đắc đạo sĩ, Hoàng Vĩ cùng Hà Ngũ Muội đối với một đám khóc sức mướt quỷ cơ vào đầu. Chúng ta về trước đi. Hà Ngũ Muội kinh hồn bạt vía cả ngày, dưới mắt đầu góc trống rỗng. Không. Lý Trường An chỉ vào Hà Ngũ Muội trong ngực tiểu thất đầu lâu, khuôn mặt của hắn bởi vì thống khổ mà bặm mẹo, nhưng vẫn còn lại một hơi. Hà Ngũ Muội cuối cùng không đành lòng bỏ xuống hắn, thời khắc cuối cùng, đánh bạo cầu tới. đi trước Phi Lai Sơn. Leo lên Phi Lai Sơn, một trận làm ổn tự không cần nói thêm. Lý Trường An đem quỷ cơ nhóm phó thác cho Vạn Niên Quân, lại lưu lại Hà Ngũ Muội cùng Hoàng Vĩ giảng thuật tối nay cố sự, bản thân hướng Đồng Hồ đòi hỏi một gian tinh thất. Đồng Hồ đem hắn dẫn tới đạo quan đổ nát duy nhất hoàn hảo chính điện. Trong điện thờ phụng một vị cầm trong tay bụi bặm cùng bảo kiếm thần tiên, đại khái là vị kia Hứa Thiên Sư. Lý Trường An thi lễ một cái, sau đó lưng dựa lấy thần đài lỏng lẻo ngồi xuống. Bốn bề vắng lặng cũng không quỷ. Ngoài cửa sơn lâm tịch mịch, ánh trăng được người, giáo Lý Trường An hết sức hoài niệm chính mình một tràn. Đáng tiếc a. Đạo sĩ trong mắt cuối cùng một sợi lôi quang hoàn toàn tiêu tán, đầu rủ xuống. Lại không gian chống đỡ, ngất đi. Chương 47, Quỷ Vương lập miếu chương 47, Quỷ Vương lập miếu buổi chiều dương quang lửa nhác. Từ hậu viện cũ kỹ trên mái hiên đầu, chi lăng lên một lùm bụi cho cái đuôi cùng cúc dại hoa. Một cái bao tay trắng ly mèo hoa bình lấy lô thai, ngao meo 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 một cái lông tóc xóa tung lớn quít vòng quanh cái đuôi, meo ngao 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 Lý Trường An xếp bằng ở trong hậu viện, phơi nắng, nhìn con mèo cãi nhau. Quật Lung Thành kia một lần thai vạ bất ngờ, đem tháng cầu nhi dọa quá sức. Đánh tháng 8 về sau, từ ấu trong nội viện nhiều mười mấy con mèo hoang, suốt ngày tại nóc nhà đầu tường chạy trốn, nhường từ ấu viện thành mèo to ổ phụ cận chuột là gặp nạn, liền các bạn hàng xóm cũng đang mắng mẹ. Lông dài tặc nhóm là hiểu được có thể tiếp tục phát triển, người ta nuôi gà bị bọn chúng tuyệt đối không đập vào, có thể dưới trứng còn có trong phòng treo cá ướp muối thịt muối a, liền nhìn dấu nghiêm không chặt chẽ. Khó tránh khỏi treo đến trên phố nhao nhao bán thầm, hàng ngũ muội chẳng lẽ bị cái nào tài chủ chọn chúng? Phát lợi nhuận. Nguyên bản nuôi một đám trẻ con đều giật gấu và bay, bây giờ đều có rảnh rỗi uy mèo hoang. Phía sau chuyện phát sinh cũng làm cho cái này lời đồn tiến một bước gửi đi. Quỷ a ca, có khách nhân đến. Hà Ngũ Muội vội vã chạy vào hậu viện, phía sau chăm chú suýt lấy đại hắc miêu. Lý Trường An ngáp một cái quyền tắc đáp lại. Tháng 8 màn đêm buông xuống, hắn lấy một giới hồn phách lo liệu lôi phủ, dù chưa chân chính phát động, nhưng cũng tiêu hao rất nhiều, liên tiếp vài ngày, thân thể đều mệt mỏi thật sự. Lại là cái nào đi? Làm theo cho bọn họ nói, lễ vật lưu lại, người liền không thấy rồi. Theo Phi Lai Sơn trở về, Lý Trường An một mực trấn thủ tại Từ Ấu viện, phòng bị có thể đến trả thù. Nhưng 3-4 ngày đi qua, không thấy Quật Lung Thành quỷ thần, ngược thỉnh thoảng có người đến nhà tặng lễ, một cái so một cái xe mã hoa quý, chọc rất nhiều thêm mắm giảm muối. Bọn hắn tặng lễ vật không nặng, nhưng cũng không tính nhẹ. Nhưng khi hỏi đến chủ nhà tính danh, không phải ngày sau tự nhiên sẽ hiểu chính là chỉ cầu nhiễm tiên duyên, làm gì cũng truy tính danh. Trả lời như lọt vào trong sương mù, mơ hồ thật sự, nhưng làm sơ suy tư, liền hiểu được những người này ra sao dự định. Đơn giản là Quỷ Vương yến sau, Lý Trường An tên tuổi lưu truyền ra đi, một ít người vội vã kết bạn hắn, lại bận tâm Quỷ Vương sắc mặt, cho nên làm ra những này lén lén lút lút phá sự. Một ngày tiếp một ngày, đến nhà người dần dần nhiều. Lý Trường An cũng đối với mấy cái này hạ người giấu đầu lòi đuôi dần dần không kiên nhẫn. Nhưng lần này khác biệt, tới là Vô Trần đại sư. Vô Trần hòa thượng rất có ý tứ. Hắn có thể xem như thập tam gia sứ giả, có thể thấy được tại tiền đường địa vị rất cao. Mỗi lần thấy, đều một tịch áo trắng không nhiễm trần thế, quanh mình quần tinh cùng nguyện, mỹ nhân vây quanh, không giống thanh tu người xuất gia, trái ngược với đầu chọc vương tôn công tử. Hắn sớm cùng đạo sĩ hẹn nhau đến nhà bái phỏng, vốn cho rằng giới lúc lại là tiền hô hậu ủng, gióng trống thua chiêng, nhưng không nghĩ, thật tới cửa lúc, hắn bản thân mang theo thịt rượu, tựa như lão hưu thông cửa, một mình dáng vẻ hào sảng mở đất liền đến. Mặc dù vẫn là một tịch áo trắng, nhưng thân ở phòng ốc sơ xài lại bình chân như vậy. Lý Trường An mời hắn làm đình ngồi xuống. Bàn băng ghế bởi vì dùng đến quá lâu, trên mặt tích lấy một tầng xoa không xong dơ bẩn. Hắn cũng làm tức ngồi xuống, không có nửa điểm nhăn nhó. Nhưng khi thịt rượu lên bàn, món ăn có chút phong phú, hắn lại nhăn đầu lông mày. Từ ấu viện sống qua ngày gian nan, bần tăng đã mang theo thịt rượu, làm gì lại như thế lãng phí? Lý Trường An, nơi đó có lãng phí, đều là người bên ngoài tặng. A, Vô Trần hiển nhiên cũng biết đến nhà tặng lễ sự tình, không có hỏi tới, chỉ cười nói, vừa bận nhường bần tăng điểm một phần đạo trưởng có lộc ăn. Dứt lời, một chút không thấy xa lạ, cơ lấy đũa kẹp lên một mảnh thịt trưng. San hô cùng thịt mềm, hổ phách cũng xoan mình, vị tại nhạt bên trong lấy, hương theo khói bên trong sinh. Tốt. Đây là tối thượng đẳng kim hoa giam đông. Lại mang tới một chén rượu ngon. Hương thơm sâu thẳm, tư vị mát lạnh, xác nhận lấy trong núi suối nước lạnh cất rượu ngon. Đáng tiếc không có lá sen, nếu không lấy lớn lá sen làm bích ống chén, mùi rượu tạm sen khí, hương lạnh thắng nước. Lý Trường An gặp hắn một hòa thượng đem nhậu nhẹt nói đến một bộ. Tốt tên hòa thượng, thanh quy giới luật ở đâu? Vô Trần không nhanh không chậm, khá lắm đạo nhân, ngươi thanh quy giới luật làm sao tại? Lý Trường An lẽ thẳng khí hùng, ta giả đạo nhân. Vô Trần nâng chén, nào đó phá giới tăng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nâng chén cộng ẩm. Vô Trần ngày thường để mắt, phu cận người ta đại cô nương cô vợ nhỏ không biết nơi đó được tin, đều đến bụng trộm nhìn quanh. Lại bị hắn phát hiện, một tiếng a di đà phật. Các nữ nhân hoặc vui cười hoặc bối rối ai đi đường đấy, động tinh hù dọa đầu tường ăn nằm mèo hoang nhóm xù lông lên, ngao ngao mắng mèo lời nói. Hắn tư không kiến quen, đảo mắt một vòng, không có quản nữ nhân hỏi trước lên nam nhân. Hoàng sư minh không ở đó không? Mấy ngày nay tặng lễ dần dần nhiều, hoàng huynh đệ nói những người kia đều là địa đầu xà, hai mắt linh thông. Nhất định là thu được phong thanh gì mới dám liên tiếp tới cửa. Hắn ngồi không yên, lặng lẽ ra đi thám tính tin tức đi. Nói như vậy cũng là bẩn tăng đến trễ một bước. Lý Trường An kinh ngạc đỉnh chỉ chén. Ngụ ý hoàng vĩ đoán được không sai. Vô Trần thở dài, lại ấy nấy cười một tiếng, cẩn thận nói tới. Quỷ Vương lập miếu, không sai. Quật Lung Thành mỗi năm làm ầm ĩ lấy muốn lập miếu, chỉ là một mực là thập tam gia chỗ bắt bỏ, mà năm nay náo ra động tĩnh càng lớn. Vô Trần đoán hận nói. Quỷ vương một mực mượn lấy thủ hạ lệ quỷ cùng nhanh bớt, vọng làm tà trải qua, bóc lột tiền đường chúng sinh, làm người sống cùng người chết đều không được an sinh. Dù vậy, còn muốn lập miếu, không biết lại muốn như thế nào lộ son lấy cao. Lý Trường An sớm biết thập tam gia địa vị cao thượng, thật không có muốn quỷ vương cũng phải cúi đầu nghe lệnh. Quỷ vương lại bị bác bỏ đâu? Hắn suy đoán, cho nên mới gấp lên cái đuôi, cẩn thận làm quỷ. Vô Trần lại giữ im lặng, liền uống ba chén về sau, sắc mặt buồn vô cớ. Không, thập tam gia đáp ứng. Hắn cười khổ một tiếng, hướng đạo sĩ giải thích. Quật Lung Thành vội vàng lập miếu sự tình, vô ý lại tự nhiên đâm ngang. Huống chi còn có Hà đại gia công lao, hắn muốn dựng thẳng lên kim thân ăn thịt người hương hỏa, dù sao cũng phải bôi chút son phấn, đem gương mặt xóa đẹp mắt chút. Cho nên mới không tới tìm chúng ta phiền toái. Lý Trường An không phân rõ chuyện này tốt xấu như thế nào, nhưng đối phía bên mình tóm lại là có lợi. Trong lúc suy tư, Vô Trần đỗng nhiên dọn đứng dậy, hướng Lý Trường An khuất thân hành lễ. Vô Trần ở đây muốn cảm ơn đạo trưởng. Đạo sĩ không hiểu. Đại sư chớ là nói ngược. Quỷ vương yến bên trên, nếu không phải ngươi trưởng nghĩa tương trợ, chúng ta không chừng có thể hoàn hảo đi ra kia Quật Lung Thành. Vô Trần lắc đầu. Đạo trưởng có biết ác quỷ vì sao dám xông vào nhập hàm nghi am, bắt đi trong am tăng ni cùng nhạc sĩ? Bởi vì ngươi. Lý Trường An nói thẳng không kỵ. Vô Trần ngạc nhiên sơ qua, tự rêu lắc đầu. Đạo trưởng nhanh nói khoái ngữ. Hắn cũng dứt khoát lên, không còn quanh co lòng vòng. Khắp số tiền đường, bần tăng nhất là phản đối quỷ vương lập miếu. Ta xem hắn là chư ác đứng đầu, hắn tự nhiên cũng hận ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hắn cho nên đi này lại ác, bất quá là muốn làm nhục ta mà thôi. Thực không dám dâu dếm, khi biết Tính Tu sư thái bị bắt đi tin tức, khi đó, bần tăng thậm chí lên giả vờ giả không biết suy nghĩ có thể ngươi vẫn là đi. Vô Trần gật đầu, may mắn thập tam gia làm ta làm sứ giả dự tiệc, xem như đẩy bần tăng một thanh. Tại Thọ Yến bên trên, ta mặc dù không nói một lời, xung làm con rối, nhưng trong lòng lúc nào cũng như liệt hỏa dày vò, vừa nghĩ tới ta muốn tại kia ác tặc túi đầu Vô Trần cắn chặt răng. Lý Trường An thay hắn nói, liền muốn phạm giận giới. Há lại chỉ có từng đó giận cướp hắn trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Lại thở một hơi dài nhẹ nhõm, đột nhiên lại tạ, cho nên muốn cảm ơn đạo trưởng, cứu bần tăng tại thủy hỏa. Lý Trường An quát tay. Vẫn là đạo sĩ muốn tạ hòa thượng nhiều một ít. Hai người chối từ hai câu. Lúc này, hàng ngũ muội bên trên xong đồ ăn, tới bồi ngồi. Thấy hai người bộ dáng, một người châm một chén rượu. Tạ ơn tới tạ ơn lui, thịt rượu đều lạnh. Không bằng bán ta chủ nhân này nhà một cái chút tình mọn, toàn bộ làm như hòa nhau, như thế nào? Lý Trường An thế là chấp tay hành lễ. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Vô Trần cũng học theo. Phúc sinh vô lượng, là cực, là cực. Hà Ngũ Muội đã từng cũng coi như hoa khôi. Có nàng chủ trì, tiệc rượu tự nhiên vui vẻ. Lý Trường An nói lên cùng Hoàng Vĩ mới quen chuyện cũ. Vô Trần đỗng nhiên cắt ngang. Vị pháp sư kia kêu là Pháp Nghiêm. Lý Trường An gật đầu. Có gì vấn đề? Vô Trần thần sắc dần dần nghiêm túc, suy tư một lát. Nghiêm mặt nói, đạo trưởng có biết luân chuyển tự? Chương 48, luân chuyển chùa cùng hoàng đuôi cùng thằng xui xẻo, 1, chương 48, luân chuyển chùa cùng hoàng đuôi cùng thằng xui xẻo, 1, đạo trưởng có biết luân chuyển tự? Vô Trần hỏi được chỉnh trong việc. Đại sư, Lý Trường An bất đắc dĩ chỉ vào bản thân, ta là quỷ nha. Luân chuyển tức là luân hồi. Tại tiên đường làm quỷ, nếu không biết luân chuyển tự, như vậy tân tân khổ khổ tích lũy ra trăm lượng luân hồi ngân lại nên phó thác cho ai? Không sai. Cái này luân hồi chùa chính là tiền đường thành chúng trưởng quản quỷ hồn đầu thai chuyển thế chỗ. A, là bần tăng nhất thời sốt ruột, phạm vào xuân. Vô Trần tự cười nhạo. Tự phạt một chén, lúc này mới tinh tế nói tới. Luân chuyển tự mặc dù trưởng quản lấy đầu thai chuyển thế chức vị quan trọng, gánh vác lấy luân hồi chi danh, nhưng trong chùa chủ tế cũng không phải là địa tạng hoặc quan âm, mà là nên chùa tổ sư, minh hành thành thiền sư. Tiên đường người quen thuộc xưng hô hắn là Hà Nam Tam Tạng. Hà Nam chỉ là lạc dương, chính là thiền sư quê quán. Tam Tạng là chỉ tinh thông trải qua, luật, bản luận tam tạng pháp sư. Hà Nam Tam Tạng ý tứ chính là lạc dương tới lớn, hòa thượng. Trong truyền thuyết, vị này cao tăng ngàn năm trước đó trợ giúp Hứa Thiên Sư trấn áp yêu lòng, đã công hành viên mãn, chứng được La Hán chính quả, có thể đăng Tây Thiên cực lạc, vĩnh thoát bể khổ trầm luân. Có thể hắn thấy yêu long mặc dù bị trói, nhưng tiền đường cướp nghiệp lại chưa tiêu tận, dự tính trăm ngàn năm sau tất có thai đường, không đành lòng cùng nhau vứt bỏ. Thế là buông xuống chính quả, lưu tại Liễu Phàm ở giữa. Nhưng là người không phải Phật, cho nên thọ nguyên có tận, liền chủ động dấn thân vào lục đạo luân hồi, một thế thế ném làm tăng nhân, tích lũy thiện quả, cũng chờ đợi kiếp nạn tái khởi. Luân chuyển tự lúc đầu gọi tên luân chuyển không phải là bởi vì bọn hắn sớm kẹp lại cô hồn dã quỷ nhóm cổ, mà là bởi vì vị tổ sư này hoàng thể cùng nghĩa hành. Tại Minh Hành thành thiền sư quê hương, cũng có xây một tòa luân chuyển tự. Không có gặp trăm năm kỳ hạn, thiền sư đương thời biên tịch, Lạc Dương luân chuyển tự liền sẽ điều động tăng nhân hộ tống thiền sư kim thân di tuật đến tiền đường luân chuyển tự. Cho tới nay, tiền đường luân chuyển tự bên trong đã cung phụng có cựu thế kim thân, mỗi một thế đều đơn độc có xây Phật điện an trí. Mà Lạc Dương bên kia sớm có truyền tin, nói tổ sư thứ 10 thế kim thân cũng sẽ trở lại tiền đường, bên này liền Phật điện đều chuẩn bị xong, nhưng kim thân lại chậm chạp chưa đến. Trung Nguyên chiến loạn nhiều lần lên, cấp đường mọc thành bụi. Tiền đường các hòa thượng đều lo lắng tổ sư kim thân thất thủ tại cái nào tên phỉ đồ chi thủ. Cú lại phương pháp ứng đối, đã thành tiền đường trong Phật môn một cái tâm bệnh. Kim thân. Hòa thượng kia tùy thân chỉ một sảnh đất, nghèo đến tinh quang. Chớ nói kim thân, liền độ điệp đều không có một chương. Vô Trần lại không có tùy tiện bắt bỏ. Một cái nghiêm nắm giới luật lại bản lĩnh cao cường tăng nhân, tại khoảng thời gian này mang theo một loại nào đó sứ mệnh đi tiền đường, rất khó nói là trùng hợp. Huống chi, đương kim luân chuyển tự trụ trì hòa thượng vừa vặn cũng là pháp chữ lót. Vị thiền sư kia hiện ở nơi nào? trong phòng nằm. Vô Trần rời đi thật sự vội vàng. Theo hắn lời nói, tiền đường có tự Lạc Dương luân chuyển tự dạo chơi tới tăng nhân, cố gắng có thể phân biệt pháp nghiêm thân phận. Còn nữa nói, cho dù không phải, tiền đường chùa miếu đông đảo, Phật pháp cường thịnh, chỗ nào có thể đem một Phật môn cao tăng ném ở cô nhi viện, nhường một đạo gia quỷ hồn trông giữ đâu? Cho nên mới bỗng nhiên đi đến vội vàng. Nhắc tới cũng xảo, hắn chân trước rời đi, Hoàng Vi chân sau liền đại hô Tiểu Khiếu trở về. Đạo trưởng, đạo trưởng, tin tức tốt nha. Quỷ vương lập miếu. Hoàng Vi, dắt. Một trương mặt lông bên trên tất cả đều là ngốc trệ. Lý Trường An bĩu môi ra hiệu tiệt diệu. Vô Trần Hòa Thượng tới qua, đem chuyện đều nói. Ai? Ta nói đấy, còn tưởng rằng đạo trưởng đã luyện thành cái gì thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. Hắn cười hì hì ngồi xuống, cũng không chê canh thừa thừa rượu, nắm lấy liền hướng miệng bên trong nhét. Quỷ vương lập miếu thật là nháo lật trời đại sự. Vô Trần đại sư còn có thể dành thời gian nhớ chúng ta, thật đúng là lòng dạ từ bi cao tăng đấy. Ngươi nếu nói hắn lấy lễ hạ sĩ, cũng là không giả, có thể từ bi a. Lý Trường An xem thường, ngũ nương tại trước mắt hắn lắc rất nhiều năm, cũng không gặp hắn đưa tay giúp từ ấu viện tu sửa một mảnh đỉnh ngói. Đạo trưởng câu nói này có thể nói đến không đúng. Hoàng Vĩ cùng đạo sĩ pha trộn một tháng kế tiếp, cũng hiểu rồi đạo sĩ tính tình, nói chuyện thoải mái. Tiên đương có câu nói, không, có thủ khúc. Thế nào hát tới, nô hắn hồi ức một hồi, cầm lấy đũa gõ chén dĩa nhạc đệm, chậm rãi hát lên một bài tiểu khúc. Tiếng ca thuần hậu, rất có lửa gạt tính. Mấy cái tin tức đến quá muộn, tới quá trễ nữ làng, nghe tiếng đào lấy tường thấp nhìn trộm, đã thấy ca giả cũng không phải là Ngọc Thụ Lâm Phong cao tăng, mà là diện mạo hèn mọn mặt lông nam nhân, bỗng cảm giác suối quẩy, phi mấy ngụm, nhao nhao thất vọng tản đi. Hoàng Vĩ lơ đễm, ngược lại càng hát càng khởi kinh nhi. Tiểu khúc sen lẫn rất nhiều bản địa từ địa phương, không tốt bút thuật, nơi này chỉ nói ca từ đại khái hàng nghĩa, một người đàn ông sống không nổi nữa. Hắn đem chính mình bán hơn thuyền biển. Lên thuyền trước, hắn hỏi lão phụ, ta sau khi đi, ngươi có thể nuôi dưỡng con của ta sao? Lão phụ trả lời, con à, ta đã già bước lại điếc lại mù, bắt đầu hàng đêm đòi mạng, chỗ nào có thể nuôi dưỡng con của ngươi? Hắn hỏi thế tử, ta sau khi đi, ngươi có thể phụng dưỡng phụ thân của ta sao? Thế tử trả lời, lương nhân về phía sau, thiếp thân chính mình cũng sinh kế không lấy, chỗ nào có thể phụng dưỡng phụ thân của ngươi? Hắn hỏi bằng hữu, ta sau khi đi, ngươi có thể giúp đỡ thê tử của ta à? Bằng hữu trả lời, ngươi ta chung sống ngõ hẹp, nhà ngươi dùng chính là cỏ tranh đỉnh, nhà ta chẳng lẽ không phải đất bằng tường? Nơi đó có dư lực giúp đỡ thê tử của ngươi. Thế là nam nhân đem hải tử đưa cho Long Vương, đem lão phụ quăng vào giếng cạn, đem thê tử bán cho hàng xóm. Cuối cùng hắn phát giác chính mình đã không có gì cả, cho nên một mình đi xuống Quật Lung Thành. Một khúc hát thôi. Hoàng Vĩ cười hì hì nói rằng, thế gian chúng sinh đều khổ, cho dù dùng hết đầy trời thần phật tốt bụng, cũng chứa không nổi quần quật bể khổ. Đạo trưởng lại chỗ nào có thể trách móc nặng nề Vô Trần từ bi có thể ban ơn cho mỗi một cái người cơ khổ đâu. Hoàng Vĩ nói một câu, liền uống một chén lạnh rượu, ba bốn chén vào trong bụng, rượu không con ma men quỷ tự say, vẻ mặt hoàng bao đều bóng loáng nhu thuận chút. Đống nhiên giải tuyệt căn, muốn làm hòa thượng rồi. Lý Trường An cười mắng, lại gật đầu thừa nhận, bất quá nói cũng không chênh lệch. Chương 48, luân chuyển chùa cùng hoàng đôi cùng thẳng xui xẻo, 2, chương 48, luân chuyển chùa cùng hoàng đôi cùng thẳng xui xẻo, 2, đúng không? Hoàng Vĩ lâng lâng, chỉ thiếu chút nữa là nói câu, trẻ nhỏ dễ dạy. Lý Trường An tiếp tục nói, phát thiệt tâm, cứu một cái hai cái chỉ là tiểu tứ bẩn. Đúng vậy. Hoàng Vĩ đắc ý dương dương. Trừ đại ác, giải quyết Quật Lung Thành mới là đại từ bi. Không sai. Cái gì? Hoàng Vĩ một cái giật mình, kém chút nguyên nhảy dựng lên, liên tục khoát tay. Ta cũng không phải ý tứ này. Khổ một trương mặt lông, đắc ý sức lực một chút bay ra lên 9 tầng mây. Bối rối nhìn chung quanh, nhìn thấy trong viện dán đầy hộ trạch hoàng phủ, quỷ thần thai mắt vào không được, lúc này mới thoáng xả hơi. Ngồi xuống lần nữa, oán trách, đạo trưởng thế nào tổng cầm loại lời này hù dọa quỷ. Ta Hoàng Vĩ là gan liền ngần ấy nhi, ý tứ nhất trọng, liền thổi đi nha. Ta nhìn không thấy đến. Gặp hắn lại bắt đầu tả hữu khai cùng, nhộn nhẹ, Lý Trường An buồn bã nói, ít ra nuốt riêng mọi người cứu mạng tiền, ngươi vẫn rất có can đảm. Lập tức, Hoàng Vĩ một ngụm lạnh rượu sặc tiến khí quản, kịch liệt ho khan. Có thể ho khan, lại vụng trộm cầm khỏe mắt liếc qua ngắm lấy đạo sĩ. Đạo sĩ giống như cười mà không phải cười. Hắn diện không đi xuống, ngượng ngập chê cười, đạo trưởng hẳn là hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm? Lý Trường An nhìn cái này lão cá quỷ, cảm thán trách không được hoa ông, tính tu không chào đón hắn. Ngươi nói là Vô Trần nói hoang, cha quỷ tịch đêm hôm đó sau, hắn cũng không có bởi vì đáng thương chúng ta vô tội chịu liên lụy, mà chuyển giao cho ngươi đủ để thanh toán mọi người vạn tiền thiết bạc. Vẫn là nói, khoản tiền kia là chống không tan biến mất, mà không phải bị ngươi độc chiếm. Hoàng Vĩ lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu oan, thương thiên chứng giám. Chưa từng độc chiếm. Hắn bấm tay từng cái tính ra, cái này mua đất ra, giao nộp tiền thế chấp, mướn người nghe ngóng chờ một chút, bên nào không phải bỏ tiền. Ta còn dán đi vào không ít bốn ban đầu đấy. Lý Trường An gật đầu, cho nên ngươi cũng tham ô cho việc buôn bán của mình đâu. Tham ô là có một ít, nhưng có thể nào là việc buôn bán của ta? Kia là mọi người chuyện làm ăn a. Hắn gấp đến độ mặt mũi tràn đầy hoàng mao đều dựng đứng lên, kháng táng kiếm được tiền bạc không đều phân cho mọi người sao? Ta Hoàng Vĩ có thể thề với trời, ta muốn hướng bản thân trong ngực ôm một văn tiền, liền gọi ta hất lên cái này thân chó ra, vinh thế không được đầu thai. Hắn chỉ thiên chính gốc phát rất nhiều thể động, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lý Trường An. Thấy đạo sĩ không có đem bản thân giả bộ tiến vào rượu ý tứ, tranh thủ thời gian thay đổi chủ đề. Ta nguyên bản cũng là có ý tốt, bằng vào lấy bán khổ lực, tranh đủ luân hồi ngân đến cái nào ngày tháng năm nào. Chỉ không muốn làm chuyện làm ăn như vậy gian nan. Cái này không, đông hóa tử rất nhiều thương hộ đều đội vã muốn nhảy giếng đấy. Lý Trường An xác thực không có ý định truy đến cùng, dù sao xác thực như Hoàng Vĩ lời nói, khoản tiền kia thật sự là hắn không có độc chiếm, mà kết quả cũng không tính quá tệ, đại gia hỏa đều kịp thời nộp vạn tiền thiếp, còn tiện thể kiếm lời một ít tiền, nhưng chính là tựa như hoa ông bí mật quên bảo như thế. Hoàng Vĩ người này ra mặt dày, tư thái thấp, hắn luôn có biện pháp bán ngươi ân tình, sau đó tại ngươi có thể nhịn chịu phạm vi bên trong chỉnh ra chút yêu thiêu thân. Còn nữa nói, đạo sĩ, Hoàng Vĩ còn có tú tài, người bán hàng trong một đám giá quỷ, cho nên tụ cùng một chỗ, xưa nay cũng không phải bởi vì ý hợp tâm đầu, mà lưu lạc dị địa tha hương, một đám quỷ nghèo đoàn ôm sưởi ấm mà thôi. Đều là phàm phu tục tử, làm gì yêu cầu xa vời đất thao. Đạo sĩ cũng thuận nước đẩy thuyền. Thế nào? Tiên đường cũng có khủng hoảng kinh tế. Kim kê. Không có gà. Hoàng Vĩ nghe không hiểu, trước kia, quật lung thành chỉ tên nhường như thạch cùng khúc định xuân dâng lên trinh chiếu tự khế đất làm vào lễ. Lúc này tất cả mọi người minh bạch, đây là quỷ vương muốn trên mặt đất lập miếu, vừa bận chọn chúng chính chiếu tự. Đông hóa tử sát bên chính chiếu tự bên cạnh, quỷ vương miếu một lập, chỗ nào còn có người dám đi vui đùa. Lý Trường An lại lắc đầu, giả. Hoàng Vĩ sửng sốt, như thế nào là giả? Vô Trần nói với ta, quỷ vương tuy được thập tam gia cho phép, nhưng thập tam gia nhớ tới trong thành chùa xem đều là năm đó thiên sư phục long sở kiến, lẫn nhau một mạch tương liên. Hoàng Vĩ kinh ngạc, một mạch tương liên. Đạo sĩ đứng đắn, một mạch tương liên. Phúc Hoàng Vĩ suýt nữa cười ra tiếng, tranh thủ thời gian sở trường che miệng, nhường đường sĩ nói tiếp. Cho nên 64 chùa xem một cái cũng không có thể thiếu, quỷ vương muốn lập miếu không cho phép trong thành, chỉ có thể ở ngoài thành. Hoàng Vĩ đem tin tức phân biệt rõ một hồi, lắc đầu hắc hắc cười lên. Không phải chính chiếu tự, liền đến vòng mới xây. Hắc, không biết được nào thằng xui xẻo phải ngã máu này nấm mốc rồi. Lao thiên gia nha. Làm sao lại gọi ta đổ máu này nấm mốc? Đời thứ ba gia nghiệp, chẳng lẽ lại bị ở trong tay của ta? Lao viên ngoại khóc sướt mướt, nước mắt đem mặt bên trên son phấn sông bỏ ra nhuộm đến râu ria bên trên cũng hồn nhiên không hay. Đối diện, hoa ông đem hoa dâm lông mày vặn thành một đoạn. Cái này lao viên ngoại là hoa ông để cửa hàng bên cạnh một nhà kho hàng lão bản, sáng sớm liền tới cửa khóc tang, nói là quật lung thành coi trọng nhà hắn kho hàng vị trí, muốn mua đi khởi công xây dựng miếu thờ. Hắn vui không vui bán các nói, ngược lại quật lung thành mở ra giá tiền 10 phần khẳng khái. Hoa ông nhìn cái này khóc sức mướt lao đầu rất là đau đầu. Viên ngoại chớ có khóc nữa. Kia quỷ vương khẩu vị rất lớn, không phải là ngươi một nhà, quanh mình mấy nhà kho hàng, để cửa hàng đều gặp bọn hắn đến nhà uy hiếp. Chính là lao phu nơi này, cũng là như thế, bất quá bị đuổi đi mà thôi. Ngươi lại giải sầu, lão phu để cửa hàng tại trung ương nhất, ta không hé miệng, hắn quỷ này miếu liền xây không nổi. Lao viên ngoại nghe vậy cuối cùng không khóc, lại ấp a ấp úng. Hoa ông đức cao vọng trọng, quật lung thành tự nhiên không dám lỗ mãng, có thể ta một nhà phàm phu thuộc tử, chỗ nào có thể chịu được quỷ thần dày bò. Hoa ông sau khi nghe xong không vui, vẻ mặt chuyển sang lạnh lẽo, ngươi cái này là ý gì? Muốn cho quỷ vương làm thuyết khách? Không, không, tuyệt không ý này. Lao viên ngoại vội vàng khoát tay, ta nghĩ đến ta kia kho hàng ngược lại cũng không giữ được, có thể hay không giao phó cho ngài đâu. Hoa ông nhất thời ý động, nhưng hắn thường thường tiếp tế phường bên trong nhà cùng khổ, an trí mới chết ngây thơ cô hồn, cho dù trông coi vị trí bên trên tốt để cửa hàng, trong tay vẫn ít có tích xúc. Làm sao không có tiền? Lao viên ngoại do dự một chút, cắn răng một cái. Ai? Cũng được. Ta là thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Nếu như thế thanh âm của hắn khỏa đầy mặt đường. Ta vay tiền cùng ngài, đến mua nhà của ta. Chương 49, Nên Phật, 1, chương 49, Nên Phật, 1, Vô Trần động tác rất nhanh. Tối hôm đó, hắn mang đến một vị lớn tuổi tăng nhân. Tiên đường bản địa tăng nhân đều dường như Phật điện bày đồ cung phụng tượng thần, an mặc tinh xảo, khuôn mặt sung mãn, dù cho trong mắt mỉm cười cũng mơ hồ cao hơn phàm tục. Nhưng cái này lão tăng lại dường như ven đường tượng thần, đơn sơ mà thô lệ, kiệm lợi mà ít lời. Hắn thấy pháp nghiêm, cũng không một câu ngôn ngữ, lúc này ngồi xuống, bảo hộ lấy pháp nghiêm thể xác, nhẹ giọng tụng kinh. Không cần nhiều lời. Pháp nghiêm chính là cái kia dự định bên trong hộ tống kim thân người. Lý Trường An coi là chuyện cứ như vậy kết thúc, nhưng không nghĩ mới là bắt đầu. Vô Trần thông chi mọi người, luân chuyển tự ngày mai sẽ chính thức đến đây nên phụng pháp nghiêm nhập thân. Ngày kế tiếp, gà cũng còn không có gọi. Lý Trường An liền bị Hà Ngũ Muội theo trong mộng đẹp nắm chặt đi ra, cùng trong nội viện còn buồn ngủ tiểu ba ba nhóm cùng một chỗ quét dọn đình viện, bị nàng chỉ huy đến xoay quanh. Nhưng không bao lâu, một đám đầu chọc khí thế hùng hổ xông vào. Hỏi một chút, cầm đầu hòa thượng gọi ấn thiện, là luân chuyển tự đốc giám tăng, cố ý đến đây bố trí nên phụng nơi trốn. Bọn hắn người đông thế mạnh, lại từng cái phiêu phì thể tráng, rất mau đem sân nhỏ quản lý đổi mới hoàn toàn. Nhưng từ hậu viện dù sao cũ kỹ rách nát, quá nhiều địa phương có chướng ngại xem, một lát tu sửa không được, liền điều đến rất nhiều bài tơ treo lên che hạ. Sau đó lại thúc đẩy hộ pháp thần nhóm, bốn phía lao vùng vụt, phát tiết thần uy, đem ở tại lân cận người chết nhóm đều đuổi cho xa xa. Phật môn định sự, há lại cho quỷ mị bên cạnh giòm. Cũng liền Lý Trường An, bởi vì bảo toàn pháp nghiêm tiền sư pháp thân có công, độc chiếm ân hứa, bị lưu lại nhiễm Phật quang thiện nghiệp. Các hòa thượng nhìn áo quần hắn đơn sơ, thường một bộ hoàn chỉnh cách ăn mặc, mềm phát đầu, cổ tròn áo, đầu dây đeo, lục hợp dày, lại chê hắn mặt quỷ trắng bệnh, không đủ hồng nhuận vui mừng, lại cho hắn xoa bột chỉ, thoa lên miệng son. Đợi cho bận rộn xong, chúng sớm đã mất tận, mọc lên ở phương đông hảo quang hỏa tan hướng sương ngủ. Phú quý phường thậm chí tới gần Lý phường tín đồ nhóm đều nghe hỏi chạy đến, có mặt mũi có thể tại từ hấu viện trước cổng chính xếp hàng chờ đón, còn lại bình thường thiện nam tín nữ nhóm lại chỉ có thể tụ tại đường phố hai bên trông mong mà đối đãi. Như thế nhất đẳng, đã đến ngày tại giữa bầu trời giữa trưa. Rốt cục có thổi phồng xa xa truyền đến, tìm theo tiếng nhìn lại, tại phú quý phường từng mảnh lộn xộn mà thấp bé trên nóc nhà đầu, nhìn thấy một vòng bảo cái, toàn thân hoàng kim đúc thành, dường như lại một ngày vòng, chiếu ra chói mắt kỳ quang. Theo thổi phồng âm thanh gần, một chi đội ngũ khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đầu tiên xâm nhập trong mắt là 6 con tuấn mã kéo động xa giá chủ thể là một tòa cự đại liên đài bên trên là một thừa thần tiệu, treo màu thêu màn trướng, hoàng kim bảo cái treo ở trên đó. Xa giá hai bên đều có tăng nhân tùy hành, đều làm tịnh trang, cùng với xa giá chậm rãi hướng về phía trước, dáng đi đoan trang trang nghiêm, một chữ một bước tụng sướng kinh văn. Phật sướng lượn lờ, trời cao vì đó đáp lời, rớt xuống cánh hoa nhao nhao như mưa rơi. Như thế thân tích, sao gọi tín đồ nhóm không vì chi si say, vì đó dập đầu, vì đó khóc ròng ròng. Nhưng Lý Trường An một đôi quỷ nhãn lại rất không đúng lúc. Hắn nhìn thấy bảo cái phía trên, có phàm nhân nhìn không thấy hộ pháp thần treo thân ở giữa. Từng cái kéo lấy một cái lớn bài túi, không khỏi bại lộ thần tích hư thực, đành phải đem cái túi nhét vào áo bào bên trong che phủ lên, thế là một cái thi đấu một cái cầm kền, giống như xung khí đại mập mạp, vừa đi theo xa giá giữa không trung bay tới lăn đi, một bên ra sức ném vung lấy cánh hoa. So với bọn hắn càng khổ bức chính là trên đất đồng liêu. Phú quý phường con đường thực sự quá kém, cho dù tạm thời lấp đầy cái hố, san bằng một chút cỏ tranh lều mở rộng con đường, vẫn có không ít chật chội khó đi địa phương. Vì bảo trì đội ngũ tiến lên thông thuận, bọn hắn không thể không lấy thân làm cầu, đem xe vòng vượt qua không tiện thông hành chỗ. Còn có kia 6 con tuấn mã, không khỏi mất Phật môn uy nghi, không có mặc lên không mỹ quan phân ngựa túi. Nhưng Phật pháp lại cao hơn, còn có thể bao ở xuất sinh đi. Bọn hắn còn phải lúc nào cũng tiếp cận mông ngựa, vừa có động tĩnh, liền muốn bay nhào qua, đem phân ngựa túi tiến áo bảo bên trong nấp kỹ, nhất định không thể lộ ra nửa viên phân trứng. Người đều là tương đối đi ra, thấy bọn họ, Lý Trường An tâm tình không hiểu vui sướng rất nhiều. Nhưng theo thổi phồng tiếp cận, hắn lại nhíu mày. Xa giá dường như mang theo một hồi gió mạnh, đường phố hai bên đám người chính là trong gió rương rạng. Phật sướng khắp nơi, tín đồ nhóm như sóng lần lượt ngã vào. Tăng nhân thuận thế ném vung sạch quả. Tín đồ nhóm liền nằm dạp trên mặt đất vùi đầu tranh đoạt. Gọi Lý Trường An nhớ tới khi còn bé vung hạ thóc cho gà ăn tình cảnh, sao mà tương tự. Bọn hắn vì cái gì nằm sấp? Vô Trần xếp tại Lý Trường An nghiêng phía trước, nhưng gặp hắn thân không chuyển, mặt không thay đổi, chỉ có bờ môi có chút rung động, âm thanh nhỏ bé mà rõ ràng truyền vào đạo sĩ trong tai, cũng không biết được sớm tối bài tập sở soạn nhiều ít cá, mới luyện thành môn tuyệt kỹ này. Nên phụng kim thân là tiền đường Phật môn tình thế, từ trước đều là từ luân chuyển tự trụ trì tự mình ra mặt. Thập tam gia trụ trì đều là tại thế tiên Phật, phàm phu tục tử lại sao dám nhìn thẳng thần mặt? Không thể nhìn thẳng. Trong miếu Như Lai Phật tổ cũng không mang khẩu trang nha. Huống chi, Lý Trường An thấy được rõ ràng, liên đài bên trên không phải trống không a. Đạo sĩ ánh mắt dễ dùng, thần trong tiểu giống tuyết, vô trần trong miệng tại thế Phật căn bản không đến. Bởi vì chỉ có sứ giả, không có kim thân, cho nên luân chuyển tự cũng chỉ là sai khiến ra thần tiệu. Vậy bọn hắn vì cái gì còn muốn năm sấp? Vô Trần im lặng sơ qua. Bởi vì Phật môn uy nghi. Lý Trường An yên lặng một lát, ha ha lắc đầu. Thiên Hoa Luận Truy, Địa Dũng Kim Liên, quả nhiên thật là uy nghi. Lương trước Quỷ Vương đội vã lầm yếu, chính là ngày nào tại trong khe cống ngầm trông thấy thượng nhân xuất hành phong thái. Lý Trường An treo tiếng nói, cùng người viết tiểu thuyết độc thoại dường như, ta ừ, đại trưởng phu nên như vậy cũng. Bên cạnh mấy cái nằm cạnh gần, nghe vậy cái mũi lên tiếng phun cười. Vô Trần cũng không khỏi nhếch miệng, nhưng ngay lúc đó thu hồi, mắt túi xuống đứng trang nghiêm. Chương 49, nên Phật 2, chương 49, nên Phật 2. Chỉ có Hà Ngũ Muội ở phía sau lặng lẽ lôi kéo Lý Trường An tay áo. "Quỷ a ca." Nàng dở khóc dở cười, "Ngươi cái miệng này nha. Thế nào đâu?" Lý Trường An chẳng hề để ý, có thể uống rượu, có thể ăn thịt, có thể tụ chú, có thể chửi mẹ, tốt miệng ngươi mở. Đang khi nói chuyện, đốc giám tăng ánh mắt nghiêm nghị quét tới. Đạo sĩ tranh thủ thời gian nhắm lại tốt miệng, học vô Trần bộ dáng đê mi thuận nhãn, giống như đứng thao lúc bị lão sư bắt được học sinh. Cũng may xa giá mặc dù tới chậm chậm, nhưng nên phụng nghi thức lại hoàn thành đến hết sức nhanh chóng. Mấy cái khuôn mặt thanh tú tiểu sa di bưng lấy thanh thủy, dao cạo, tăng phục pháp quan chờ một chút tiến vào trong viện. Không bao lâu, rực rỡ hẳn lên pháp nghiêm liền được mang ra từ ấu viện. Lúc này, người mặc cẩm tú ngũ thải, đầu đội vàng bạc bảo quang, râu tóc cạo sạch sẽ, đầy mặt gian nan vất vả bị thật dày son phấn che lại, miệng bên trong lớp hai ngọc hạch đảo làm gương mặt biến mật mà, sừng sốt theo khổ hạnh tăng biến thành ngọc diện vật. Sau đó, chư tăng tại đốc giám tăng dẫn đầu hạ cùng các lộ nhân sĩ a di đà Phật vài câu, bỏ xuống vài tiếng Phật tổ phù hộ liền dẫn pháp nghiêm cáo từ rời đi. Tới giày vò khốn khổ, đi đến nội vàng, tựa như từ ấu viện keo kiệt chi khí sẽ truyền nhiễm, chờ lâu một giây đều sẽ dơ bẩn đủ thứ. Chỉ ở bước ra đại môn trước đó, đốc giám tăng liếc qua Lý Trường An, đạo sĩ đang dùng lực xoa rửa mặt bên trên son phấn. Hắn đối Vô Trần từ tốn nói, "Vô Trần sư điệt, ngươi không phải bản tự đệ tử, bẩn tăng có lẽ không nên nhiều lời. Vô Trần, mời sư thúc dạy bảo. Ngoại giới đều truyền ngôn ngươi là cái gì phong lưu thứ hai có cái gì mạnh thường gì phong, nhưng cần ghi nhớ, ngươi là xuất gia người tu hành, không phải nhà ai vương tôn quý tộc. Chỉ cần lấy Phật pháp làm trọng. Con lựa chọn, con lựa chọn, con lựa chọn." Lão y quan đem cái bàn đập đến phanh phanh rung động, người bên ngoài khuyên hắn không được. Hắn lại tìm tới Lý Trường An, tức giận nói: "Kia ấn thiện con lựa chọc chỉ vào cái mũi mang chúng ta là cướp gà trộm chó, tiểu tử ngươi liền không có điểm cốt khí à?" Lý Trường An giữ im lặng đem trả lời vô lên bàn. Bên cạnh hàng ngũ muội, Hoàng Vĩ còn có Tú Tài, người bán hàng rong nhóm lập tức cùng nhau thẳng mắt. Trả lời lại cực kỳ đơn giản: "Ngân phiếu, 500 lượng, luân chuyển tự cho. Nếu không Lý Trường An sẽ để cho bản thân chịu kia cơn giận không đâu." Ngoan ngoãn. Đại Hàm thì thào hai tiếng, đột nhiên khóc thút thít lên: "500 lượng, đều đủ ta ném năm hồi thai. Không, ta sợ là năm đời đều tích lũy không dưới số tiền này. Đạo trưởng, Hoàng đại ca, người thế nào tùy tiện liền có thể móc ra rất nhiều ngân lượng ném cho chúng ta đâu. Lão đại một quỷ, khóc đến rối tinh rối mù. Mọi người đành phải quay đầu tới dỗ dành hắn. Lý Trường An trực giác đau đầu. Luân chuyển tự các hòa thượng sau khi rời đi, Hoàng Vĩ liền đem mọi người đều triệu tập lại, thương nghị tân sinh ý còn không có ngẩng đầu lên, người sống bắt đầu nổi giận, người chết bắt đầu thống khổ. Tốt một trận làm ầm ĩ mới yên tĩnh xuống. Đại Hàm bị đuổi tới nơi hẻo lánh bản thân lau nước mũi, lừa ý quần a. Cho dù bị ngâm nước mắt tách ra hỏa khí, lao đầu vẫn duy trì bướng bỉnh con lừa bản sắc. Quân tử há có thể chịu đổ bố thí? Đáng tiếc, chính là luôn luôn tâm cao khí ngạo các tú tài đều chê cười không có phụ họa. Huống chi Lý Trường An, hắn cũng không phải quân tử, hắn là đạo sĩ, vẫn là đạo sĩ rộng, vẫn là làm ma quỷ đạo sĩ rộng. Mặt mũi cơ không thể ăn, lạnh không thể áo, cùng hắn làm gì dùng? Huống chi Lý Trường An ra mặt dày thật sự, luôn luôn cùng thanh cao vô duyên. Lúc trước bên đường bán phủ thời điểm, hắn thậm chí cân nhắc học kia bán đại lực hoàn, bán hàng trước đó trước mãi nghệ mời chào nhân khí. Bán cái gì nghệ? Hắn càng nghĩ, cảm thấy có thể nói câu đùa tụ. Dù sao cũng là nhân dân một mạc nhất nhu cầu a, về sau duy nhất ngăn cản Lý Trường An, không phải hắn tiết tháo, mà là tiền đường lao thiếu gia môn ghét bỏ hắn tiết mục ngắn quá hàm xúc, làm cho hắn lấy ra từ Liên Xô trò cười cải biên chùa xem trò cười, sau đó ngày ngày bị sai dịch truy đuổi. Tóm lại, quỷ nghèo là không có thanh cao, mà không khéo, ở đây đều là quỷ nghèo. Cho nên thật lâu không người đáp lời, lao ý quan đành phải dầu dĩ hành quân lặng lẽ. Không muốn, bên này nhấn xuống hồ lô, bên kia lại lên bầu. Hàng ngũ muội do dự mãi, ta luôn cảm thấy khó chịu. Nàng sâu suy nghĩ nhìn trên bàn ngân phiếu, thu tiền này, giống như là chúng ta đem pháp nghiêm đại sư bán cho người người môi giới dường như. Cô nãi nãi của ta. Hoàng Vĩ lập tức kêu la, thập tam gia chỗ nào có thể cùng người người môi giới làm so sánh. Coi như có thể, nói câu không dễ nghe, tại nhà giàu sang làm nha hoàn chịu cơn giận không đâu cũng tốt hơn tại tên ăn mày ổ ăn đói mặc rách à. Lý Trường An cũng phụ họa. Pháp nghiêm vốn là luân chuyển tự hòa thượng, lại nói nhìn hôm nay cái này phô trường, chắc hẳn sẽ không bạc đãi hắn. Cho nên phó thác cho luân chuyển tự mới là lựa chọn tốt hơn. Kỳ thật còn có một nguyên nhân. Lư y quan cùng Hà Ngũ Muội y thuật cho dù tốt, dùng thuốc cũng là bình thường thảo dược. Pháp nghiêm ly hồn nguyệt tuần, thân thể đã không thể tránh khỏi suy sụp. Lý Trường An không biết hắn hồn bay nơi nào, lại có hay không có thể trở về, nhưng chỉ có gia đại nghiệp đại thập tam gia mới có thể để cho hắn kiên trì càng lâu. Lý Trường An đè xuống không nói, chỉ chào hỏi mọi người. Cùng nó lo lắng pháp nghiêm, không bằng trước lo lắng chúng ta bản thân. Tân sinh ý muốn bắt tay vào làm, liền phải trấn an trong núi lệ quỷ, muốn trấn an trong núi lệ quỷ, liền phải cử hành tế sơn chi nghi. Nghi thức tốn hao không nhỏ, chúng ta trong tay ngân lượng chưa hẳn đủ. Một hồi lặp đi lặp lại tính toán sau, Lý Trường An thật muốn mắng bản thân miệng quả đen, tiền thật không đủ. Cẩn thận thảo luận xong các hạng chi tiêu, phát hiện tế sơn so trong dự liệu tốn hao còn lớn hơn. Há lại chỉ có từng đó 500 lượng, chính là lại móc sạch sẽ mọi người trong túi mỗi một cái tiền đồng, cũng còn thiếu một số lớn bạc. Người người vào đầu lúc, Hà Ngũ Muội nhường mọi người chờ một chút, liền vội vã rời đi. Một mực chờ hơn một cách giờ, nàng mới lại vội vàng chạy về đến. Trên trán tất cả đều là mồ hôi, gương mặt đỏ bừng. Miệng lớn thở hổn hển, lấy ra trong ngực che lấy nóng hổi bổ nang. Mở ra, bên trong là mấy thỏi bạc, trắng bóng lắm người. Quỷ A Ca. Nàng nhìn qua Lý Trường An, nụ cười trên mặt hết sức sáng lạ, tựa như trong nội viện cho đám tiểu đồng bạn chia sẻ bánh kẹo hải tử. Lần này tiền bạc đủ chứ?